Chương 1: Xuyên Việt đến tương lai. Trong một căn phòng sang trọng, có một người thanh niên đang ngồi trên máy tính chơi game. Hắn cao 1m7, cân nặng 58kg, hắn mặc áo thun, quần lỏn ngồi đấy, vùi đầu vào máy tính chơi. Kim Minh Hạo đang chơi game thì bỗng nhiên ánh đèn chập chờn, sau đấy máy tính đột nhiên phát ra tiếng rẹt rẹt. Vài giây sau máy tính bỗng nhiên nổ bùm một phát. Cả căn nhà cháy rực, trong chốc lát lửa lan tràn. A! Không kịp chạy ra ngoài, Kim Minh Hạo chỉ có thể cuối cùng a một tiếng, sau đấy liền cả thân thể chôn vùi trong biển lửa. Năm 2018 tin tức thời sự, ngày X, tháng Z, năm 2018. Tỉnh thành phố Hồ Chí Minh quận 2 hôm qua có một vụ thiệt mạng, xảy ra vào lúc 1h12. Nạn nhân tên, Minh Hạo, là một học sinh lớp 12 nghiện game. Cảnh sát điều tra cho hay lý do nạn nhân chết là, chập điện nổ tung. Một thằng FA cứ thế mà lìa đời, sang thế giới bên kia. Nam. 3021 năm, mùa đông. Qua 1000 năm con người đã đột phá kỹ thuật khoa học, bước vào thời đại vũ trụ tinh tế, có robot thông minh, có phi thuyền, có du lịch vũ trụ, có di cư sang tinh cầu khác ba. Rất nhiều thứ đều thay đổi. Ở 1000 năm trước rất nhiều thay đổi diễn biến. Ví như, thế chiến thứ 3 xảy ra, lý do là, tung của bỗng nhiên nổi khủng lên chỉ hẻm đảo Hoàng Sa, Trường Sa và gần nửa cái biển Đông cùng với các đảo khác như Philippines, Nhật Bản, Việt Nam. Sau đấy, bọn hắn càng ngang ngược xâm lấn lãnh thổ các quốc gia khác. Cuối cùng không chịu nổi tung của bá đạo, gồm 100 nước như Singapore, Australia, Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Việt Nam, Ấn Độ đứng lên chống lại tung của. Khi đấy tưởng như có thể thuận lợi đánh thắng tung của, ai ngờ Nga bỗng nhiên nhảy ra, cầu thí lý do là, vì hòa bình thế giới các loại cho nên chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau đấy là một cuộc chiến thảm thiết, cũng là lớn nhất hy sinh nhân loại diễn ra giữa hai đại quốc gia và hơn 100 quốc gia lớn nhỏ. Đấy là 20 năm sau, tung của và Nga bị hơn 200 quốc gia, đã gia tăng, đánh cùng lúc, không chỉ thế, cuối cùng bị Mỹ đế quốc cho ăn hơn 10 trái hạt nhân vào lúc cuối, cũng may các nước khác đều biết trước nên tránh khỏi một kiếp. Kể từ đó, tung của và Nga hoàn toàn bị xóa sạch, kể từ đấy trên thế giới không còn hai tên quốc gia này nữa. Bọn chúng chỉ còn lưu lại trong sử sách cho thế hệ sau hiểu biết mà thôi. Lúc đấy thế cục diễn biến. Hơn 20 năm sau hơn 100 quốc gia lớn nhỏ tổn thất, mà tổn thất lớn nhất đương nhiên là nước Mỹ, hơn 1/2 dân số cùng 1/2 vũ khí đều đưa ra chiến trường một đi không về. Và cuối cùng mất tới hơn 3 trái hạt nhân để chiến thắng, có thể thấy tổn thất thảm trọng như thế nào, mặc dù tổn thất lớn nhưng mà vẫn giữ được top 1 thế giới siêu cường quốc. Dù sao cũng không biết Mỹ đế quốc còn bao nhiêu trái hạt nhân đây. Sau đấy là Việt Nam lên top 2 siêu cường quốc thế giới thay thế Nga, và tiếp đấy top 3 là Nhật Bản. Mà trong đấy có ngạc nhiên nhất là nước Việt Nam. Bọn hắn lại là sáng tạo kỳ tích, trong lúc chiến tranh kịch liệt nhất, người Việt Nam bất ngờ tung một trái bom nguyên tử làm cho lính Nga và tung của không kịp đề phòng tử thương vô số. Mặc dù bom nguyên tử yếu hơn nước Mỹ, nhưng là Việt Nam đánh lén thành công bất ngờ nên tạo ra tổn thương thảm trọng. Tính toán lúc đấy hơn 4 tỷ lính Trung và Nga không kịp đề phòng mà nổ chết. Trong cuộc chiến đấy lính Việt Nam vô cùng dũng cảm, toàn là lấy số ít đánh nhiều, chắc có thể do gen di truyền từ ông cha, bọn hắn đánh du kích vô đối, khi thấy bọn hắn thì lính Nga cùng tung của đều sợ tè quần, còn các nước khác cũng khâm phục không ngớt, trong đấy Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cùng Tổng thống Mỹ Chun cũng nhịn không được cảm thán, lính Việt Nam quá kinh khủng, không hổ từng đuổi Pháp đánh Mỹ cứu nước A4. Sau đấy là 500 năm hòa bình. Thỉnh thoảng là đả nháo nhỏ ở các quốc gia như châu Phi mà thôi. Sau đấy là liên bang tinh tế thành lập, hơn 500 quốc gia đều đồng ý ký hiệp ước liên bang tinh tế. Trong đấy hơn 300 quốc gia phản kháng đều bị chúng nước hợp lại tiêu diệt, trong đấy có Philippines, châu Phi, thổ dân tất cả đều nối gót trở thành lịch sử như Nga cùng tung của. Điều đáng nói nhất là những tổ chức khủng bố nổi tiếng như IS, Al-Qaeda, Boko Haram, Taliban đều bị nước Mỹ cùng các đồng minh khác như Nhật, Việt Nam, Pháp hợp lại tiêu diệt không còn một ngống, thậm chí gốc rễ của bọn chúng đều bị nhổ lên xóa sạch. 1000 năm hòa bình chính thức không còn chiến tranh nữa, thế là các loại như khoa kỹ kinh tế phát triển đột biến. 1000 năm sau thời đại tinh tế. Cổ lao trái đất 1000 năm sau, đa số con người đều di cư sang tinh cầu khác sinh sống, chỉ còn những người thành lập gốc rễ từ xưa đến nay thế gia mới không di động. Có thể xưng bọn hắn là cổ lao thế gia. Trong gia tộc bọn hắn đều có một quyền, phiếu, trong liên bang tinh tế quyền. Có gia tộc làm chính trị, có gia tộc quân đội, có gia tộc thương mậu giao dịch. Ở cổ lao trái đất có 5 siêu cấp đại gia tộc theo thứ tự là Kim gia, Nguyễn gia, Phương gia, Nô gia, Hàn gia. Trong đấy Kim gia là đứng nhất, kế tiếp là Nguyễn cùng nhà họ Phương. Ở bên trong biệt thự sang trọng nhà họ Kim, nằm trên giường là một mỹ phụ dung nhan tuyệt mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, môi hồng mài liễu răng trắng, đáng tiếc lúc này mặt nàng đã tái xanh một mảnh, nàng thở hổn hển sau đấy là một hồi la thảm thiết ta. Nha nha! Mồ hôi lạnh khắp cả người nàng tuôn ra như hồng thủy. Nhìn xem tình trạng này hiển nhiên có thể đoán được là sắp phải sinh đẻ, hơn nửa sinh đẻ vô cùng gian nan. Lúc này bên cạnh Mỹ Phụ là bà mụ đỡ đẻ cũng là mặt đầy căng thẳng gấp gáp, lấy khăn ấm để lên trán Mỹ Phụ cùng với đưa vào chai dược tề liên tục trích vào người Mỹ Phụ, một bên nói, dáng lên tiểu thư, đứa bé sắp sinh ra rồi, mau mau hít sâu một hơi buông lỏng rồi gầm lên đúng vậy, như là lúc ngươi vừa xuống rồi lên đỉnh. Mỹ Phụ đang cố dặn ra đứa con thì nghe bà đỡ nói đến như là lúc ngươi vừa xuống rồi lên đỉnh thì mặt từ xanh chuyển biến hơi hồng hồng, hiển nhiên là nàng vô cùng nhạy cảm với chủ đề này, khí tức của nàng cũng hơi hồi phục, cả cơ thể buông lỏng một tí, sau đấy nàng lại cố dặn ra tiếp. Hai tay dùng sức nắm quá mà trắng bệnh, cứ thế lập đi lập lại nhiều lần. Ngoài cửa phòng, một người mặc một thân quân trang tóc đen hắc đồng tướng mạo tuấn lãng nho nhã, người trẻ tuổi lúc này ở bên ngoài lo lắng qua lại không ngừng mà đi lại. Trên mặt lo lắng vẻ mặt không hề che giấu hiển lộ ra ngoài, vừa đi một bên trong miệng không ngừng thầm thì, tại sao vẫn chưa ra, tại sao vẫn chưa ra à, đều qua lâu như vậy rồi, Phương Tuyết sẽ không xảy ra chuyện gì đi, thực sự gấp chết người. Kim Long là tên của người trung niên này. Bên cạnh trung niên còn có 5 người khác phân biệt là, Kim Hải, Ngọc Tuyết, Kim Hà, Kim Lăng, Kim Vũ. Kim Hải cùng Ngọc Tuyết là lão tổ nhà họ Kim, cũng là cha ruột của Kim Long, tiếp theo là Kim Hà, Kim Lăng. Kim Vũ là anh em ruột thịt Kim Long. Hoa hoa ba. Lúc này trong phòng truyền ra tiếng đứa bé chào đời hoa hoa. Chương 2, hệ thống siêu cấp ý ý nhận chủ. Sinh ra, là một cậu bé trai, mẹ khỏe con tròn. Chúc mừng gia chủ nha, có người thừa kế rồi. Cửa phòng mở ra, là bà mụ đỡ đẻ, lúc này bà đang ôm một đứa bé trai choàng lên khăn ấm để tránh rét bệnh. Sau đấy là một tràng pháo bùm bùm từ miệng bà mụ. Kim Long hơi nhíu mày. Sau đấy nghe được câu mẹ khỏe con tròn thì trong ánh mắt hắn hiện ra là tràn đầy vui mừng. Nếu như người bình thường mà dám nhả pháo trước mặt hắn chắc hẳn bây giờ người đấy đã đầu một nơi thân một chỗ rồi. Cũng may hôm nay là ngày vui nên hắn cũng không tiện phát tác, không để ý bà mụ, hắn vòng tay ôm lấy đứa bé trong khăn ấm. Nhìn đứa bé mặt mũi tựa như lúc hắn lúc nhỏ thì khuôn mặt càng phát ra vui vẻ hơn. Kim Hải, Ngọc Tuyết, Kim Hà, Kim Lăng, Kim Vũ 5 người khi thấy đứa bé trai thì đều cười vui vẻ. Chỉ nghe lão tổ Kim Hải nói nhìn tướng mạo đứa bé này y như lúc thằng nhỏ Kim Long liền tương lai sẽ vô cùng huy hoàng sáng lạng a, thật chờ mong lúc đó đến kiểm chắc thiên phú bao nhiêu tinh đây. Lão bà Kim Hải. Ngọc Tuyết nghe vậy thì cười càng vui vẻ tất nhiên là thế. Nhìn tướng mạo nó còn xoái ca hơn cả ông nữa đấy. Ta không cầu đứa trẻ trở thành siêu thiên tài hay đại loại vậy, ta chỉ cầu đứa trẻ cả đời bình an cùng hạnh phúc là được, không cần cuốn vào đấu đá. Khi nói đến đây thì giọng Ngọc Tuyết hơi có vẻ buồn phiền. Kim Hải nghe lão bà mình nói vậy thì mặt hơi đen nhưng không dám nói gì, hiển nhiên là cái chính tông sợ vợ. 3 người còn lại Kim Hà, Kim Lăng, Kim Vũ nghe thế thì âm thầm cười khổ. Đây là mẹ ý nói bọn hắn a sau khi học xong tốt nghiệp bọn hắn đều tham gia quân đội, trong đấy liền khổ không tả xiết, mặc dù bọn hắn là siêu cấp gia tộc cổ lão, nhưng mà cũng không thể tiểu đấu đá gian lận được. Nếu thế thì bọn hắn sớm bị cha đá ra ngoài cửa rồi. Vì cha bọn hắn là tôn trọng tinh thần cạnh tranh công bằng. Nếu đứa con, cháu nào dám gian lận để lão biết thì thôi xong đời. Kim Long nghe thế cũng là cười khổ, sau đấy hắn quay sang nhìn bà mụ với ánh mắt sắc bén chậm rãi nói ngươi xuống dưới lĩnh thưởng 1.000 tinh tệ đi, coi như là phần thưởng của ngươi. Sau đấy liền không quan tâm nữa quay người đi vào phòng. Khi bà mụ thấy ánh mắt gia chủ nhà họ Kim thì dùng mình, biết lúc này mình nhiều lời liền ngoan ngoãn che miệng lại, sau đấy chào hỏi những người ở đây rồi lui ra ngoài. 5 người còn lại cũng không nói gì liền quay người vào phòng thăm đứa con, chị, dâu. Kim Long sau khi vào phòng nhìn thấy tuyệt thế mỹ phụ đang nằm nhắm mắt thì hết hồn, cho dù là chấn định mặt không đổi sắc đối mặt với nhiều sóng gió trong cuộc đời nam tử. Nhưng khi nhìn thấy mỹ phụ thì vẻ mặt hắn cũng là đầu tiên hiện lên vẻ kinh hoàng, nhịn không được hét lên một tiếng Phương Tuyết nàng không sao chứ. Trong giọng nói vô cùng lo lắng. Nghe được trượng phu mình gọi, Phương Tuyết trong lòng ấm áp hạnh phúc, cố gắng mở mí mắt ra, nàng suy yếu nói thiếp không sao, chỉ là tốn quá nhiều sức thôi, chỉ cần nằm nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Nói xong không để ý Kim Long liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Kim Long nghe được lão bà mình trả lời vậy thì yên tâm, trong cuộc đời hắn yêu nhất là Phương Tuyết mà thôi. Mặc dù thời đại này có thể tam thê tứ thiếp với điều kiện ngươi là cương giả và bối cảnh cao quý. Nhắc đến cũng nhớ Kim Long hồi còn trẻ cũng là phong lưu, khi đấy hắn được rất nhiều đại mỹ nữ tuyệt sắc theo đuổi. Nhưng là khi lần đầu gặp Phương Tuyết hắn đã nhất kiến trung tình, dù là hồi đấy nhiều cô gái tuyệt sắc huynh thành khác không thua kém gì Phương Tuyết theo đuổi cầu nạp làm thiếp hắn. Nhưng là hắn đều uyển chuyển cự tuyệt bọn họ. cho nên có thể thấy được trong lòng Kim Long địa vị cùng tình yêu Phương Tuyết cao đến thế nào. Lúc này năm người khác khi nghe được tiếng gào thét Kim Long thì giật mình, vội vàng chạy đến xem. Sau khi nghe Phương Tuyết trả lời, chỉ là suy yếu quá mà thôi thì bọn hắn mới yên tâm. Nếu như Phương Tuyết thật chết thì bọn hắn cũng không biết Kim Long sẽ làm chuyện điên cùng gì. Có thể cả nhà ba mụ đỡ đẻ cùng với dòng họ liền không cần tồn tại ở tinh hệ này nữa. Trở lại với nhân vật chính. Ta đang ở đâu đây? Nhìn xung quanh tối đen, Minh Hạo bực mình nghĩ, nhớ lại lúc trước bỗng nhiên đang chơi game thì máy tính nổ tung, sau đấy liền hắn không biết gì nữa. Khi mở mắt ra thì xung quanh toàn là hắc ám, chẳng lẽ nơi đây là địa ngục à, nhưng là địa ngục làm gì tối thế này? Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên trong đầu vang lên giọng nói kim loại rắn chắc âm thanh 80%, 90%, 100% hoàn thành tiến độ, bắt đầu nhận chủ trình tự. Nghe được âm thanh này thì Minh Hạo giật cả mình, kết hợp với tri thức mọi chuyện cùng với các loại tiểu thuyết hệ thống, xuyên việt vân vân, thì hắn đã xác định được mình là xuyên việt rồi còn kèm theo bàn tay vàng nữa. Trong lòng hắn nhịn không được cuồng hoan giây lát, sau đấy liền bình tĩnh nghĩ đến các loại tiểu thuyết. Sau 5 phút, hắn nghĩ thử xem giống trong tiểu thuyết các loại không hệ thống ta có phải là xuyên việt không. Điểm. Chính xác, chủ nhân đã xuyên việt đến thời đại tinh tế, hiện nay là năm 3021, con người đã bước vào thời đại vũ trụ. Tóm tắt. Hiện nay ngài còn đang trong tình trạng thai nhi. Hệ thống tính toán 5 phút nữa ngài sẽ được sinh ra. 10 phút sau khi nghe hệ thống giảng giải tóm tắt, Minh Hạo đã xác định được mình tình trạng, đang còn là thai nhi, đã là ngày 9 tháng 10 ngày, chỉ còn vài phút nữa là sinh ra. Không nghĩ tới mình thật là xuyên việt rồi, có cả hệ thống, với lại xuyên việt đến thời đại tinh tế, nghĩ đến sau này mình giống các nhân vật trong tiểu thuyết thì trong lòng đối với tương lai càng là chờ mong. Sau đấy hắn tò mò hỏi, hệ thống tên gì, cùng với chức năng gì? Hệ thống nghe vậy trả lời, Điểm. Hệ thống có tên, siêu cấp ý ý hệ thống. Chức năng như, nhiệm vụ, đánh quái tăng cấp, mua bán, đoái hoài. Nghe được siêu cấp ý ý hệ thống hắn mặc danh kỳ diệu, không biết so với những hệ thống khác trong tiểu thuyết thì như thế nào. Nhưng mà chỉ có 3-4 chức năng thì hắn khó hiểu hỏi sao hệ thống gì mà chức năng ít vậy. Điểm. Do giúp chủ nhân xuyên việt nên hệ thống đành xài bản rách nát 1.0. Khi ký chủ thấp thu, hối đoài, năng lượng đạt đủ điều kiện, thì hệ thống sẽ tự động nâng cấp mở ra những chức năng khác. Nghe vậy Minh Hạo liền hiểu, hóa ra là hết năng lượng xài bản vợ gì rồng 1.0 tùy bắp chắp bơ, hèn gì chỉ có vài chức năng. Nhưng mặc kệ, chỉ cần đánh quái tăng đủ năng lượng là hệ thống nâng cấp, hắn không lo lắng việc này. Đông nhiên trong vùng tăm tối bắt đầu có tia sáng lóe vào, sau đấy tia sáng mạnh hơn. Minh Hạo biết đến lúc mình ra đời rồi. Lúc này chỉ nghe bên thai lời nói chúc mừng phu nhân, là một tiểu thiếu gia. Chỉ thấy một bà mụ già lấy khăn cuộn lại rồi ôm mình. Ngươi đưa đứa con trai cho ta xem thử. Sau đấy thì nghe một giọng nói nữ tính trẻ trung suy yếu truyền đến. Liền đập vào mắt hắn là một dung nhan tuyệt mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, môi hồng mài liễu răng trắng, hễ lười viết quá có đi lại. Nhưng là quan trọng nhất, ánh mắt nàng nhìn về mình vô cùng mẫu tính cùng dịu dàng, chắc là kiếp này mẹ mình à. Minh Hạo thầm nghĩ. Sau khi nhìn Minh Hạo giây lát thì liền nhắm mắt lại. Trong lòng hắn hết hồn, chẳng lẽ... Không thể à, ta kiếp trước chỉ có ba mà không có mẹ, không cảm nhận được tình thương của mẹ à. Nghĩ đến đây Minh Hạo trong lòng buồn phiền. Chỉ nghe bà đỡ đẻ nói, tiểu thư nằm nghỉ ngơi, ta đưa đứa bé ra ngoài báo tin. Nói xong bà đỡ đẻ đi ra. Thì ra là mẹ mình do quá mệt mỏi mà nằm nghỉ ngơi, làm hết hồn Minh Hạo trong lòng thầm nghĩ, cũng tiếp theo vui vẻ lên. Tiếp theo là hình ảnh một trung niên nho nhã ôm lấy mình, thầm nghĩ chắc người này là cha hắn kiếp này đây. Cùng sau đấy nghe được ông lão, Kim Hải. Cùng bà lão, Ngọc Tuyết, nói chuyện cùng với ba gương mặt xa lạ mà quen thuộc ý nghĩa như Kim Long, chắc là anh em. Xem ra gia đình này nội bộ rất đoàn kết đây, không tiểu đấu đá lẫn nhau. Minh Hạo vui vẻ thầm nghĩ. Kim Long nhìn thấy đứa con đang mở mắt to tròn nhìn mình thì vô cùng vui vẻ, sau đấy quay sang Phương Tuyết hỏi thăm chúng ta đặt tên con là Kim Minh Hạo nhé, Minh là thông minh, Hạo là chói lóa ví như vì sao trên trời. Thấy Phương Tuyết không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, Kim Long hài lòng cười ha ha ha. Chương 3, sau 5 năm, ở một căn đình viện rộng rãi, trên sân có một đứa bé ngồi trong sân tập võ, mặt mũi hắn vô cùng tuấn tú, môi hồng răng trắng. Sở hữu làn da trắng như bạch tuyết. Nếu như người không quen có thể nhìn lầm tưởng hắn là một bé gái. Mà điều đặc biệt nhất là ánh mắt hắn sáng như vì sao trời, khi nhìn vào làm người bị ánh mắt hắn cuốn hút say mê chìm đắm trong đó, có thể thấy rằng khi lớn lên hắn chắc chắn trở thành một đại soái ca, không biết tương lai có bao nhiêu em gái bị con hàng này cầu dẫn đây à. Đứa bé trai này tên là Kim Minh Hạo, là tiểu thiếu gia nhà họ Kim, thực ra còn có bí mật lớn nữa là, hắn là người thế kỷ 21 xuyên Việt kèm theo bàn tay vàng. Lúc 5 năm trước, sau khi sinh ra vài ngày thì hệ tặng cho hắn gói quà tân thủ. Điểm, chúc mừng chủ nhân nhận được lễ bao tân thủ gồm có, siêu cấp thể chất 20 tinh, thể chất, một chiếc vé may mắn, vòng quay, một quả ác quỷ chấn động, dâu trắng. Điểm, ký chủ 6 tuổi, tròn, mới có thể sử dụng chiếc vé may mắn cùng trái ác quỷ, còn siêu cấp thể chất lúc 6 tuổi hệ thống sẽ tự động kích hoạt. Khi nghe đến vậy thì hắn vô cùng kinh hỉ, nhưng nghe đến phải 6 tuổi mới kích hoạt dầu. 5 năm sau. Hắn đã đợi mỏi mòn 5 năm rồi à, chỉ cần qua hôm nay vài giờ nữa là hắn sẽ từ 5 tuổi bước qua 6 tuổi rồi. Ngoài trừ ăn, ngủ, đọc sách, chơi trò chơi cùng luyện chút quyền cước thì hắn không biết làm gì hơn. Thiếu gia, phu nhân mời ngài vào chuẩn bị làm lễ thành nhân. Lúc này một giọng nói lanh lảnh như chim sơn ca sau lưng Minh Hạo vang lên. Nghe được phía sau thiếu nữ kêu. Minh Hạo chỉ ừ một tiếng tỏ vẻ biết, sau đấy thu lại, đi theo thiếu nữ. Trên đường đi những người khác dù là trai hay gái, người giúp việc hay con em dòng tộc khi thấy tiểu thiếu gia Minh Hạo đều trong ánh mắt tất cả đều là cuồng nhiệt. Thậm chí có vài thiếu nữ dòng hệ cho là mình có tư sắc làm vài động tác mờ ám như mở nút áo, lộ ra đôi ngực tuyết trắng sâu thẳm của mình, mong muốn tiểu thiếu gia chú ý tới để mình leo lên địa vị cao hơn trong gia tộc. Đáng tiếc Minh Hạo đã nhìn cảnh này quá nhiều lần cho nên không thèm quan tâm nữa, khuôn mặt bình tĩnh thong dong đi qua đám người cuồng nhiệt kia. Lý do mà đám người kia cuồng nhiệt là, kể từ khi Minh Hạo Lục mới sinh ra đã bộc lộ tài năng làm cả gia tộc chấn động, thậm chí tất cả siêu cấp thế lực cổ lão đều là chấn động dữ dội. Một tháng tuổi tròn biết đi, tự mình đi vệ sinh không cần la làng hay khóc nhẹ như những đứa trẻ khác. 2 tháng tuổi biết nói, dù không rành mạch lắm, nhưng kêu ba ba, mạ mạ ông nội chú bác tên thì vẫn được. Sau đấy gia tộc mời đến giáo viên cao cấp tự mình đến nhà dạy dỗ Minh Hạo. Không phụ lòng mong chờ của mọi người, 1 tháng sau, 4 tháng tuổi, hắn đã nói chuyện rành mạch như người lớn. Điều này khiến cả gia tộc vô cùng vui mừng, thậm chí không tiếc phái 10 tên hộ vệ cao cấp cùng một tên khanh khách, cao hơn hộ vệ, đến bảo vệ hắn. Nhưng cái nào cũng có mặt lợi cùng mặt hại, khi hắn thể hiện ra tài năng mình thì những siêu cấp cổ lão gia tộc khác đều nghi kỵ. Nhất là 3 đại cổ tộc khác, Nguyễn gia, Ngô gia, Hàn gia. 3 gia tộc này mặc dù không đến nổi là kẻ thù truyền kiếp, một mất một còn nhưng là từ lâu đã kiêng kỵ thế lực Kim gia rồi. Nếu như không phải Kim gia liên minh với Phương gia thì chắc hẳn bọn hắn đã sớm liên hợp lại tiêu diệt Kim gia. Đáng tiếc con hàng Kim Long quá tài hoa, không biết cho tiểu công chúa nhà họ Phương ăn thuốc gì, mà làm tiểu công chúa nhà họ Phương chết mê, chết mệnh với hắn. Chính điều này làm ý đồ tiêu diệt Kim gia của bọn hắn tan vỡ, mặc dù lúc đó nhóm thanh niên tuấn kiệt 3 gia tộc khác rất góp sức, thậm chí nhiều lần đưa ra khiêu chiến, đáng tiếc tên nhà họ Kim Long kia quá vô sỉ tên kia thế mà không thèm ứng chiến bọn hắn. Ai danh hán đánh nhau với bọn ngươi lũ quần áo đại thiếu, ta không ứng chiến nè làm gì được nhau, cắn ta à ha ha. Sau khi đọc xong bức thư Kim Long, lúc còn trẻ, liền vứt bức thư vào xỏ rác. Về phần nhà họ Kim cái mặt mũi, bọn hắn Kim gia không quan tâm cái thứ rác rưởi gọi là mặt mũi lâu này, chỉ cần không phạm điều kiêng kỵ của bọn hắn thì bọn hắn không quan tâm đến cái khác. Dù sao cũng là cổ lão gia tộc sinh tồn hơn 1.000 năm, chẳng lẽ chỉ quan tâm đến chút mặt mũi đó mà bị kẻ thù khích đi làm những việc tốn thời gian ư? Câu trả lời là không. 5 phút sau, Minh Hạo đi vào căn phòng rộng rãi đẹp đẽ mà cao quý, từ căn phòng truyền ra mùi hương hoa cỏ làm người say đắm. Con ngoan đến rồi à, đến đây ngồi. Trên giường tuyệt thế Mỹ phụ cười xinh đẹp khuynh thành một tiếng, quắc tay kêu Minh Hạo lại ngồi cùng nàng. Người Mỹ phụ này tên là Phương Tuyết, là mẹ kiếp này của Minh Hạo. Sau khi sinh Minh Hạo xong vẻ đẹp của nàng càng thêm tuyệt mỹ, kết hợp với khí chất của nàng càng là làm vẻ đẹp nàng phát họa giống như thiên thần từ trong bức tranh bức ra. Chương 4, kiểm tra thiên phú. Nhìn xem tuyệt thế Mỹ phụ cười một tiếng khuynh quốc khuynh thành, khi nhìn thấy mẹ mình dù làm người 2 đời như Minh Hạo cũng không khỏi rơi vào say mê, quá đẹp, đẹp tuyệt không thể tả. Cho dù cái gọi là diễn viên dạng hạng SSS kiếp trước so với mà mình hiện giờ cũng chỉ là rác rưởi không đáng so sánh mà thôi. Cứ thế Minh Hạo ngẩn người đứng đó nhìn chằm chằm. Phương Tuyết thấy con mình bỗng nhiên đứng ngẩn người nhìn mình thì trong lòng vui vẻ gấp bội, khoe miệng vểnh lên. Sau đấy nàng đứng dậy đi đến Minh Hạo lấy tay gõ cái cốc trên đầu hắn. Ui! Minh Hạo bị gõ tỉnh lại, thấy mẹ mình đứng bên cạnh tựa như cười nhìn mình thì xấu hổ mặt đỏ lên, biết mình lúc này thất thua à. Mẹ có đẹp không cục cưng? Nhìn thấy Phương Tuyết ở gần chỉ cách vài centimet là 2 thân thể chạm vào nhau. Lúc này Minh Hạo nhịn không được lại nhìn chằm chằm Phương Tuyết, hắn lại lần nữa rơi vào thất thần. Phương Tuyết mỉm cười quỷ quyệt, lúc này đột nhiên hỏi một câu khó hiểu. Minh Hạo theo bản năng gật đầu đáp. Mẹ đẹp nhất ta. Nghe được câu trả lời Phương Tuyết cười đắc ý, sau đấy lại hỏi, thế con có muốn ăn đòn không? Nghe câu trả lời theo bản năng Minh Hạo gật đầu đáp, có á, con rất muốn từ lâu rồi.
Ồ,
thì ra là con muốn từ lâu rồi à, hì hì, như con mong muốn. Minh Hạo nghe vậy đột nhiên bừng tỉnh lại, a cái này không đúng lắm, lại bị hồ a. Không chờ Minh Hạo trả lời, Phương Tuyết nhanh như điện lấy hai tay để hai bên thai Minh Hạo vặn thật mạnh một phát. Ui da, đau đau, mẹ đừng vặn nữa, con đau chết ra chửa rồi. Bị Phương Tuyết vặn làm hắn đau đến muốn chết đi sống lại, a mình lại mẹ lần nửa hố rồi, không biết bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy mẹ mình liền thất thần, a chẳng lẽ mẹ là khắc tinh của mình. Nghe tiếng cầu xin, Phương Tuyết lại vặn một phát mới bằng lòng buông tay. Minh Hạo xoa xoa hai lỗ thai mình, sau đấy liền đứng cách Phương Tuyết 5 mét, thề sẽ không bị mẹ hố nữa, mặc dù không biết thề và bị hố bao nhiêu lần rồi. Lúc này hai thai đã bị mẹ vặn đến đỏ bừng, bây giờ chạm vào vẫn còn thấy đau đây. Minh Hạo khóc không ra nước mắt. Phương Tuyết cảm thấy chơi đùa đủ rồi, nhìn lên đồng hồ trên tường, lúc này cây kim đã chỉ đến số 23H45, chỉ cách vài phút nữa là đến giờ làm lễ. Nàng thúc giục Minh Hạo, nhanh thay đồ, sắp đến giờ làm lễ rồi, chỉ còn 15 phút nữa thôi. Minh Hạo nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, sau đấy đi tự mình đi vào phòng thay đồ, dù sao mấy năm trước khi còn nhỏ lúc mắc tiểu liền tự đi. 5 phút sau Minh Hạo đi ra ngoài, lúc này toàn thân đã thay đổi áo vest quần jean, ở giữa áo có thắt cái nơ, bên phải áo thiêu lấy huy hiệu chữ K màu vàng óng ánh, đây là gia tộc tượng trưng huy hiệu. Nhìn lại lúc này Minh Hạo cũng đã bắt đầu ra dáng là một tiểu xoay ca. Phối hợp với đôi mắt sáng ngời như sao trời của hắn thì có thể sát thương ngàn vạn tiểu thiếu nữ lò lì nha. Phương Tuyết khi nhìn thấy Minh Hạo cũng không khỏi hai mắt sáng, thầm nghĩ không hổ là con của lão nương sinh ra a. Làm xong chuẩn bị hết thảy, Phương Tuyết nhìn đồng hồ còn kém 10 phút là đến giờ, liền dắt tay Minh Hạo đi đến đại sảnh. Lúc này trước cửa nhà Kim gia đã đầy xe hơi ô tô bay, người ra vào đông đúc như hội chợ, nhưng đa số là phú hào hoặc bối cảnh cao quý. Trong đấy có nhiều loại nghề khác nhau như y sĩ, cơ sư, người làm chính trị, người trong quân đội, cũng có người làm thương nhân, nhưng điểm chung là bối cảnh đều thuộc loại cao sang quý phái. Trong đó thậm chí có siêu cấp gia tộc hoặc cổ lão gia tộc đều tham gia. Mà mỗi người đều đi xe sang trọng, tính cả bộ đội thì có hơn 100 triệu tiền liên bang, sau này gọi là tinh tệ. Có nhiều hiệu xe nổi tiếng hiếm có như S, có thể tự động lái thông minh, giảm sốc, chống đạn, chống nổ hiệu quả, đạn cao xạ, vũ khí ít, tốc độ tối đa 1.000 giờ. Thậm chí nơi này xuất hiện những loại xe mà chỉ trên thế giới mới có 10 người sở hữu như GSE, tự động lái thông minh, siêu cấp kính chống đạn, siêu cấp kính loại bền, siêu cấp tên lửa, dùng để rút chạy nhanh, súng ít lạ giờ, đạn cao xa 4. Xe loại GSE này thuộc loại siêu hiếm có, cho dù có tiền cũng không mua được, chỉ những người may mắn có tiền hoặc người bối cảnh siêu cấp thế lực mới có thể sắm nổi loại này, một phần là nó quá đắt, một phần còn lại là loại xe này quá hiếm. Phải biết trên thế giới hiện nay chỉ có 10 người duy nhất sở hữu loại này. Loại xe này rất nhiều chức năng, thậm chí có thể lái nó chạy sang hành tinh khác, với điều kiện là nó khoảng cách gần 1 năm ánh sáng. Nó có thể đạt tốc độ tối đa là 100.000 giờ, nếu chạy với vận tốc này thì trong vòng 1 tháng sẽ tới đích. Đơn vị tốc độ tương lai, 100 km/1 giờ, 1.000 giờ /1 giờ. Chốc lát liền đi đến đại sảnh rất rộng lớn, nó có thể chứa hơn 1.000 người đủ sức. Hôm nay đại sảnh rất đông người, cũng có đủ loại, từ già đến trẻ, có nam, có nữ, cũng có tiểu lõ ly, trung niên đại thúc, phú bà, tiểu thư khuê phòng các loại. Khi Minh Hạo bước vào phòng liền phát hiện những gương mặt thân quen như cha Kim Long, tiếp đấy là ông nội cùng bà nội Kim Hải Ngọc Tuyết, tiếp đó là chú bác, Kim Hà Kim Lăng, Kim Vũ. Trong phòng cũng có nhiều gương mặt xa lạ mà Minh Hạo chưa gặp bao giờ. Khi thấy Minh Hạo bước vào phòng thì Kim Long lập tức vẻ mặt vui vẻ dẫn tới chỗ giới thiệu. Đây là ông ngoại, là bà ngoại, người theo thứ tự là Phương Thế Ngọc, ông ngoại, Phương Linh, bà ngoại. Sau đấy Minh Hạo đi tới trò chuyện với hai người, mặc dù lần đầu gặp mặt bọn họ nhưng hai người ông ngoại, bà ngoại này cũng như ông nội, bà nội. Bọn hắn rất yêu thích mình, nhất là khi nói chuyện vô cùng cưng chiều, lúc nào cũng miệng hỏi thăm khỏe không, có cần mua gì để mai ông, bà, ngoại tới mua tặng vân vân. Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, Kim Long tiếp tục dắt Minh Hạo đi vài vòng một tràng giới thiệu liên miên bất diệt anh em ra phả nhà ngoại nội, nói chung là tụ họp có đủ hết, sau đấy lại giới thiệu các tiền bối của thế gia khác như Nguyễn Minh Nhân, Hàn Thái Tú, Nô Thừa Ân, đây là ba vị gia chủ hiện tại của siêu cấp gia tộc. Khi tới gặp ba người thì Minh Hạo cảm thấy ba người này giống như con rắn độc nhìn chằm chằm lấy mình, như là muốn ăn thịt mình đồng dạng, cho dù là lúc này khuôn mặt bọn hắn treo mỉm cười nhưng Minh Hạo dù sao cũng là người hai kiếp. Coi như còn non trẻ nhưng cũng có thể nhìn ra được trên mặt bọn hắn phần nhiều là giả tạo. Đây chắc là kẻ thù của gia tộc ta. Âm thầm ghi nhớ ba khuôn mặt này trong đầu, khi nào hắn đủ năng lực sẽ đi diệt trừ bất thai họa ngầm này. sau đấy lại là một chàng giới thiệu liên miên. Bây giờ Minh Hạo thật muốn khóc, trời ạ, có tha người không, giới thiệu 5-10 người thì thôi đi, lần này chơi hơn 30 người à, mệt chết, vừa đi vừa nghe giới thiệu liên tục, đầu óc muốn loạn, còn nữa, cái miệng lúc nào cũng phải vâng với dạ với làm cái biểu tượng mỉm cười, a ôi, kiểu này cái mỏ sưng lên quá à, vẻ đẹp trai của ta xưa nay còn đâu. Qua 10 phút sau mới xong, đúng giờ làm lễ, sau khi đi giới thiệu vài chục vòng mới xong, Minh Hạo lúc này cả người cứng ngắc, cái mặt miệng mũi cũng là cứng ngắc méo theo, trên môi vẫn là treo cái nụ cười thân thiện nhưng trông có vẻ như cơ giới hơn là nhân loại. Lúc này Kim Hải thấy làm xong xuôi hết quy trình thì lên đài cao ho một tiếng, sau đấy nói cảm ơn tất cả các vị đến tham dự lễ trưởng thành của cháu ta, lúc này đã đến giờ chắc thí, xin mời đem ra máy kiểm chắc thiên phú. Bút 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 bút. Mọi người là một tràng vỗ tay nồng nhiệt như pháo nổ vang đại sảnh tựa như chào đón vị ca sĩ nổi tiếng đồng dạng. Không biết vị tiểu thiếu gia nhà họ Kim thiên phú như thế nào, nghe đồn từ nhỏ 1 tháng tuổi biết đi. 4 tuổi nói chuyện rành mạch ra. Xem như cũng là cái thiên tài có 1 không 2. Một người y y sĩ tò mò thì thầm với người bên cạnh. Chắc là 8 hoặc 9 tinh gì đi, cùng lắm là 10 tinh. Dù sao gia chủ nhà họ Kim thiên phú là 9 tinh cũng coi như thiên phú tốt nhất trong thế hệ này rồi. Không biết nhà họ Kim ăn gì mà đều sinh ra toàn quái vật. Người bên cạnh nhỏ giọng nói, trong giọng hắn có tò mò, có chút ghen tị, dù sao thì 9 tinh đã thuộc về loại siêu cấp thiên tài vô cùng quý hiếm rồi, mà nhà họ Kim mấy trăm năm nay con em thiên phú đều rất tốt, tệ nhất đều là 6-7 tinh. Sau đấy chỉ thấy 6 vị trung niên cao to lực lưỡng đem ra cái đài màu đen, Minh Hạo nhìn, chỉ thấy nó cao hơn 3 mét, phía trên là một dãy số từ 1-20, mọi số nó in hình ngôi sao, ví như số 1 thì 1 ngôi sao. Số 2 thì 2 ngôi sao, 20 thì 20 ngôi sao. Phía dưới là một cái khai màu vàng nóng, không biết để làm gì. Sau đấy 6 tên trung niên đặt cái đài ở giữa trung tâm rồi lui ra ngoài. Lúc này Phương Tuyết đi tới bên cạnh Minh Hạo, sau đấy túi người xuống nhỏ giọng thì thầm cách thức kiểm chắc. Còn tiếp, đơn vị tốc độ tương lai, 100 km/h, 1000 h/h 1 em, 1000 h/h 100.000 km. 10.000 h/h 100.000 km, 100.000 h/h 10.000.000 km. Tác giả chiều tối có chương, khi rảnh. Mình còn một tấm vé may mắn, quay ra gì đây? Xạ gì gẳng? Hay thứ gì? Các bạn đề cử nhé, mình thấy thích hợp, hiểu biết về cái đấy, đề nghị càng mạnh càng ok, vì chuyện ý ý để mà về. Còn về đẳng cấp thiên phú hay các nghề nghiệp khác thì các chương sau mình sẽ giải thích rõ cho các bạn. TLS nhấn nút tờ cơ S. Còn tiếp. Đơn vị tốc độ tương lai, 100 km/h, 1000 h/h 1 em, 1000 h/h 100.000 km, 10.000 h/h 100.000 km, 100.000 h/h 10.000.000 km. Chương 5, phế vật hay là thiên tài? Sau một hồi Phương Tuyết giảng giải cách thức thì Minh Hạo đã hiểu rồi, cũng rất đơn giản không có gì khó, nó y y như trong tiểu thuyết nhỏ máu nhận chủ, nhưng đây là khác nhỏ máu kiểm trắc. Chỉ cần đem máu của mình vào cái khai màu vàng kia là được, sau đấy liền bộ phận còn lại do máy kiểm tra. Mà theo trong giảng giải thì Minh Hạo đã hiểu cách kiểm tra xem phế vật hay là thiên tài, theo từ 1 đến 20 ngôi sao lóe lên, nếu càng nhiều ngôi sao trên bảng lóe sáng thì chứng tỏ người đó là thuộc loại bình thường hoặc thiên tài, nếu như chỉ có 1-2 ngôi sao trên bảng lóe mà còn lại, 18-19, ngôi sao không lóe ảm đạm vậy thì chứng tỏ người đấy là phế vật. Theo thứ tự kiểm tra độ thiên phú được đánh giá là 1-2. Phế vật bình thường. 3-5, tiểu thiên tài, trung đẳng cao đẳng. 5-7, đại thiên tài bên trong thiên tài. Ngày 8/9/10, siêu cấp thiên tài. 10-11, yêu nghiệt siêu cấp yêu nghiệt. 12, quái vật. Còn 12-13-20 ngôi sao, tinh từ nay về sau viết tắt, thì từ trước đến này chưa xuất hiện. Hắn lúc này vô cùng tò mò không biết mình bao nhiêu tinh nhỉ, chắc 8-9 tinh A, 5 năm rồi chưa có hệ thống nhắc nhở nên quen bén. Sau đấy hắn chậm rãi đi lại trước khay vàng, a quên, làm sao cắt thịt nhỏ máu ra đây, không có dao sao cắt. Thiếu gia, con dao đây. Một vị trung niên phía sau đưa ra con dao. Minh Hạo đang lúc ngẩn người không biết làm sao thì phía sau hắn một người lên tiếng, hắn quay người lại tiếp nhận con dao rồi nói cảm tạ vị trung niên. Sau đấy hắn nhắm mắt lại, nhịn đau đưa dao chém một phát nhỏ trên tay, canh đúng chỗ khay hứng, liền lúc này từng giọt máu chảy vào cái khay. Sau khi hoàn thành hết thẻ hắn tò mò xoay đầu nhìn xung quanh xem thử biểu tình mọi người. Khi thấy con, cháu, mình bị thương thì gia đình họ Kim cùng ngoại nhà họ Phương trên mặt đều mang thương tiếc yêu thương a. Cục vàng bị thương rồi không biết hắn có khóc không, suy nghĩ Phương Tuyết. Duy nhất chỉ có Kim Long, Kim Hải cùng với các khách quý là vẻ mặt bình tĩnh nhìn lấy không thay đổi gì. Thời gian trôi qua. 5 phút. Đài kiểm chắc không có dấu hiệu hoạt động gì. Sau 10 phút vẫn im lặng, 20 phút không có tinh nào lóe sáng, 30 phút vẫn vậy. Có người nhìn thấy cảnh này nhịn không được lớn tiếng hỏi, chẳng lẽ đài kiểm chắc này hư hoặc là có vấn đề gì? Người bên cạnh nghe vậy lắc đầu nói không thể. Đây là đài kiểm chắc siêu cấp loại S, không thể nào hư hao hay vấn đề gì được, trừ phi chúng bị người động tay động chân. Nhưng hôm nay ai cũng biết là ngày lễ nên những đài kiểm chắc này chắc chắn đã được kiểm tra cùng bà hệ kỹ lưỡng nên mới lấy ra. Chẳng lẽ là tiểu thiếu gia nhà họ Kim là một phế vật không chút thiên phú nào? Người khách quý A có chút nghi ngờ, không xác định. Chắc vậy, nhìn hơn 30 phút mà đài kiểm chắc không chút phản ứng nào, chắc hẳn là thiên phú. Trong giọng nói của người khách quý B có chút là tiếc hận, nhưng nhiều hơn là cười trên nỗi đau người khác. Mà lúc này khuôn mặt ba tên gia chủ nhà họ Nguyễn Hàn Ngô đã là một mảnh cười vui vẻ. Hôm nay thật sự ngày tốt, vô cùng kinh hỉ A, chắc đây là báo ứng của bọn Kim gia A, ba con hàng này cùng ý nghĩ. Lúc này đại sảnh đã thành một khu chợ người bàn ta tán, người nói ta hỏi, trên mặt mỗi người đều biểu lộ khác nhau, có cười nhạo, có tiếc hận, có nói xấu, có sỉ nhục cùng cười trên nỗi đau người khác. Nhất là khi nhìn thấy tình cảnh cùng nghe được những lời khó nghe, cho dù là nhà họ Kim hay nhà họ Phương mặt đều xanh đen, rõ ràng bọn hắn đã đạt đến nổ tung bạo phát cảnh giới rồi, nhưng không ai nói hay hành động gì, chẳng lẽ chửi một trận như bọn đàn bà ngoài chợ dân đen. Không thể. Một siêu cấp cổ lao thế ra mà làm thế thì càng là nhục mặt bị người cười thôi. Hay là lại phái người giết hết bọn kia? Càng không thể. Dù là cường đại như Kim gia cũng không dám làm cả thiên hạ là kẻ thù. Bọn hắn dù là một cổ lao thế gia siêu mạnh, thậm chí đều có quyền uy trong bỏ phiếu quyết định liên bang, nhưng là bọn hắn chưa mạnh đến mức giết hết tất cả. Phải biết mỗi người ở đây đều một phương bá chủ tinh không, dậm chân một cái liên bang ngân hà đều run lên, thậm chí sau lưng họ càng có cự bá tinh không càng vô cùng mạnh mẽ chống lưng. Dù là không mạnh bằng siêu cấp cổ lao thế gia nhưng cũng là gần như vậy, cho nên dù hôm nay mọi người nhà họ Kim hay họ Phương bị cười hay sỉ nhục hay bị chửi cũng phải nhịn, không nhịn được chỉ có đường chết thôi, đây người ta còn cứ gọi là tử cục, làm không được, không làm cũng không được. Duy nhất để bọn hắn không ngờ rằng tình cảnh này sẽ diễn ra trên đầu mình, hơn ngàn năm truyền thừa cho đến bây giờ gia tộc bọn hắn chỉ sinh ra thiên tài chứ nào có sinh ra phế vật. Lúc này bất kể là người nhà họ Kim hay nhà họ Phương đều ánh mắt hung dữ nhìn lấy chằm chằm thân ảnh bé con Minh Hạo, ánh mắt này dường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, thậm chí lột da đều coi à, thậm chí trong ánh mắt của hai vị lao tổ nhà họ Kim cùng Phương đều xuất hiện mở nhạt sắc ý. Minh Hạo nhìn một vòng thu lại tất cả, dù bị sỉ nhục hay nghe lời khó nghe hắn cũng không biểu tình gì, chỉ là trong lòng khó chịu bực bội mà thôi. Nhưng làm hắn thất vọng nhất là cái gọi là tình thân, hắn có thể nhìn thấy được sát ý từ hai vị lao tổ nhìn mình. Nhưng duy nhất làm hắn vui là cha mẹ hắn cùng các chú của hắn cùng bà nội không thay đổi gì, chỉ là lông mày hơi nhăn lại một đoàn mà thôi. Phương Tuyết cùng Ngọc Tuyết thì là khi thấy cảnh này trong lòng hơi thất vọng, nhưng càng là có chút vui mừng, nếu số mệnh đã an bài con, cháu, nàng trở thành người bình thường thì thôi vậy, chỉ mong nó được cả đời bình an vô sự, làm một thiếu gia ăn chơi cho đến hết cuộc đời là đủ rồi. Còn Kim Long cha của Kim Minh Hạo thì cũng là trên mặt một mảnh thất vọng. Liếc nhìn cha mình Kim Hải cùng cha vợ Phương Thế Ngọc trong mắt xuất hiện sát ý nhàn nhạt, hắn biết việc này náo không tốt rồi, lần này coi như là sỉ nhục lớn nhất của gia tộc, cho dù trôi qua mấy trăm năm cũng là bị người lưu vào sử sách ra, coi như cái vết dơ này sẽ theo cả hai gia tộc cả đời. Hắn không cam lòng con đầu lòng mình chết oan như vậy, lên tiếng hỏi cha, cha, có thể là do máy có vấn đề hay trục trặc, có thể cho người kiểm tra lại không? Nghe được con trai mình hỏi, trong lòng Kim Hải sát ý hơi giảm bớt. Hắn cũng là hy vọng do cái máy bị trục trặc, chứ không phải do cháu mình. Sau đấy hắn phất tay ra hiệu kêu người kiểm tra. Thấy lao tổ ra hiệu, bốn người kỹ thuật sư cao cấp nhất gia tộc đến tự thân kiểm tra. Sau 5 phút một người trong đó đứng ra bẩm báo với Kim Hải, thưa lao tổ, cái đài này vẫn hoạt động bình thường, chúng ta đã kiểm tra toàn bộ không phát hiện vấn đề hay trục trặc gì cả. Nghe vậy mọi người đều ồ lên, lao tổ Kim Hải sát ý trong ánh mắt lại tăng lên nhanh chóng. Phương Tuyết cùng Ngọc Tuyết hai người cũng nhanh chóng cảm thấy được sát ý từ cha, chồng, mình. Khóe mắt Phương Tuyết không biết khi nào đã rơi vài giọt nước mắt. Còn Ngọc Tuyết thì thở dài, nàng trong gia đình cũng không có quyền xen vào chuyện này. Minh Hạo bình tĩnh mà nhìn hết thảy, hắn đã hiểu cái gọi nhân tình ấm lạnh có lẽ vậy. Đơn giản là cho dù người là con, cháu, khi không có giá trị lợi dụng thì chắc liền không chút do dự vứt đi. Làm cho hắn may mắn là cha mẹ hắn không có lạnh nhạt hoặc tuyệt tình như những người kia. Hắn có thể thấy được trong lòng cha mẹ vẫn còn yêu thương mình. Chính vào lúc này đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh. Điểm. Hoàn tất quá trình tích tụ năng lượng, kích hoạt hệ thống công năng. Điểm. Chúc mừng chủ nhân nhận được siêu cấp thể chất 20 tinh, bắt đầu kích hoạt. Điểm. Chúc mừng chủ nhân đạt được một vé may mắn, một trái ác quỷ chấn động. Điểm. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ẩn, thu hoạch được một gen dược tề cấp A, S. Chương 6, siêu cấp quái vật 3. Siêu cấp thiên tài 3. Chính vào lúc này đột nhiên trong đầu Minh Hạo vang lên âm thanh. Điểm. Hoàn tất quá trình tích tụ năng lượng, kích hoạt hệ thống công năng. Điểm. Chúc mừng chủ nhân nhận được siêu cấp thể chất 20 tinh. Điểm. Chúc mừng chủ nhân đạt được một vé may mắn, một trái ác quỷ chấn động. Điểm. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ẩn, thu hoạch được một gen dược tề cấp A, S. Nghe được âm thanh quen thuộc này, Minh Hạo lập tức ngẩn người, sau đấy liền vẻ mặt mừng như điên. Qua 5 năm từ khi không nghe đến hệ thống nhắc nhở thì hắn đã quên bén luôn cái hệ thống này, bây giờ hình như hệ thống từ ngủ say đã thức tỉnh lại A. Lúc này Kim Hải lão tổ mặt đã đỏ bừng, nhìn ra được hắn đã đạt tới bạo phát cảnh giới lại không thể nhẫn được nữa, hắn đứng lên ho khan một cái, sau đấy trầm giọng khàn khàn xin lỗi làm các vị chờ đợi nãy giờ, thay mặt nhà họ Kim, cúi đầu xin. Kim Hải định nói chữ lỗi thì mắt lúc này thì đôi mắt trợn tròn lên, nhìn chằm chằm đài cao màu đen chắc thí, trong ánh mắt hiện ra không thể tin. Vì lúc này đài kiểm chắc rốt cục đã động. Chỉ thấy một tinh lóe sáng lên, tiếp đấy là 2 tinh, 3 tinh, 9 tinh, chưa kết thúc tại đó, nó càng lóe nhiều hơn. 10, 11, 12, 13, 14, 15 hẳn đến tròn 20 tinh mới dừng. Quý khách ra đang cảm thấy cuồng phim này sắp sửa kết thúc, thì bỗng nhiên nhìn thấy cảnh vậy đều ngộng, tưởng rằng mình bị hoa mắt nhanh chóng lấy tay rủi rủi, nhưng ra sau khi rủi thử vài lần thì trên đài kiểm chắc vẫn hiện lên 20 tinh lóe sáng mù mắt hắn. Cái 33. Hắn nhịn không được thô tục chửi một phát, nghĩ rằng chắc dạo này ít gái nhiều quá nên bị hoa nặng à, kiểu này phải kiên trịch gái một thời gian mới được. Nhưng lúc này vị bên cạnh khách quý B cũng giống như hắn, A mắt ta nhìn lầm A, tiếp theo đấy các vị bên cạnh C, D, E khách quý đều y như nhau đều có chung một câu, nhìn nhầm à. Cho dù lão tổ Kim, Phương hay gia chủ Hàn Nguyễn Ngô đều là tưởng lầm mình bị hoa mắt A, tất cả mọi người trong đại sảnh đều là rủi mắt một lần, thậm chí có người rủi đến 10 lần cũng là không nguyện ý lúc này tin tưởng đến A. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đại kiểm chắc thiên phú thế mà cùng lúc lóe sáng 20 tinh. Đây là 20 tinh A. Chứ không phải 2 tinh hay 9 tinh. Nếu là nó phát ra 10 tinh hoặc 11 tinh thì mọi người còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng là hơn 20 tinh A. Đây không phải là nhân loại nữa, à, cũng không phải quái vật, mà là siêu việt quái vật A. Tại sao cái đài kiểm chắc hơn 30 phút không động đậy, bây giờ bỗng nhiên cái đài chắc thì này hoạt động, hơn nửa là chiếu sáng 20 tinh. Chẳng lẽ cái máy này thật là trục chắc vấn đề? Lúc này trong đại sảnh có người đầu tiên phát ra nghi vấn. Người này không là ai khác chính là Hàn Thái Tú. Nghe được Hàn Thái Tú phát ra nghi vấn, mọi người lúc này cũng tỉnh lại, có vị gia chủ Hàn gia đứng ra, liền vài vị khách quý khác cũng là gan lớn phát ra nghi vấn đúng đấy, có thể do cái máy này có vấn đề à, xin mời người ra kiểm tra lại. Đúng vậy, chắc có thể do cái máy này có vấn đề. À ta nghĩ chắc là thế rồi, chứ từ hơn 1.000 năm rồi làm gì có người thiên phú đạt 20 tinh 3. Nhớ lại thiên tài mạnh nhất cũng là đạt 12 tinh thôi. Cho dù đánh chết ta cũng không tin một người thiên phú đạt đến 20 tinh 3. Lúc này bất kể nội hay ngoại họ Kim cùng họ Phương trên mặt đều hiện ra không tin tưởng, không phải là bọn hắn không muốn tin đứa con cháu này, mà là cái này đã siêu việt thế giới quan mọi người à, y như thế kỷ thứ 21 có người nói, tương lai con người có thể trở khám phá tất cả mọi ngõ ngách của vũ trụ, hoặc giả như trên thế giới này có ma quỷ các loại. Nếu ngươi nghe vậy tin không? Câu trả lời chắc chắn là, không. Cái tương lai con người có thể khám phá vũ trụ, đây là điên. Vì sao? Bởi vì không ai có khả năng làm được. Ai biết được vũ trụ rộng lớn bao nhiêu? Ai có thể phán đoán chính xác được khi nào con người mới có thể khám phá được vũ trụ bộ mặt thật? Phải biết trái đất chỉ là một trong hàng ngàn tỷ 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 hạt cát vũ trụ mà thôi, mà vũ trụ này thì giống như là đại dương rộng mênh mông vô bờ vậy, muốn một cái hạt cát nhỏ khám phá được hết đại dương trong đấy đây là mơ mộng hao huyền đi. Còn về ma quỷ bằng chứng đâu? Không có bằng chứng mà muốn người ta tin à? Buồn cười. Thậm chí người nói câu đó sẽ bị người khác cho là tên thần kinh, tin thứ nhảm nhí không có thật. Lúc này tất cả mọi người ở đây, bao gồm cha, mẹ, chú dì, bác cô, nội, ngoại gia tộc Kim cùng Phương gia tất cả trên mặt đều viết hai chữ không tin. Kim Hải nghe được mọi người đặt nghi vấn cũng tỉnh táo lại, sau đấy lớn tiếng nói với người phía sau ngươi đi kêu 20 vị đại sư cơ giới tốt nhất ra đầy kiểm tra. Vâng lão tổ. Vị trung niên đứng sau bảo vệ lão tổ nghe vậy đáp, sau đấy đi vào trong kêu ra 10 vị đại sự. Lần này để chắc ăn, lão tổ Kim Hải liền là kêu hơn 20 người đến. Lúc này hơn 20 vị đầu tóc bạc phơ mặt mũi hồng hồng từ phía sau đi ra, bọn hắn trên tay cầm cái vali chứa đồ hành nghề, chậm chậm đi đến đài kiểm tra thiên phú đặt giữa trung tâm đại sảnh bắt đầu lần lượt kiểm tra toàn diện. Phần đầu ổn, khay ổn, cơ nhiệt ổn, phần cứng ổn, bộ mạch ổn. Sau 15 phút kiểm tra kỹ lưỡng hơn lần trước nhiều, 20 vị đại sư cơ giới cùng nhau bàn bạc đưa ra ý kiến nhất trí, hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì. Sau đấy một vị đại sư cơ giới đứng ra xác nhận chuyện này, thưa lão tổ, trải qua chúng ta vài lần kiểm tra có thể xác nhận được cái đài này thật sự là 100% hoạt động bình thường. Trong giọng nói của vị đại sư già này cũng là vô cùng không tin tưởng, nhưng bọn hắn không thể phủ nhận sự thật. Nghe được vị lão sư già này xác nhận, Kim Hải trong lòng là kinh hỉ, đại kinh hỉ, đến nỗi lúc này mặt lão đã đỏ một mảnh, cả thân thể run rẩy bẩy, sau đấy có thể do hạnh phúc đến quá nhánh mà ngất xỉu. A lão tổ không sao chứ? Người nhà họ Kim thấy lão tổ đống nhiên ngất xỉu liền hoảng hốt. Cũng may chỉ là ngất xỉu vài giây liền tỉnh lại. Sau đấy không để ý hình tượng chạy đến bên người Minh Hạo, ý là phải bảo vệ hắn cho bằng được. Thấy tình cảnh này mọi người ở đại sảnh lần này là đều trợn tròn. Sau đấy đại sảnh liền yên tĩnh đến cực điểm, không có tiếng bàn tán, không có lời chế nhạo. Hơn 1000 ánh mắt đều đổ dồn vào thân ảnh bé nhỏ đứng ngay giữa trung tâm đại sảnh. Trong ánh mắt những người này có thể thấy được nhiều loại cảm xúc khác nhau, có ghen tị, có tự hào, có không thể tin, có thán phục, có buồn bã, có mơ mộng. Riêng là trong đấy có hơn 10 vị ánh mắt âm trầm vô cùng lạnh lẽo, thậm chí trong ánh mắt bọn hắn đều có thể nhìn ra vô tận sát cơ đang nhảy lên trong mắt bọn hắn. Hiển nhiên tất cả những người này đều có ý nghĩ bóp nát khi còn trong trứng. Nhưng không ai dám ra tay cả, vì nếu ra tay thì đồng nghĩa với việc tuyên chiến. Cho nên bọn hắn đành giấu sát ý trong lòng, chờ thời cơ tốt. Phương Tuyết lúc này mặt đã chảy đầy nước mắt, diễn biến quá nhanh làm nàng không theo kịp, lúc này trong lòng là một mảnh tự hào cùng hạnh phúc. Thầm nghĩ không hổ là con của lão nương a. Kim Long cha Kim Minh Hạo giờ phút này mặt mày uy nghiêm cùng bình tĩnh còn đâu, khắp cả khuôn mặt lúc này là một mảnh vui mừng. Có thể hiểu được kinh hỉ a. Nhà họ Kim cùng Phương cũng là thay đổi 360 độ, lúc trước là một mảnh tức giận muốn lọc xương ăn thịt người, nhưng bây giờ thay vào là một mảnh vui mừng, thậm chí bắt đầu có người hô to tên Minh Hạo. Minh Hạo. Hoặc là các thiếu nữ mắt em yêu anh Minh Hạo ba. Kim Hải ho khan một tiếng. Sau đấy cao giọng nói cảm ơn các vị đã đến tham dự lễ trưởng thành của cháu ta, chúng ta nhà họ Kim chân thành cảm ơn các vị đã bỏ thời gian đến đây, đây là ý đuổi khách trắng trợn A, nhưng không ai nói ra. Sau đấy các vị đang ngồi xem diễn biến khách quý cũng là kịp phản ứng, liền là đứng lên nói vài lời khách sáo chúc mừng nhà họ Kim sinh ra bảo vật. Rồi nhanh chóng tự thân mình mỗi người đưa lên phần mình quà tặng chấp tay cáo biệt. Tin tức lớn. Tin tức lớn. Nhà họ Kim sinh ra một siêu cấp thiên tài, à không. Siêu cấp quái vật mới chính xác 3. Phải báo cho cấp trên biết. Chương 7, Phong Vân Động. Trong đại sảnh hiện nay chỉ còn lại 3 người, Kim Hải, Phương Thế Ngọc, Kim Long. Kim Hải vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phương Thế Ngọc cùng Kim Long, sau đấy mở miệng nói các ngươi cũng biết việc Minh Hạo 20 tinh là vô cùng hệ trọng, cho nên cần bàn bạc kỹ về việc bảo vệ Minh Hạo. Hai người Phương Thế Ngọc cùng Kim Long nghe vậy gật đầu, bọn hắn biết việc này vô cùng quan trọng, đây là một cơ hội để gia tộc bọn hắn bước thêm một bước nữa. Phương Thế Ngọc trầm mặc một chút rồi mở miệng nói việc này can lụy vô cùng trọng đại, chắc những tên kia bây giờ đã biết được việc này, chúng ta phải mau nhanh chóng phái người bảo vệ đứa nhỏ kia. Thế phái ai tới bảo vệ Minh Hạo? Kim Long đột nhiên lên tiếng hỏi. Hắn cũng đang lo lắng đứa con trai này, mặc dù con trai hắn thiên phú đạt đến 20 tinh làm hắn vô cùng tự hào nở mặt nở mày, nhưng cũng kèm theo đó là tương lai tràn đầy nguy hiểm, thậm chí có khả năng bị người đánh giết chết yểu giữa đường. Nghe Kim Long hỏi. Kim Hải cùng Phương Thế Ngọc đều lâm vào trầm mặc túi đầu suy nghĩ, không có người lại lên tiếng. Trong phút chốc đại sảnh rơi vào im lặng, đến nổi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Kim Long nhìn hai người trầm mặc hồi lâu không nói cũng là thở dài, hắn biết việc này quá nghiêm trọng, sau đấy suy nghĩ hồi lâu mở miệng hỏi hay là mời vị kia ra bảo vệ. Im miệng. Không thể. Kim Long còn chưa nói hết thì bị hai vị lao tổ thét một tiếng, cắt ngang hắn nói tiếp. Kim Hải liếc mắt nhìn con trai mình như nhìn đứa ngu gầm thét dạy bảo. Ngươi cái thằng con danh. Không được nhắc đến chuyện này nữa, ngươi cũng biết nếu người kia đi ra thì cả liên bang sẽ lại nhấc lên một hồi mưa gió máu tanh. Thế cục sẽ hỗn loạn không còn quy chúng ta không chế nữa. Nghe được cha mình răn dạy Kim Long một mặt khổ sáp, chỉ có thể rút cổ lại mặc cho cha mình răn dạy. Phương Thế Ngọc dù không nói chuyện nhưng là ánh mắt biểu thị đồng ý với Kim Long. Sau một hồi đại sảnh lại rơi vào im lặng. Phương Thế Ngọc trên mặt hiện ra do dự một chút sau đấy liền là kiên định. Cắn răng mở miệng nói hay là để bà tên cấp bậc vương giả lão tổ Phương gia chúng ta đứng ra âm thầm bảo vệ hắn. Nghe được Phương Thế Ngọc nói cả hai người Kim Long cùng Kim Hải vô cùng kinh ngạc. một hồi cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Qua 5 phút rốt cục suy nghĩ xong xuôi, Kim Hải cũng là cắn răng ngẩng đầu lên nhìn qua Phương Thế Ngọc nói được. Nếu ngươi dám chơi lớn thì ta cũng theo, lần này chúng ta ba vị Kim gia lão tổ sẽ đi theo bảo vệ hắn. Đứng bên Kim Long nghe hai người nói thế liền thở phào, sau đấy là vui vẻ, vậy là lần này tên tiểu tử kia nhặt được bảo rồi. Được 6 vị lão tổ theo bảo vệ, không cần phải lo lắng sự an nguy của hắn. Sau đấy ba người chuẩn bị giải tán, mỗi người đều thân đều có sự vụ bận rộn. A, hình như tiểu tử này nay đã là 6 tuổi vào học rồi, nên cho hắn học ở đâu đây? Đang lúc sắp đi Kim Long rốt cục nhớ tới, sau đấy hắn mở miệng hỏi Kim Hải cha. Thằng bé Kim Hạo nay 6 tuổi rồi, cũng là tuổi nhập học, nên cho nó vào học viện nào đây? Kim Hải cùng Phương Thế Ngọc đang dự định đi lo việc bảo vệ Minh Hạo thì nghe Kim Long nói thế đều dừng bước lại, sau đấy cũng là một trận đau đầu. À đúng, tên kia là 6 tuổi rồi, nên cho đi vào học viện nào đây? Lại là một trận trầm mặc ai vì một tên tiểu thử thiên phú kinh khủng 20 tinh mà phải lo tới lo lui, tính toán này nọ a, thật là nhức đầu. Hay là cho tên đấy vào học viện bắt đầu? Chúng ta sẽ sắp xếp việc này, đổi luôn tên họ cùng lai lịch của hắn, sau đấy sắp xếp vài người bên cạnh để âm thầm theo dõi cùng như khi có nguy hiểm báo lại với chúng ta. Kim Long mở miệng nói. Nghe Kim Long nói vậy Kim Hải hơi nhíu mày suy tư, bắt đầu học viện không phải học viện tốt nhất, nhưng cũng không tệ lắm, nó thuộc loại trung bình. Nhưng nó cũng là một trong 10 học viện nổi danh về cách giáo dục cùng an toàn. Sau khi suy tư một chút Kim Hải thấy không có vấn đề gì liền gật đầu đồng ý, Phương Thế Ngọc nghe đã có sắp xếp liền yên tâm đi ra ngoài. Xa cách trái đất cổ lão vạn tỷ năm ánh sáng một hành tinh không bị thái dương hệ chiếu sáng, bề mặt nó hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Rẹt 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 rẹt. Trong căn phòng đen tối không chút ánh sáng đột nhiên âm thanh rẹt rẹt phát ra. Đấy là đài truyền tin phát ra âm thanh thông báo, trong chốc lát một bóng đen hình thể gầy yếu tiếp lấy rồi nhấn nút xem. Một loạt tin nhắn ngày 23 một tin tức, ngày 24 một 27 bà Kim gia tiểu thiếu gia Kim Minh Hạo Thiên Phú 20 tinh. Khi bóng đen đọc tới tin tức Kim gia tiểu thiếu gia Kim Minh Hạo Thiên Phú 20 tinh thì đột nhiên dừng lại, sau đấy liền chỉ nghe hắn mở miệng nói, tốt, 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 không hổ một là Kim gia không làm phụ lòng mong chờ của ta hạ hạ hạ. Giọng nói của hắn như là robot đồng dạng vô cùng dày đặc tư tính, nghe rất chói tai, không biết được hắn là nam hay nữ, sau khi nói xong liền điên cuồng cười một hồi. Sau một hồi cười điên cuồng hắn dừng lại, sau đấy quát to một tiếng người đâu. Đi tra cho ta tên Kim Minh Hạo tiểu thiếu gia Kim gia cho ta. Ta muốn nắm rõ hết tất cả chi tiết về hắn. Nếu là có cơ hội liền lập tức giết hắn. Vâng, hơn 10 đạo âm thanh lạnh như băng phản hồi lại, không biết những âm thanh này từ người nào phát ra, nhưng rõ ràng là trong phòng chỉ có một người bóng đen đứng đấy. Lại là một hành tinh khác, nó cũng động ràng cách xa trái đất vạn vạn tỷ năm ánh sáng bề mặt hành tinh này hoàn toàn trắng như tuyết. Bên trong một căn phòng rộng lớn, nó chất liệu là làm bằng băng, mọi vật đều là băng, kể cả chiếc giường hay đồng hồ treo. Lúc này máy truyền tin liên tục phát ra thông báo nhắc nhở. Một vị mỹ phụ da trắng như tuyết để một đầu tóc dài máu trắng xóa sau lưng, nàng thân thể lung linh như vị tiên nữ, nàng bước chậm chậm tiếp nhận nhìn xem tin thông báo từ máy truyền tin. Một lát sau khi xem xong tin tức không hiểu sao nàng lại thở dài một hơi, trong ánh mắt rõ ràng hiện ra yêu thương cùng buồn bã, hơi suy nghĩ một chút nàng xoay người lại ra lệnh với hai người tỷ nữ đứng sau lưng nhanh chóng đem tất cả tin tức của tiểu thiếu gia Kim Minh Hạo nhà họ Kim về đây cho ta. Càng rõ chi tiết càng tốt, phải nhanh. Vâng thưa hoàng hậu bệ hạ. Chúng nô tỳ nghe lệnh lập tức cáo lui đi làm việc, để lại trong căn phòng người mỹ phụ dáng vẻ cô đơn buồn bã, nàng nhìn lên phía xa xa hư không không biết là đang suy nghĩ gì. Lúc này hơn 1000 khu hành tinh khác nhau cũng là diễn ra sự việc này. Thậm chí càng là nơi xa xôi nhất của tận cùng vũ trụ cũng diễn ra như tương tự. Trong căn phòng nhà họ Kim rộng rãi, trên giường Kim Minh Hạo đang mang theo tâm tình vui vẻ cùng háo hức đắm chìm vào hệ thống. Hắn không biết là sắp tới là một hồi tràng diện mưa gió máu tanh cùng nguy hiểm sắp xảy ra trên đầu mình. Còn tiếp. Chương 8, siêu cấp vận may gia thân. Sau khi Minh Hạo làm xong buổi lễ trưởng thành hắn lập tức không đợi kịp chào tạm biệt cha mẹ chú gì của mình rồi trở lại gian phòng riêng tư của hắn. Theo quen thuộc hắn cớ lực vào hệ thống, giao diện vô cùng đơn sơ, bên trong bắn ra 3 mục, nhân vật thông tin, nhiệm vụ, túi đồ. Không chút do dự cớ lực vào túi đồ, bên trong có 3 loại, một trái ác quỷ chấn động. Một vé may mắn, một gen dược tề cường hóa, AS. Nằm lên giường ý thức hắn bắt đầu tập trung vào hệ thống lấy trái ác quỷ ra và đồng thời sử dụng vé may mắn. Điểm. Phải chăng xác nhận sử dụng trái ác quỷ cùng vé may mắn? Minh Hạo không chút do dự đáp phải. Vừa dứt lời, trên tay phải hắn xuất hiện luồng ánh sáng màu trắng, luồng ánh sáng trắng dần dần tiêu tán hiện ra trái cây hình thái kỳ dị màu tím. Nhìn thấy thứ này Minh Hạo trong lòng vô cùng kích động. đây chính là trái ác quỷ của huyền thoại dâu trắng A, trái này còn gọi là gù dạ no mi là trái ác quỷ mạnh nhất hệ siêu nhân, nó mạnh ở chỗ là tạo ra sóng xung kích gây ra chấn động thông qua mặt đất, biển và thậm chí cả không khí và không gian cũng ảnh hưởng, nó có thể xưng là mát đẻm pha giáp, không gì không cản nổi, nó có thể vừa công ảm, thủ, tác dụng của nó không dừng lại ở đó, nó còn có thể giúp người ăn trái ác quỷ có gấp 5 lần sức khỏe người thường, nhưng là nó cũng có điểm yếu rất rõ ràng. Trong óc trái ác quỷ của dâu trắng được Sẻn Gỗ Cụ nhận định là trái có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, có khả năng phá hủy cả thế giới. Nó không những là nỗi khiếp sợ đối với kẻ thù mà đôi khi còn có thể mang đến rủi ro cho cả đồng đội và đồng minh bởi vì khu vực ảnh hưởng của trái này rất lớn, ngay cả người sở hữu cũng có thể không kiểm soát được hết được. Còn cái nữa là sử dụng quá nhiều lần vượt qua giới hạn sức khỏe bản thân người sử dụng có thể khiến cho cơ thể chết dần chết mòn, đấy là lý do tại sao dâu trắng đến lúc già lại yếu như vậy. Nhưng phải biết nơi họ là thời đại cũ kỹ không có như hiện tại thời đại tinh tế có thuốc gen này nọ, cho nên hắn không cần lo lắng vấn đề này. Còn về khống chế thì hắn có hệ thống sẵn rồi còn sợ gì. Một hồi ngẫm nghĩa vài lần rồi đưa trái ác quỷ vào miệng ngay, ặc, cũng có chút vị chua cùng vị đắng a, hắn dáng dùng nhai nghiền nát rồi nuốt một cái ực xuống. Vừa nuốt xuống từ trong bụng hắn một luồng sức mạnh không tên lan tràn khắp người, a, quá đã a, lúc này hắn chỉ cảm thấy tứ chi bách hải đều có vô tận sức mạnh. Cùng lúc này một luồng thông tin hướng dẫn sử dụng trái ác quỷ tràn vào đầu hắn. Sau 5 phút hắn đã hoàn toàn nắm giữ được cách sử dụng. Thò tay phải ra hơi gồng lại rồi tập trung đánh thật mạnh về phía bức tường bên cạnh. Rắc tiếng rắc nhỏ vang lên. Minh Hạo nhìn lại bức tường lúc này hơi hơi lõm vào trong 1-2 cm làm hắn vô cùng kinh ngạc. Mặc dù loại lõm vào vô cùng nhỏ nhưng điều này nói rõ lên sức mạnh trái ác quỷ không chỉ dừng lại đó. Phải biết lúc này Minh Hạo chỉ là người thường thôi, chưa phải là người tu luyện, đừng nói làm nứt bức tường, cho dù chảy sức một chút cũng không thể. Vậy mà lúc này hắn đánh nứt bức tường rồi. Có thể thấy được sức mạnh đáng sợ của trái ác quỷ này. Minh Hạo nhắm mắt lại ghi nhớ cảm giác lúc nãy, khi vừa đánh ra thì dường như hắn có thể điều khiển được một luồng sức mạnh vô hình, nó giống như là gió vậy, không hình, không màu. Lại là nhiều lần thử nghiệm, một lần, hai lần đến thứ 100 mới dừng lại. Lúc này hắn đã hoàn toàn cơ bản nắm giữ cách sử dụng, có thể tùy ý phát động năng lực này nhưng là do mới nắm giữ nên sức mạnh thực sự chưa phát huy ra. Hắn nhớ tới ăn trái ác quỷ đều có nhược điểm là nước cho nên tò mò hỏi hệ thống trái ác quỷ này nhược điểm là sợ nước đúng không? Điểm. Không, vật phẩm này đã qua hệ thống chỉnh sửa lại, không chỉ thế, đã qua hệ thống chỉnh sửa làm cho người dùng khai phát đến 100% sức mạnh trái ác quỷ, chỉ cần chủ nhân thường xuyên luyện tập nắm giữ quen thuộc là được, còn có tăng gấp 2 lần sức khỏe chủ nhân nghĩa là gấp 10 lần trong nguyên gốc góp trái ác quỷ. Nghe vậy Minh Hạo đầu tiên là kinh ngạc sau đấy liền chuyển thành kinh hỉ. Điểm. Chủ nhân phải chăng sử dụng vé may mắn một. Đang lúc Minh Hạo nghĩ ngợi thế nào sử dụng thì lúc này hệ thống phát ra tiếng nhắc nhở. Nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở Minh Hạo ý niệm đồng ý sau đấy màn hình 4D vòng quay hiện ra trước mặt Minh Hạo. Nhìn vào có 10 ô vuông đồng nghĩa là 10 vật phẩm khác nhau. Số 1, vé chiếu hoán siêu thần cấp Lạc Long quân vị thần của Việt Nam. Số 2, vé triệu hoán quần lót siêu nhân, phim hoạt hình cả nhà siêu nhân, tăng sức mạnh. Số 3, siêu cấp gen loại, SS. Số 4, siêu cấp thời không mẫu hạm, thuộc loại cấp SSS tàu. Số 5, dàn diễn viên Hot GAV, 2017, bản 17 cô gái, C. Số 10, xe đua tinh tế thời đại, bản siêu cấp hiếm có. Càng nhìn Minh Hạo càng chảy nước miếng A, nhất là loại số 1, số 3 cùng số 4, còn những thứ còn lại đa số là phế phẩm nên hắn không cần, mang tâm lý may mắn hắn cờ lật vào ô quay. Vòng quay bắt đầu chuyển động từ số 1 đến 2 rồi vượt 3 đến 10. Hắn nhìn vòng quay liền dứt khoát nhắm mắt lại, sau đấy trong lòng đếm 1-2-3 thứ ý niệm cờ lật vào dừng quay. Sau một hồi lâu, hệ thống vang lên âm thanh thông báo. Điểm. Chúc mừng chủ nhân vận may bạo phát, chủ nhân đã quay được loại siêu cấp thời không mẫu hạm cấp SSS. Nghe vậy trong lòng Minh Hạo vui mừng như điên, sau đấy mang theo tâm tình tò mò cờ lật xem thông tin vật phẩm. Vật phẩm. Siêu cấp hư không mẫu hạm, cấp SSS. HP, 100 tỷ, 100 tỷ HP, là sức chịu đựng của tàu. Đệ phèn xệ, 100.000 tỷ, 100.000 tỷ, màn bảo vệ tàu phía ngoài. MB, năng lượng tàu 100.000 tỷ, 100.000 tỷ MB. Giới thiệu, là một siêu cấp mẫu hạm hư không, có chiều dài bằng 20.000 m, chiều rộng 30.000 m, tổng khối lượng, 80.000 tấn, loại tàu trung cực, có giáp vô cùng mạnh mẽ, phía ngoài có một tầng năng lượng bảo hộ năng lượng cực mạnh, có thể chống lại 10 lần siêu cấp vũ khí hủy diệt loại, S, trên thân trang bị tháp pháo, pháo laser. Tụ pháo, tên lửa hư không hơn 3.000 loại súng khác nhau trang bị trên tàu. là một ngôi nhà khổng lồ di chuyển trong hư không. Tác dụng, dùng để vận chuyển tàu con, tiếp nguyên liệu, là một siêu cấp mẫu hạm. Sức chứa trên tàu, 10 tỷ người, 1 tỷ triệu loại tàu con, 100 triệu loại tàu trung, 10 triệu loại tàu siêu lớn. Những chức năng khác. Hệ thống chi ai thông minh siêu cấp, tự động nhận biết địch ta, tự động triển khai tàu lái thông minh. Siêu giáp mẫu hạm, chống lại 10 lần siêu cấp vũ khí hủy diệt loại cấp, S, có thể chống lại công kích của anh hùng 5 lần. Tầng năng lượng bảo vệ phía ngoài, khi bị bắn trúng, phần bảo vệ màn năng lượng sẽ đỡ lấy, có thể chịu đựng 20 lần siêu cấp vũ khí hủy diệt, cấp S, chịu đựng công kích của anh hùng 10 lần. Tự động hấp thu năng lượng nên không cần lo lắng vì tiêu nhiều năng lượng mà tàu hết nguyên liệu. Tự động chuyển hóa năng lượng thành nguyên liệu, tự động chuyển biến thành năng lượng khi cần. Có 10 triệu robot tự động lái. Hệ thống tự động lái. Bước nhảy không gian cao cấp. Siêu cấp trung cực pháo laser, có 3 lần công kích, bắn ra siêu cấp trung cực laser có thể trong giây lát hủy diệt 1 tỷ, 5 ánh sáng. Thời gian tích lũy, 30 phút. Tốn, 13 MB. Ha 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 ha. Nhìn xem một dòng thông tin Minh Hạo tim đập nhanh gấp 10 lần, lúc này mặt đã đỏ bừng, nhịn không được nở nụ cười điên cuồng, sau đấy liền lăn qua lăn lại, thật là hạnh phúc quá lớn. Hắn tâm tình vô cùng vui vẻ, kinh hỉ lớn A. Hắn là hơn 30 phút sau mới bình phục lại. Lúc này nhớ tới hình như còn dược tệ tề gen một gì đấy, hắn lập tức kêu hệ thống đưa ra. Trong giây lát bạch quang tiêu tán, trên tay hắn cầm lúc này một vóng lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một nửa màu tím cùng màu trắng chất lỏng. Nhấn xem thông tin vật phẩm. Dược tề cường hóa gen, bán S. Giới thiệu, tăng lên toàn diện sức mạnh người dùng. Chỉ vài dòng nhưng Minh Hạo đã hiểu, thì ra là loại một nửa cấp S, nghĩa là cấp A phía trên, nhưng cũng không phải cấp S, nó nằm ở giữa hai loại đấy, hèn gì bên trong chỉ có một nửa màu tím cùng một nửa màu trắng. Không chút do dự há miệng uống hết chai gen cường hóa. Sau một phút, hắn có thể cảm nhận được toàn thân đều sức mạnh dâng trào, lúc này hắn không biết mình mạnh bao nhiêu liền mở hệ thống lên, cớ lắc vào ô thông tin nhân vật xem. Thông tin nhân vật. Tên, Kim Minh Nha. HP, 3000. MB, 1000. Cảnh giới, võ sinh, đỉnh phong. Thiên phú, 20 tinh, mắt. Năng lực, chấn động, cấp 1, mắt, 10 cấp. Huyết mạch, chưa kích hoạt. Vật phẩm, siêu cấp hư không mẫu hạng, cấp SSS. Nhiệm vụ, 1, ẩn chính tuyến. Minh Hạo nhìn xem bảng thông tin đến thì nghi ngờ hỏi hệ thống ta chưa tu luyện gì sao cảnh giới lại đạt đến võ sinh đỉnh phong rồi. Điểm. Do chủ nhân sử dụng trái ác quỷ gen cường hóa bán S cho nên cảnh giới từ đó tăng theo lên. Nghe vậy Minh Hạo liền hiểu. Sau khi đến thế giới này hắn đã đọc các loại sách và biết được nhiều thứ khác. Đẳng cấp chia làm, 8 đại cảnh giới, 3 tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. 8 đại cảnh giới phân chia. Võ sinh, võ khí, võ tinh, võ kim, võ ngự, địa liệt, thiên cung, anh hùng cuối cùng là truyền kỳ. Còn phía trên còn nửa hay không thì hắn không biết. Sau đấy hắn lại tiếp tục tìm hiểu lịch sử. Thời đại tinh tế toàn dân bước vào toàn dân tu luyện, con người khám phá ra được cách sử dụng năng lượng vũ trụ làm cho con người có thể toàn diện sức mạnh tăng lên. Hơn 1.000 năm nghiên cứu võ học đã có nhiều bước đột phá mới. Kèm theo đó cũng là vô tận nguy hiểm, con người trong 1.000 năm đã khám phá ra nhiều chủng tộc khác, nhưng vì bọn hắn muốn thống trị nhân loại nên đã xâm lược địa cầu nhiều lần, bắt ép nhân loại đầu hàng. Trong hơn 500 năm trước thời kỳ hòa bình nhân loại đầu tiên phá vỡ, con người bắt đầu đấu tranh với các chủng tộc khác, mà không phải chỉ riêng một chủng tộc, mà là nhiều chủng tộc cùng nhau. Lúc đấy nhân loại bước đến bờ vực nguy hiểm cùng tuyệt vọng. Do quá nhiều áp lực, cho nên nhân loại liên tục sinh ra siêu cấp thiên tài, thời đại đấy hơn 100 vị truyền kỳ, 1.000 vị anh hùng cùng 100.000 vị vương giả hy sinh trong trận chiến dài dằng dặc đấy mới có thể đem lại hòa bình cho tới ngày hôm nay. Sau cuộc chiến 500 năm về trước, đa số cấp bậc cường giả đều trở về thành lập gia tộc chính mình, những vị cấp bậc truyền kỳ thì tiềm tu chữa thương sau cuộc chiến đến nay chưa bao giờ bước ra ngoài, trừ phi nhân loại lại bước đến bờ vực nguy hiểm mới đi ra thôi. Còn tiếp, tác giả, ạch, ngồi từ 5h chiều viết chữ đến 10h tối giờ, công nhận mệt thật, vừa viết vừa nghĩ cho nên chậm chạp, nếu có chữ sai hoặc thiếu dấu AE-CM-TFB để mình sửa nhé. Tờ cơ S. FB liên hệ, www.facebook.com/kiems9x. Cầu tặng hồng bao A, nếu thấy ok. Chương 9, chuẩn bị khởi hành tiến đến học viện. Hơi xin lỗi, ở chương trước viết không tốt lắm, ở đây xin bổ sung thêm ở chương trước, trong nguyên tắc gọc thì dâu trắng chỉ có thể khai phát sức mạnh trái ác quỷ chấn động chỉ có 30% sức mạnh trái ác quỷ thôi nhé. 1279. Ở trận chiến 500 năm trước, sau khi tạm thời lấy được thắng lợi, nhân loại cùng các chủng tộc khác đã ký hiệp ước hòa bình 200 năm. Mà từ đó đến nay đã 100 năm. nghĩa là hiệp ước chỉ có thể duy trì thêm 100 năm nữa thì đại chiến thế kỷ giữa các chủng tộc khác sẽ bắt đầu. Cũng may ở 100 năm này nhân loại cũng không ăn ngồi ở không, sau khi có bài học kinh nghiệm đau thương 500 năm đại chiến, các tiền bối đã ra lệnh động viên khai mở nhiều học viện, miễn phí toàn dân tu luyện, với điều kiện người đấy có thiên phú ngộ tính không phải phế vật là được. Không những thế, nhân loại đã phát triển được nhiều loại vũ khí, chiến hạm cùng với các loại khoa học kỹ thuật mạnh mẽ gấp 100 lần hồi đại chiến 500 năm trước, trong lúc này nhân loại cũng đã tìm được nhiều đồng minh từ các chủng tộc khác, có mạnh, có yếu, nhưng chung quy nếu lại xảy ra đại chiến thì nhân loại không cần lại phải khổ sở chống đỡ một mình. Ít ra thì nhân loại cũng có điểm ưu việt là, sinh sôi nảy nở nhanh chóng, sức sáng tạo kinh người, thậm chí còn có nhiều ưu điểm khác mà các chủng tộc khác không có. Chỉ là bên cạnh đó thì nhân loại cũng cần một thời gian phát triển, phải tu luyện ở trong dài dòng thời gian tự thân mạnh lên mới đủ tư cách đánh với các chủng tộc khác. Cho nên ở 100 năm hòa bình này nhiều thiên tài nhân loại đa số đều chết yểu, mà chết thì lý do rất nhiều, có đang trên tàu vũ trụ thì nổ chết, có đang nằm ngủ thì bị ám sát, có đang trịch gái thì hết tinh lực keo cơ mà chết. Nhưng đa số đều là dấu hiệu của cuộc ám sát của các chủng tộc khác, đều bị bóp chết khi còn trong trứng. Mà những thiên tài đó đa số điểm chung là không có bối cảnh ra thế gì, trong đấy có bình thường, có bình dân, có nghèo khổ. Còn tại sao các cường giả nhân tộc không bảo vệ họ? Minh Hạo có thể minh bạch điểm này, dựa theo tri thức kiếp trước thì rất dễ đoán ra, ngươi không quen không biết, mắc mơ gì phí tốn thời gian bên cạnh bảo vệ. Cho dù bảo vệ một lần nhưng chẳng lẽ bảo vệ mãi mãi 24 giờ à? Cho nên Minh Hạo chỉ có thể tiếc hận bọn hắn không sinh ra đúng thời thế mà thôi, cũng là trong lòng quyết tâm ngày hôm sau cố gắng luyện tập năng lực chấn động, làm cho thân mình mạnh mẽ lên để không bị người ức hiếp. Trong đầu hắn vẫn là câu nói thế kỷ 21 người trái đất cổ xưa, thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. Thà ta hiếp người chứ không để người hiếp ta. Thà ta giết người chứ không để người giết ta. Thà ta trịch người chứ không để người trịch ta. Câu nói này hơi có vị cơ hữu a. Trở lại với nhân vật chính. Trong một đêm hắn tâm tình phi thường kích động, sau một lúc dần hồi phục lại tâm tình của mình bình tĩnh lại, sau đó do có thể quá mệt mỏi cho nên rất nhanh Minh Hạo liền nhắm mắt đi vào giấc ngủ say. Không biết hắn mơ thấy gì mà lúc ngủ miệng lại nết lên trong miệng còn kêu ngao ngao. Vẻ mặt hưởng thụ như con chó được động tình giống vậy, tiểu thằng nhỏ di di lại là chổng ngược đầu cao ngạo. Một đêm bình an không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Minh Hạo đánh một cái ngáp buồn ngủ, nhìn cái quần mình đã ẩm ướt một mảnh. Minh Hạo cười khổ. Hắn đã không xem GAV từ 6 năm rồi, không nghĩ tới thế mà hôm nay lại mơ tới cảnh xuân A, phải nhanh chóng thay đồ nếu không thì mẹ mà thấy thì cái mông nở hoa A. Nghĩ tới mẹ bưu hãn trình độ hắn liền mặt đen lại, sau đấy nhanh chóng liền từ trên giường bò dậy làm vài động tác thể dục, rồi vào phòng tắm rửa mặt xúc miệng thay đồ. Sau 10 phút hắn đi ra ngoài, lúc này đã mặc bộ đồ mới tinh, nhìn trong gượng lúc này hắn thật rất có dáng của một xoay ca, có điều lúc này tuổi còn nhỏ nên hơi lùn một chút. Nhưng là so với các bạn cùng tuổi khác thì cao gấp đôi, hắn mới 6 tuổi mà lúc này nhìn như 10 tuổi, chiều cao đã đạt hơn 1m40 rồi. Sau khi soi gương vài lần, không biết có phải không ảo giác Minh Hạo chỉ cảm thấy ngủ một đêm thân đã cao hơn vài cm, nếu tính toán không sai thì lúc trước chỉ dừng ở 1m45, thế mà ngày hôm nay chiều cao tăng đến 1m52. Cảm thấy cơ thể hoạt động nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hơn hồi trước, không những vậy sức mạnh toàn hơn cũng là mạnh gấp đôi so với lúc trước. Thầm nghĩ chắc là do hồi qua sử dụng trái ác quỷ chấn động cùng gen cường hóa nên thân thể mạnh hơn trước a. Rắc. Đang soi gương tự sướng y y thì đột nhiên cửa phòng mở ra, Minh Hạo hết hồn xoay người nhìn lại, xuất hiện trong tầm mắt là gương mặt xinh đẹp không tì vết mỹ phụ. Lúc này nàng trên tay đang cầm chén thức ăn đi vào phòng. A mẹ ngươi làm sao sáng sớm lại đến đây? Con tự thân mang đồ ăn sáng nữa chứ, mẹ nhờ người làm mang đến là được rồi. Minh Hạo nhìn thấy hóa ra là mẹ mình lập tức thay đổi bộ mặt tươi cười thân thiết đi ra chào đón, nhưng trong lòng là âm thầm lau mồ hôi lạnh, không biết mẹ có nhận ra mình thay đổi không nhỉ? Phương Tuyết nghe thế liếc mắt đứa con trai mình, háng giọng nói thế nào? Lão nương đem đồ ăn cho con trai mình chẳng lẽ không được sao? Nghe Phương Tuyết lời nói bưu hãn thế Minh Hạo đổ mồ hôi lạnh liên tục gật đầu đồng ý nói được a, mẹ bưng đồ ăn cho con thì là chuyện kinh thiên nghĩa địa a. Lúc này Phương Tuyết nhìn chằm chằm thân ảnh Minh Hạo, trong ánh mắt nàng hiện ra ti tí kinh ngạc. Thầm nghĩ chẳng lẽ mình hoa mắt hay mờ nhầm. Nhớ ngày hôm qua đâu có cao đến vậy. Lại là nhìn kỹ Minh Hạo từ đầu đến chân, từ chân tới đầu nhiều lần, trong ánh mắt nàng hiện ra hoài nghi. Minh Hạo thấy mẹ nhìn chằm chằm phía cả người cảm thấy không được tự nhiên, âm thầm đổ mồ hôi lạnh, hắn hôm nay còn nhỏ yếu nên không muốn để cho người khác biết bí mật, kể cả người thân của mình, hắn không phải sợ cha mẹ mình lòng tham cướp mà giết mình, mà sợ những lao quái vật kia nếu nghe thấy được hắn đang sở hữu hệ thống vậy thì xong đời rồi. Còn nếu giải thích cho qua loa thì càng không được, phải biết mẹ mình IQ vô cùng cao à, cũng không dễ dàng lừa gạt cho qua như trong mấy tiểu thuyết Trung Quốc nào tàn nói vài lời là tin tưởng. Nếu bị mẹ phát hiện mình nói dối thì sẽ bị bắt lại rồi tra tấn đến khi nào nói sự thật thôi. Còn tra tấn như thế nào thì rất đơn giản, trói lại, sau đấy dùng lông gà thọt lét hoặc là chơi chiêu búng gì gì. Phải kể tới là thời thơ hấu của hắn vô cùng dữ dội a, từ hồi nhỏ lúc 2-3 tuổi, khi hắn trổ tài thì mẹ cũng đã coi hắn thành người trưởng thành đối đãi rồi. Khi đấy hắn tự ngạo không nghe lời, thậm chí cãi lại Phương Tuyết, cuối cùng liền bị Phương Tuyết dùng phương thức cực kỳ bưu hãn, đem trói hắn lại trên cao, sau đấy cởi sạch quần áo ra, di di hắn bị lồi ra ngoài. Thế là Phương Tuyết thế mà không thương tiếc gì hắn, nàng lúc đấy lại dùng tay búng búng nhưng không phải búng lỗ thai hắn đơn giản, mà là búng tiểu di di hắn. Mỗi lần búng cường độ càng tăng mạnh, đến nỗi khi đấy di di hắn đã là chuyển thành màu tím ngắt, cũng may là bị cha cùng chồng nàng ngăn cản lại cùng với có thuốc điều trị kịp thời, nếu không thì lúc này không biết di di còn giữ lại được tới ngày hôm nay không. Mặc dù chuyện đã qua 2-3 năm, nhưng hắn lúc này vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đau đớn thấu tâm can di di ấy, nhớ tới lúc đấy liên tục bị Phương Tuyết giày vò làm hắn tưởng chừng như di di keo không còn cơ hội để chịch gái a. Phương Tuyết nhìn con mình tự nhiên mặt từ đỏ chuyển thành đen. Từ đen chuyển thành xanh lá thì vô cùng lo lắng hắn, nàng hướng bước đi đến bên cạnh hắn sờ đầu hỏi con bị gì à? Sao mặt lúc tím lúc xanh thế, hay là bị cảm sốt? Minh Hạo nghe vậy sửng sốt, cảm giác được trên đầu bàn tay mềm mại trà sát lập tức từ hồi ức đen tối tỉnh lai. Nói đùa, hắn hôm qua vừa uống gen dược tề, 100% khỏe bệnh kháng tất cả bệnh cho nên làm gì có chuyện bị bệnh à? Hắn lập tức trong đầu suy nghĩ đối sách, à có rồi, hắn ho khan một cái nói, chắc là hồi qua con làm lễ mệt quá nên cơ thể mệt nhọc. Dẫn tới như vậy. Phương Tuyết nghe vậy cũng là gật đầu thấy con lý không quan tâm đến chuyện này nữa. Lại là một hồi nhìn chằm chằm tiếp Minh Hạo. Thấy mẹ lại tiếp tục nhìn mình chằm chằm trong lòng Minh Hạo hồi hộp tha hình như kịch bản không đúng. Làm sao mẹ lại nhìn tiếp thế này, nếu tiếp tục như vậy càng không xong. Trong lòng thầm liều, cùng lắm là để Di Di chịu khổ một tí là được. Coi như là mẹ giúp mình luyện tập Di Di sức bền bị chịu đau tăng đệ phèn xệ a. Nếu tương lai bị địch nhân đánh lén chúng Di Di thì chắc có thể chịu được không bể trứng các loại. Nghĩ xong liền làm, chỉ thấy hai tay hắn nhanh như điện, dùng tư thế mèo cào trực tiếp chụp thẳng vào ngực tuyết trắng của Phương Tuyết. Hòa thật mềm mại. Nhịn không được tay hắn lại dùng sức bóp vài cái. Phương Tuyết lúc này đột nhiên cảm thấy ngực mình bị tấn công, chỉ cảm thấy toàn thân cảm giác kỳ dị nổi lên, thân thể bị kích thích run rẩy. Phương Tuyết hai má không biết lúc nào nổi lên màu đỏ nhàn nhạt phiếm hồng, trong đôi mắt vượng của nàng hiện lên một vòng xấu hổ cùng giận dữ, túi đầu nhìn xuống thì thấy con trai mình đang lấy bàn tay heo tập kích mình. Còn đang không ngừng xoa bóp nụ hoa. A, thang quách con dám bóp vú lao nương. Phương Tuyết lập tức phản ứng lại, lấy bàn tay đập thật mạnh vào đầu Minh Hạo. A, ách. Bị Phương Tuyết bàn tay đập thật mạnh vào đầu, Minh Hạo lập tức theo quán tính ngã ra sau. Cũng may phía sau hắn có chiếc giường đỡ lấy, nếu không thì cái mông vì ngã xuống đất quá đột ngột mà nở hoa rồi. Lúc này Minh Hạo chỉ cảm thấy trên đầu truyền đến loại cảm giác đau đớn thấu xương vô cùng. Một hồi xoa xoa đầu bớt đau ngẩng đầu lên nhìn. Muốn biểu cảm một chút loại hoa nước nhưng khi thấy Phương Tuyết đang chống nạnh ngước mắt phượng xinh đẹp tức giận nhìn chằm chằm mình, thì Minh Hạo có rút cổ lại túi đầu xuống không dám nhìn thẳng, hắn biết cho dù có biểu thị hoa nước cũng vô dụng, dù sao mình là đối lý trước a. Ngươi cái thằng quách con hôm nay gan hùng à, dám dê lão nương à, cho ngươi biết tay, mặc dù ngươi là con lão nương nhưng là lớn rồi, còn không biết xấu hổ a lại bóp vú lao nương ba ảm. Lại một hồi tiếng la hét giận dữ Phương Tuyết đấm thẳng vào thai Minh Hạo. Tiếp đấy lại một hồi Minh Hạo đau khổ ngồi trên giường nghe lý luận, người lớn còn không biết xấu hổ. Ta dạy ngươi từ nhỏ như thế nào phải biết tôn trọng lễ phép không được ba. Nếu có cô nương xinh đẹp lại gần chẳng lẽ ngươi chạy lại bóp vú nhà người ta ba. Ảch! Mang chửi cùng giáo huấn hơn 10 phút sau Phương Tuyết mới hài lòng buông tha Minh Hạo. Trước khi đi nàng để lại hai câu nói ạch, là uy hiếp mới đúng, nếu ngươi còn dám can đảm bóp vú lao nương thì ngươi chuẩn bị tự xách di di ra để lao nương đem cắt đi, còn nữa. Sau khi ăn sáng xong thì lập tức đến phòng cha ngươi, ngày mai sáng sớm chuẩn bị khởi hành vào học viện học tập. Khi nói câu cuối thì Phương Tuyết trên mặt hiện ra vẻ yêu thương, lưu luyến không muốn rời đi Minh Hạo, nhưng là nàng muốn để con nàng trưởng thành hơn nên đành bất đắc dĩ chỉ có thể rời xa hắn. Sau khi nói xong Phương Tuyết không để ý Minh Hạo xoay người rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Minh Hạo nhìn lên trần nhà với ánh mắt vô thần. Trong lòng Minh Hạo lúc này đã là hoàn toàn nát bấy, hắn thề dù đánh chết 1000 lần hoặc có cho hắn 100 tỷ cũng không dám bóp vú lao mẹ nữa a phải gọi là lao hổ cái mới đúng. Còn tiếp, tác giả, ta không biết vị nào tặng ta tờ hờ bờ, nhưng ta cảm ơn nhiều lắm, ạch, 1C2K5 chữ coi như tặng vị bằng hữu kia đi. À, nếu các vị thư hữu khác thấy ta không đủ tiềm năng hoặc có thể không hy vọng vào chuyện ta lắm thì có thể lâu lâu quay lại ngóng xem từng chương. Chỉ cầu xin các vị xem xong tiện tay nhấn một cái thả là giờ cờ mặt dễ thương, còn cho hay không là tùy tấm lòng cùng sự hào phóng của các vị giờ. Hình ảnh tàu mẹ cùng trận chiến 500 trước giữa loài người và các chủng tộc khác, cờ mờ tờ FBA, để ở đây ca giờ cờ. Chương 10, tiến về học viện, 1. Nhanh chóng ăn sáng xong, hắn lập tức theo lời Phương Tuyết đi đến phòng cha mình. Trước cửa phòng đứng hai tên trung niên nam tử ăn mặc quân trang canh gác, khi thấy Minh Hạo đi tới, lập tức hai tên trung niên làm thế chào trong quân đội, sau đấy theo loại kính lễ mở cửa ra cho Minh Hạo đi vào. Minh Hạo khuôn mặt tươi cười mang theo biểu thị cảm tạ đáp lại, làm một cái chào lễ trong quân đội. Hai vị trung niên canh cửa thấy vậy âm thầm gật đầu, trong lòng âm thầm khen ngợi, không hổ là con của gia chủ, không những có thiên phú siêu cao, mà còn biết trọng lễ nghĩa, không kiêu không ngạo, tương lai chắc chắn sẽ làm nên một phen sự nghiệp to lớn a. Bước vào gian phòng, Minh Hạo nhìn thấy Kim Long vẻ mặt nghiêm túc đang ngồi trên ghế, túi đầu tập trung vào phê duyệt giấy tờ. Minh Hạo không nói lời gì, quen thuộc đi tới cái ghế xạ lỏn gần đấy thong thả ngồi xuống. Hồi qua hắn chỉ vừa khám phá hệ thống công năng túi đồ cùng thông tin nhân vật thôi, bởi vì quá mệt mỏi đã ngủ thiếp đi, còn chưa kịp cờ lật vào xem phần nhiệm vụ, thông thạo mở ra hệ thống, sau đấy cờ lật vào mục nhiệm vụ. Nhiệm vụ, 1. Chính tuyến, 1. Ẩn. Phu, 0. Giới thiệu. Bảng thông tin xem nhiệm vụ, hiện nay do hệ thống phiên bản vở dị rồng 1.0 cho nên các nhiệm vụ đều ở trang thái ẩn không thể xem được. À, hệ thống sao nhiệm vụ không hiện thế này, chẳng lẽ phải qua vở dị rồng 2.0 hệ thống mới hiện ra nhiệm vụ? Điểm. Đúng vậy chủ nhân, do hệ thống tốn qua nhiều năng lượng nên tạm thời chỉ mở ra công năng túi đồ, cùng với bản thân thông tin thôi, còn nhiệm vụ thì vẫn có nhưng là duy trì bán phong ấn. Nghĩa là nó không hoàn toàn đóng lại, nhưng là nó sẽ hiện ra với một loại ẩn. Nếu chủ nhân may mắn hoàn thành nhiệm vụ, thì hệ thống vẫn tặng thưởng đàng hoàng. Đến khi nào hệ thống nâng cấp đến vở dị rồng 2.0 thì ngoài chức năng nhiệm vụ mở ra thì các chức năng khác sẽ tự động mở ra. Vậy muốn nâng cấp hệ thống thì làm sao? Minh Hạo nghe vậy lập tức hỏi vấn đề chính. Điểm. Rất dễ, đó là năng lượng, chỉ cần có năng lượng đầy đủ thì hệ thống tự động nâng cấp lên phiên bản mới. Mà muốn có năng lượng có 3 cách. Một, giết quái quái đẳng cấp càng cao thì năng lượng càng nhiều. Hai, đổi đồ vật. Hệ thống sau khi hàng lâm trên thế giới đơn sơn quét hình, trên thế giới có loại đồ vật gọi là khoáng thạch năng lượng, viết tắt là tinh thạch, thứ này dùng để tăng tốc độ tu luyện của người tu hành. 3. Nhiệm vụ, có thể thông qua nhiệm vụ hoàn thành lấy được năng lượng hệ thống, hiện nay chủ nhân có một nhiệm vụ ẩn chính tuyến hạng S, hiện nay cần 2.000 điểm năng lượng để hệ thống nâng cấp. Nghe vậy Minh Hạo nghi ngờ hỏi nhiệm vụ hạng S ở đâu, phải chăng là nhiệm vụ chính tuyến ẩn? Điểm. Đúng vậy, nhiệm vụ hạng S. Vì ngài còn đang là tân thủ chưa đủ điểm để mở khóa nhiệm vụ, cho nên hệ thống miễn phí phát ra cơ hội một lần. Sau đấy chỉ thấy bảng nhiệm vụ thay đổi. Nhiệm vụ, 1, chính tuyến, 1. Tân thủ nhiệm vụ số, 2. Nội dung, khiêu khích đánh solo với Kim Long, trụ hoặc vượt qua 10 phút, hoặc có thể đánh bại liền là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không vượt qua trong 10 phút hoặc mất sức phản kháng liền coi như thất bại. Độ khó, cấp SS. Phần thưởng, 1 trái ác quỷ cấp, A hoặc S. 1.000 điểm năng lượng, ngẫu nhiên hoặc một nhân vật thần thoại loại trong các thứ nguyên. Hoan tỷ hệ sơ, dâu trắng, dâu đen, Luffy, trưởng thành, vua hải tạc, gồn dê rô dơ, dây ối. Hô ca, nạ dù tổ, hô ca, ủ chi hạ xạ su kẻ, trung cực bán tiên nhân, lục đạo tiên nhân. Việt Nam, lạc long quân, âu cơ, thánh gióng, sơn tinh, thủy tinh, quả đen, trong ăn khế trả vàng, siêu nhân điện quang, bản thuyết minh lồng tiếng siêu nhân. Nhật Bản. Maji Ao Gia Hoa, siêu hot girl dạ phản top 1, thượng cổ bát kỳ đầu xà, Nhật Bản thượng cổ thú vật. China, Hồng Quân. Mỹ, Thiên Thần, Satan, Ác Quỷ, Thánh, Tam Đầu Khuyển Địa Ngục. Huyền Huyễn, các nhân vật trong tiểu thuyết loại lý thất dạng, Tiên Đế, Đế Bá, Long Ngạo Thiên, Ba. Cấp dị thế Ngạo Thiên, Bạch Tiểu Thuần, Vĩnh Hằng Thiên Chủ Nhất Niệm Vĩnh Hằng, Lâm Động, Ba. Cấp vũ động Càn Khôn, Mục Trần, Ba. Cấp đại chúa tể. Xác suất nhận được huyền thoại nhân vật cực thấp. Thất bại, vì đây là nhiệm vụ tân thủ nên thất bại không phạt. Gợi ý, Kim Long hiện nay đẳng cấp là vương giả đỉnh phong, nếu trong vòng 10 phút đánh bại Kim Long, khiến hắn không còn sức phản kháng thì chủ nhân có thể nhận được đánh giá độ hoàn mỹ nhiệm vụ, thu hoạch vô cùng phong phú, xin chủ nhân cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất. Sau khi đọc xong nhiệm vụ, Minh Hạo trong lòng vô cùng vui mừng và ngạc nhiên cũng có một chút lo lắng, vui mừng là nhận được nhiệm vụ S phần thưởng phong phú, có tỷ lệ quay trúng nhân vật huyền thoại. ngạc nhiên là không nghĩ đến lao cha lại đạt đến cấp vương giả đỉnh phong A, chỉ còn một bước nữa là đến cấp bậc anh hùng. Còn lo lắng là, hắn không biết hoàn thành nhiệm vụ được không, dù sao hắn chỉ mới cấp loại tân thủ liệu bi, mà bây giờ đánh với loại bột lớn hơn 5-6 đại cấp A. Nhưng khi nhìn đến phần thưởng hắn quyết tâm, liều. Cho dù thất bại cũng thử một lần. Kim Long đã từ lâu cảm nhận được Minh Hạo khi hắn bước vào phòng rồi, nhưng là hắn không nói gì, mục đích của hắn thực sự chính là thử thách sự kiên nhẫn của đứa con trai này, sau đấy nếu gặp Minh Hạo nổi nóng lên thì hắn sẽ nhân cơ hội này mà giáo huấn một chút, coi như cha dạy dỗ con A. Qua 10 phút, Minh Hạo vẫn là đang ngồi trên ghế xạ lòn không chút động tĩnh. Kim Long liếc mắt nhìn trên tay đồng hồ, hiện nay đã qua 20 phút Minh Hạo vẫn không có động tĩnh, không để ý tới lại vùi đầu vào duyệt công văn. Ạch đã qua hơn 40 phút. Sao tên tiểu tử này lại không có động tĩnh? Không hợp lý, bất cứ đứa trẻ nào khi bị cho đợi lâu vậy thì sớm muộn cũng sẽ nhào lên không kiên trì được. Rốt cuộc Kim Long không kìm nén nổi lòng hiếu kỳ của mình, ngẩng đầu lên nhìn qua Minh Hạo. Chỉ thấy Minh Hạo hiện đang ngẩng đầu mắt nhìn chăm chú nhìn trần nhà, còn thỉnh thoảng cắn răng nghiến lợi, giống như sắp phải liều mạng đánh trận sinh tử một dạng, trong lòng hiếu kỳ bị khơi dậy, Kim Long cũng là ngẩng đầu lên nhìn. Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Một con quạ, hai con quạ, ba con quạ bay xung quanh đầu Kim Long chửi hắn ngu ngốc. Bởi vì trên trần nhà có cái gì đâu mà nhìn. Lúc này Kim Long sắc mặt đen lại, chẳng lẽ thằng con trai hắn ở trong nhà 6 năm lâu quá không có ra ngoài thế giới liền bị tự kỳ ảo tưởng rồi. Không được, không thể để thằng nhóc này bệnh nặng hơn, ngay lúc này phải dạy bảo nó một chút, cho nó hiểu được tự kỷ là việc không tốt cho bản thân mình. Minh Hạo. Kim Long đứng dậy hét lớn một tiếng. Ở Minh Hạo đang vì nhiệm vụ mà làm bộ dáng liều mạng thì bị Kim Long bắt gặp, sau đấy đột nhiên Kim Long kêu tên hắn lập tức sợ hết hồn, nhanh chóng tắt màn hình nhiệm vụ. Hệ thống bị lao cha mình biết à? Minh Hạo thầm nghĩ, dù sao nếu có người trong lòng có bí mật nào đó không muốn để người khác biết, đột nhiên bị kêu lên thì trong lòng rất là nhột à. Đang ở Minh Hạo suy nghĩ thì Kim Long đi đến gần hắn trầm giọng dạy bảo ngươi có phải là đang tưởng tượng vui chơi một mình đúng không? Phía trên có mấy con chim ngươi nói xem. Chắc hẳn ngươi bị bệnh tự kỷ rồi hả? Như vậy là không tốt cho bản thân nghe chưa? Nghe vậy Minh Hạo ngẩn người. Ách! Tưởng tượng! Trên trời! Chim! Tự kỷ! Không tốt! Hơi suy nghĩ một chút Minh Hạo lập tức hiểu, thì ra nãy giờ mình đang nhìn hệ thống mà lao cha tưởng rằng mình đang mắc bệnh tự kỷ à, làm hết hồn. Nhớ tới nhiệm vụ hệ thống bàn giao, khiêu khích Kim Long chủ qua 10 phút hoặc đánh bại. Nhớ tới đây mắt hắn sáng lên, a có rồi thời cơ tốt. Lập tức đứng dậy vẻ mặt âm trầm chỉ tay vào Kim Long giận dữ hét cái đầu xanh dâu má lao già thúi, muốn chết đúng không, con mắt mù à, lao tử là đang chơi, chơi đó hiểu không lão già thúi hóc heo, rồi một trận nhục mạ Kim Long, không những thế vừa chửi nước miếng vừa văng ra ngoài bắn trúng phải mặt Kim Long, hắn làm cái mặt khiêu khích tiểu có ngon thì nhào vào đây cắn ta các loại. Còn tiếp, hồi qua định vôn 2C, nhưng mà do bận quá nên ngày hôm qua chỉ có thể viết 1C truyền lên. Còn 1C đang viết giang dở ngày hôm qua. Đến hôm nay mời viết xong. Xin lỗi thư hữu nhiều A, sẽ cố gắng bù lại. Chương 11, tiến đến học viện, 2. Đậu xanh dâu má lao giả túi, muốn chết, con mắt ngủ, óc heo. Nghe Minh Hạo chửi một lúc Kim Long lúc này hoàn toàn ngẩn người, sau đấy sửng sốt một chút, hắn là nghe lầm à. Nhưng nhìn trước mặt thấy Minh Hạo lại cả gan tay chỉ vào mặt mình, còn đang phun nước bọt tung tóe ba liền biết mình không phải nghe lầm. Nghe đến lời nhục mạ của Minh Hạo, Kim Long khuôn mặt lúc này đã hoàn toàn vặn vẹo thành một đoàn. Ánh mắt nhìn về Minh Hạo lúc này hiện ra vô cùng tức giận, từ lúc chào đời tới giờ hắn chưa bao giờ bị nhục mạ nặng nề như vậy, cho dù là khi còn nhỏ hắn làm sai thì cha hắn, Kim Hải cùng lắm là nhờ cảnh cáo vài câu là xong. Đâu như bây giờ bị người nhục mạ như vậy, nhưng làm hắn không ngờ tới là, không phải người khác mà chính là đứa con trai đang đứng trước mặt hắn. A a a, tiểu tử dám nhục mạ ta, ta hôm nay không dạy dỗ ngươi thì ta thể không làm người. Kim Long giống giận to một tiếng, sau đó... Chỉ thấy hắn giơ tay lên, đánh vào đầu Minh Hạo. Kim Long mặc dù vô cùng tức giận, nhưng là cũng không phải loại tức giận mà mất hết lý trí, cảnh giới vương giả đỉnh phong sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, tiện tay có thể đánh nát một khỏa trung bình hành tinh. Một chân có thể dậm nát loại tàu vũ trụ cỡ lớn. Hắn cố hết sức kiềm chế lại sức mạnh mình ở mức độ 0.001%, nhưng dù thế, nhục thân của vương giả đỉnh phong vô cùng cường hành. Minh Hạo bị Kim Long quất vào mặt, không chút sức phản kháng, liền cả người bay ra xa. Sau đấy lăn thành một vòng tròn giống như diều đứt dây đồng dạng, cả người Minh Hạo không điều khiển được lăn về phía tây, cách bức tường 1.2m mới dừng lại được. Ặc, hình như mình có hơi quá tay hả? Kim Long nhìn xem con mình bị mình nhẹ nhàng quất bay, ngượng ngùng gãi gãi đầu, khi thấy ngã xa xa cách bức tường vài mét chưa đụng chúng thì thở phào, nếu là Minh Hạo ngã vào bức tường dù không chết nhưng cũng ném nửa cái mạng, dù sao lúc này Minh Hạo vẫn là người thường chưa phải là người tu luyện a. Sau đấy Kim Long nhanh chân chạy đến Minh Hạo, xem xét hắn có bị thương chỗ nào hay không. Dù sao hắn cũng là bảo vật của Kim gia a, nếu Kim Hạo có mệnh hệ hay nao chấn động mạnh dẫn đến ngớ ngẩn hoặc là vấn đề gì khác, thì bảo đảm ngày mai hắn sẽ bị các lao tổ lột ra giúp thịt, phân thành vạn khối ném cho ăn ngay. Khi Kim Long đi tới gần Minh Hạo, thấy hắn nằm im re không động đậy lập tức hết hồn, nhanh chóng đưa ngón tay tới lô mũi Minh Hạo, không có cảm nhận được hơi thở trong lòng càng là kinh hãi. Cha bốn. Kim Long nhanh chóng đứng dậy, xoay người chuẩn bị rời đi, hắn muốn dùng tốc nhanh nhất mời y y sĩ đến đây cứu chữa Minh Hạo, bỗng nhiên nghe sau lưng truyền đến tiếng kêu suy yếu của Minh Hạo. Nghe Minh Hạo kêu tiếng cha, Kim Long cả người chấn động, vội vàng xoay người lại, nhanh chóng đi đến bên cạnh Minh Hạo, vẻ mặt lo lắng hỏi thăm người sao rồi. Có thấy đau chỗ nào không? Minh Hạo chậm rãi mở mắt ra nói chuyện con thấy đau ở. Giọng nói Minh Hạo lúc này vô cùng nhỏ như mù ải tê, thậm chí là đứt quãng. Cho nên rất khó nghe, nếu người bình thường thậm chí không nghe rõ Minh Hạo đang nói cái gì. Cũng may Kim Long là vương giả cấp bậc, cho nên vẫn là nghe rõ ràng Minh Hạo nói gì. Trong lúc hắn quá quan tâm chú ý đến vẻ mặt Minh Hạo, nhưng là hắn không có chú ý đến, đã không biết lúc nào Minh Hạo bên tay phải năm ngón tay đã nắm lại với nhau hình thành kiểu quả đấm. Đột nhiên Minh Hạo động. Tay phải Minh Hạo nhanh như chớp đánh về giữa đũng quần của Kim Long. Mặc dù Kim Long là cấp bậc vương giả đỉnh phong nhưng do khoảng cách quá gần, cùng với không chút đề phòng gì, kết hợp với Minh Hạo thành công đánh lạc hướng sự chú ý, cho nên Kim Long di di liền là xui xẻo bị Minh Hạo đánh trúng. A nha bốn. Kim Long hét thảm một tiếng, đầu gối ngã quỵ xuống sàn nhà, hai tay chụp lại tiểu di di của mình. Không chờ Kim Long lại phản ứng, Minh Hạo lập tức như hổ đói vồ mồi, ngã nhào về phía Kim Long đánh túi bụi. Đâu còn bộ dáng chó chết thoi thóp lúc này đâu này. A, ngươi dừng lại tên hỗn địch, đau chết ta. A, ngươi không nghe ta nói gì à? Ta bảo ngươi dừng lại ba. A lão cha cầu xin ngươi, đừng đánh thằng bé nữa, thằng bé nó không có tội à, nếu thích thì cứ đánh mặt lão cha này. Nha, mau dừng, đừng có đánh chỗ đó của ta, di di không chịu nổi nữa a ba. Sau 4 giờ 55 phút, âm thanh rắc trong căn phòng vang lên, nó là đến từ tiểu di di của Kim Long. Tiếng rắc này chứa đầy sự thiêng liêng, như là một bằng chứng của người đàn ông gãy trứng. Sau đấy chỉ thấy Kim Long mặt mũi bầm dập, xương phủ lên như con heo, mà hắn lúc này đang trợn to mắt lên, tay chỉ về phía Minh Hạo bộ dáng không thể tin được sau đấy liền ngắt đi, con mắt vẫn trợn trừng lên nhìn Minh Hạo, một bộ chết không nhắm mắt đồng dạng. Trước khi ngắt hắn thốt ra câu cuối cùng NG hờ tử ngư ơi bốn cờ hờ ở đờ y kìa. Nhìn hoàn toàn đánh bại Kim Long, trong lòng Minh Hạo vô cùng vui vẻ. Sau đấy đi tới bên người Kim Long đặt tay lên ngực hắn kiểm tra, thấy nhịp tim vẫn còn đập lập tức Minh Hạo yên tâm, hắn chưa chết thì tốt rồi. Còn về di di của lão cha thì hắn hoàn toàn yên tâm, không một chút lo lắng. Ở 6 năm nay hắn đọc sách thì biết được người cấp bậc vương giả không dễ chết, vì khi đến cấp độ đó thì tế bào hồi phục vô cùng mạnh mẽ, cho dù bị đánh mất tay hay mất chân chỉ cần nghỉ ngơi trong thời gian ngắn liền là chữa trị lại được. Còn lời uy hiếp Kim Long thì hắn mặc kệ, hắn trước khi làm quyết định này đã có chút tính toán. Khi lão cha tỉnh lại thì đó hắn đã ở trong học viện, không còn ở nhà gặp lão cha, cho nên không cần lo lắng. Điểm. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ cấp SS, đánh giá, hoàn mỹ. Điểm. Chúc mừng chủ nhân đạt được siêu cấp phần thưởng, chủ nhân có quyền lựa chọn phần thưởng, một trái ác quỷ cấp S, một nhân vật cấp S, vĩnh viễn. Điểm. Chúc mừng chủ nhân, vì chủ nhân lần đầu hoàn thành nhiệm vụ cấp SS đạt được đánh giá là độ hoàn mỹ, cho nên hệ thống ngoài định mức tặng cho. Một siêu cấp vé may mắn, 3 vé may mắn bình thường, cùng với cộng thêm 1.000 điểm năng lượng hệ thống. Điểm. Bởi vì hệ thống đủ điểm năng lượng, cho nên hệ thống tự động làm nâng cấp phiên bản lên vở dị rồng 2. Trong khoảng thời gian này tất cả chức năng của hệ thống tạm thời đóng lại, chờ sau khi hệ thống nâng cấp thành công liền sẽ mở lại bình thường. Điểm. Hệ thống nâng cấp tốn thời gian là 24 tiếng, xin chủ nhân tạm thời thoát ra hệ thống giao diện để tránh lỗi. Liên tục nghe tiếng vang lên của hệ thống Minh Hạo vui mừng như điên. Sau đó cờ lật vào ba lô vừa nhìn thấy một thẻ triệu hoán nhân vật cùng một trái ác quỷ và hai cái vé may mắn, dự định sử dụng thì nghe hệ thống phải nâng cấp, liền lập tức thoát ra, mặt hắn rủ, trời ạ, phải chờ thêm một ngày nữa a đây là hệ thống cố ý hố hắn à. Minh Hạo thầm nghĩ trong lòng. Nhắc tới Minh Hạo may mắn là, hắn đúng lúc kết hợp với sức mạnh trái ác quỷ chấn động cùng với đánh trúng chỗ yếu nhất của vương giả. Mặc dù lao cha hắn cấp bậc vương giả đỉnh phong toàn thân được năng lượng vũ trụ cường hóa vô cùng mạnh mẽ. Có thể một tay dễ dàng đánh nát tinh không, nhưng là GG chỉ cường hóa một chút thôi, khỏe mạnh hơn với người bình thường, nhưng cũng không có nghĩa là tường đồng ra sát ra nếu Minh Hạo đánh chỗ khác như tay, chân, bụng ngực mà không phải tiểu di di thì Kim Long sẽ không hề hấn, ăn thua gì, coi như là mỗi trích gãi ngứa mà thôi. Tác giả. Chương này tốt không các bạn? Nếu như thấy không tốt chỗ nào xin cờ mở tờ ép bờ nhé. Hệ vẹn may mắn nhỏ, từ ngày 19-9 đến 29, 10 hát sáng. Tên an nỉm, của nhân vật hay trái ác quỷ đó. Tên nhân vật, trái ác quỷ. Năng lực của nó, trái ác quỷ, nhân vật chiêu thức, là gì? AE kèm theo thông tin dưới đó nhé, như chiêu thức của nhân vật đó là gì, mình cũng ca có xem ạ nỉm, chuyện, nhiều nên hiểu biết ca nhiều lắm. Chương 12, tiến đến học viện, 3. Minh Hạo nhanh chóng sắp xếp đem Kim Long để ngồi trên bàn, với tư thế đang gục đầu xuống tập trung ngồi phê duyệt. Hắn không muốn để người khác biết dược là Kim Long đã bất tỉnh nhân sự a. Hy vọng lao cha hắn ngủ một giấc đến ngày mai hoặc ngày mốt càng tốt, đến lúc đó là hắn hẳn là đang trên đường tới học viện rồi. Làm xong hết thể hắn thở phào. Sau đấy nhẹ nhàng rón rén mở cửa phòng đi ra ngoài. Lúc này gặp hai tên trung niên đứng canh ngoài cửa, lập tức Minh Hạo làm vẻ mặt tươi cười, làm một cái chào lễ quân đội, sau đấy nghiêm mặt chậm rãi nói cha ta hiện đang bận phê duyệt một đống giấy tờ, cho nên ra lệnh khoảng thời gian này không được cho phép bất cứ người nào đi vào phòng, kể cả người thân cận nhất. Hai tên trung niên nghe vậy cũng là không có nghi vấn gì, gật gật đầu biểu thị đã biết khó hiểu, nhưng là Minh Hạo từ trong phòng đi ra chắc là truyền đạt ý của gia chủ. Thấy vậy trong lòng Minh Hạo càng vui vẻ hơn, nhanh chóng bước nhanh đến phòng ông nội, hắn dự định là nhờ ông nội sắp xếp một chiếc phi thuyền đi đến học viện. Trong bóng tối, sáu vị lao già mặt mày hường hào, tóc bạc trắng, ăn mặc áo bào màu vàng đang thảo luận về Minh Hạo việc đánh bại Kim Long. Sáu vị này là sáu vị lao tổ mà lúc trước Kim Hải cùng Phương Thế Ngọc nói đến, sau khi bọn hắn bàn luận kỹ lưỡng liền đi nhờ sáu vị lao tổ ra mặt âm thầm bảo vệ Minh Hạo. Sau khi sáu vị lao tổ nghe đến hai vị lao tổ Kim Hải cùng Phương Thế Ngọc nhờ vả thì khịch mũi coi thường, không thèm quan tâm đến chuyện này, tại vì là con em gia tộc siêu cấp cổ lão mà phải nhờ vả đến lao tổ bảo vệ thì có thể nói vô cùng nhục nhã. Bọn họ địa vị như thế nào mà lại phải chỉ bảo vệ một đứa nít danh? Làm bảo mẫu cho hắn. Bọn họ không rảnh rỗi đến như vậy. Tha bỏ thời gian này ra tu luyện đột phá, hơn là chỉ làm bảo mẫu trông chừng 24-24 một đứa nít danh miệng còn hôi sữa. Nhưng nghe nói đến Kim Minh Hạo kiểm chắc ra thiên phú 20 tinh liền là 6 vị lao tổ đều biểu hiện không tin tưởng, cho rằng hai người Kim Hải cùng Phương Thế Ngọc bày ra trò đùa vui. Sau đấy một phen giải thích cặn kẽ, bọn hắn mới tin tưởng, đây là sự thật không phải hai tên kia bày ra đùa giỡn, lập tức 6 vị không chút do dự đồng ý đi theo bảo vệ Minh Hạo. Hôm nay 6 vị lao tổ tận mắt chứng kiến Minh Hạo lại dễ dàng đánh bại Kim Long, mặc dù có cách thức chút vô sỉ, nhưng cũng coi như là công bằng, dù sao Minh Hạo hiện tại chỉ là người bình thường. Mà Kim Long đã là cấp bậc vương giả đỉnh phong, hơn nữa sau khi đánh ngất Kim Long, Minh Hạo lại xử lý vô cùng khôn khéo, gọn gàng, làm cho sáu vị lao tổ càng là thưởng thức hắn hơn, không những thiên phú siêu quần, mà còn trí tuệ hơn người, cho nên sáu vị lao tổ càng là quyết tâm hơn, cho dù liều cái. Mạng cũng phải bảo vệ cho bằng được Minh Hạo. Căn phòng của Kim Hải không sang trọng, ngược lại căn phòng thiết kế vô cùng đơn giản, xung quanh chỉ cái bàn làm việc, một cái kệ sách cùng chiếc giường để nằm ngủ. Khi Minh Hạo bước vào phòng thì đã thấy Kim Hải đang ngồi trên bàn, trên tay cầm một cuốn sách màu vàng nào đó chăm chú đọc. Kim Hải thấy Minh Hạo tự thân đến phòng mình thì hơi bất ngờ, hắn chậm rãi khép sách lại, sau đấy đi tới bên người Minh Hạo mỉm cười hiền hòa hỏi ngươi có chuyện gì mà phải đến tận đây thế? Nói cho ông nội biết nào. Nghe Kim Hải hỏi Minh Hạo lập tức một bộ mặt vui vẻ nói là vậy, con muốn một chiếc phi thuyền riêng để tiến đến học viện được không ông nội? Sau khi nói xong Minh Hạo còn làm cái mặt manh manh rát. Kim Hải nghe xong lập tức không chút do dự đồng ý, sau đấy liền đem chìa khóa phi thuyền giao cho Minh Hạo, căn dặn những chỗ đáng chú ý. Chắc ngươi đã biết cơ bản kiến thức khi lái phi thuyền rồi chứ? Kim Hải đột nhiên nghiêm mặt hỏi, ngữ khí rất là chăm chú nghiêm túc. Minh Hạo nghe Kim Hải hỏi cũng là mặt nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng đáp thời gian trước đã học hết, coi như là nắm toàn bộ rồi ông nội, cho nên ông nội có thể yên tâm. Sau khi nói xong Minh Hạo làm một bộ dáng tự tin dáng dấp. Kim Hải nghe vậy yên lòng, sau cùng nói vậy ta yên tâm. Ta sẽ để quản gia hộ tống ngươi đến học viện. Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, đi vào là một người trung niên tuổi tầm 40, ăn mặc một thân quân trang, trên mặt thủy chung vẫn mang theo nụ cười làm người cảm thấy ấm áp, dễ gần. Tuy như vậy, có thể từ trên người trung niên nam tử cảm nhận được truyền đến một tia uy áp cùng tia máu tươi. Người trung niên mỉm cười chào lễ với Kim Hải, sau đấy quét mắt nhìn về phía Minh Hạo. Khi thấy trung niên nam tử quét mắt về phía mình liền cảm thấy cả người lạnh như băng. Không hiểu sao hắn cảm giác được trung niên nam tử ánh mắt nhìn về mình có nhàn nhạt địch ý, nhưng trong giây lát đó địch ý liền biến mất như chưa từng xuất hiện. Mặc dù địch ý xuất hiện trong giây lát rất ngắn ngủi, nhưng Minh Hạo làm người hai đời tinh mắt vẫn thấy được. nếu là đứa trẻ bình thường sẽ không nhìn ra được nhàn nhạt địch ý như vậy. Trong lòng Minh Hạo cười khổ, thầm nghĩ ta lần đầu gặp ngươi đâu có đắc tội gì đâu mà phải địch ý với ta. Kim Hải thấy vậy không biểu thị gì, chỉ nở nụ cười nhạt, sau đấy bước đến giới thiệu vị này là quản gia nhà họ Kim chúng ta, hắn tên là Kim Lão, ngươi có thể gọi hắn là Kim Lão. Nghe vậy Minh Hạo bước đến trước mặt Kim Lão làm lễ chào chào tiền bối, ta tên là Minh Hạo. Kim Lão nở nụ cười thân thiết như đã lâu từ quen, nhìn Minh Hạo nói ta biết ngươi thiếu chủ, một người duy nhất có 102 thiên phú xuất chúng nhất tinh hà.
Nào có, tiền bối quá khen.
Nghe Kim Lão khen vậy, Minh Hạo có chút ngượng ngùng cười, khiêm tốn đáp. Kim Lão cười lắc đầu ngươi không cần khiêm tốn, ai ai chẳng biết ngươi là số một thiên tài. Nghe vậy Minh Hạo định khiêm tốn đáp lại một hai câu thì bị tiếng ho khan Kim Hải cắt đứt. Được rồi. Kim Lão dắt Minh Hạo đi đi, nhớ chăm sóc bảo vệ hắn tốt, nếu hắn có chuyện gì Kim Hải ánh mắt đặt tại trực tiếp ở trên người Kim Lão, trong mắt mang theo luồng hiếp ý vị.
Đúng, đúng, ta sẽ bảo vệ tốt cho thiếu chủ, cho dù mất mạng chỉ cần ta còn hơi thở cuối cũng sẽ bảo vệ thiếu chủ.
Kim Lão nhìn thấy Lão gia nhìn qua ánh mắt uy hiếp, lập tức vẻ mặt biến sắc, sợ hãi đáp lại. Kim Hải hài lòng gật đầu. Sau đấy phất tay nói ngươi dẫn hắn đi đi, nhớ kỹ bảo vệ tốt hắn, hắn cho dù mất một sợi lông thì hậu quả ngươi chắc hiểu. Nghe vậy Kim Lão liên tục gật đầu biểu thị đã biết. Kim Hải sau khi dặn dò xong Kim Lão quay sang Minh Hạo nói ngươi đi theo Kim Lão đi, hắn sẽ dẫn đến khu căn cứ riêng của gia tộc, sau đấy lấy chiếc thuyền rồi bắt đầu khởi hành, trên thuyền đã được chúng ta trang bị thức ăn cùng nguyên liệu đầy đủ, cho nên không cần lo lắng giữa đường hết thức ăn hoặc nguyên liệu. Nghe vậy Minh Hạo trong lòng ấm áp, hắn biết. Nếu hắn không có thiên phú kinh khủng 20 tinh thì cũng sẽ không có đãi ngộ như bây giờ. Sau đấy theo Kim Lão đi phía trước dẫn đường, sau đấy theo cửa chính Kim gia đi ra ngoài, sau 15 phút, đến cửa chính của Kim gia, cửa chính vô cùng rộng lớn, phía trước có vài trạm kiểm tra, phải có giấy phép thế gia đệ tử đi ra ngoài mới được đi, nếu không thì sẽ không được phép đi ra ngoài, dù đó là dòng chính hay dòng phụ. Đối với Minh Hạo đây là lần đầu ở thế giới này 6 năm trong nhà. Kim Minh Hạo lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới này bên ngoài. Bởi vì Kim gia là siêu cấp cố lao thế lực, cho nên rất chú trọng bối dưỡng con em, vì là siêu cấp thế lực, cho nên kẻ địch vô cùng đông, các con em đệ tử gia tộc có thể bị ám sát bất cứ lúc nào nếu không có người bảo vệ, cho nên các thế gia đệ tử khác không những là Kim gia, mà Hàn, Nguyễn, Nô. Tất cả đại gia tộc đều giống vậy, muốn đi ra ngoài trừ phi có giấy phép, còn phải có người cấp bậc vương giả đi ra ngoài hộ tống mới được. Nhất là con em thế gia dòng chính như Minh Hạo. Tác giả bị bệnh, hôm qua khuya đau bụng chảy. Nam tí là cảm giác lại lên, thế là cả đêm đấy mất ngủ, sáng nay tinh thần cùng sức lực vô cùng mệt mỏi, ngồi viết một cê này tốn hơn 5 tiếng. Cho nên xin các gã e thông cả. Cho nên mấy vị trong nhà Kim gia đều tưởng rằng Kim Minh Hạo vẫn là người BT. Còn về việc tại sao 6 năm này Minh Hạo chưa tu luyện thì ta xin giải thích rõ một chút ở đây. Hệ thống bắt buộc phải tròn 6 tuổi mới kích hoạt thiên phú. Mà như ở các chương đầu khi chưa kích hoạt thì Minh Hạo thật sự chỉ là người BT mà thôi, nên chưa thể tu luyện giờ cờ gì. Chương 13, tiến về học viện, 4. Cổng vệ cửa chính nhìn thấy Minh Hạo cùng Kim Lao đi ra lập tức chặn lại, sau khi nhìn thấy Kim Lao đưa ra giấy phép thông hành thì lập tức nhường đường. Lúc này sau khi Minh Hạo cùng Kim Lao đi tới trước cửa chính, ở phía sau một người mỹ phụ tuyệt sắc âm thầm xuất hiện, không ai khác chính là mẹ Minh Hạo, Phương Tuyết, nàng chỉ có thể đứng ở xa nhìn đưa tiễn Minh Hạo đi. Sợ rằng khi gặp mặt chia tay lần này, thì nàng không nỡ để Minh Hạo rời xa mình. Cho nên nàng lựa chọn âm thầm đi theo phía sau, không làm kinh động Minh Hạo. Nàng cũng đã đọc lá thư của Minh Hạo viết trước khi đi mẹ ở lại mạnh khỏe, sau khi con từ học viện tốt nghiệp liền quay về ngay sau đấy là một chàng nói mẹ không cần buồn đây chỉ là xa cách vài tháng là gặp lại được. Cuối cùng là nói đến chuyện lão cha Kim Long bị hắn đánh nát gì, mau chóng đưa hắn đến bệnh viện để kịp thời chữa trị. Nhớ tới khi đọc cuối bức thư nàng vừa cảm thấy bực bội. Lại cảm thấy buồn cười, đứa con này cũng quá cực phẩm a, phải đánh nát lao cha hắn gì mới chịu đi học viện. Nàng lần đầu xa con mình lập tức cảm xúc dâng lên, nước mắt âm thầm rơi xuống. 4. Sau khi bước ra ngoài, Minh Hạo cảm thấy ngơ ngác vô cùng, đây là lần đầu hắn thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy, đập vào mắt hắn trên bầu trời đầy xe bay, chúng nó bánh xe hoàn toàn biến mất, thay vào đó phía dưới 4 cái lỗ thông khí đặt ở 4 chỗ bánh xe thế kỷ 21. Minh Hạo có thể thấy được 4 cái lỗ ấy phát ra khí màu trắng như là gió đồng dạng, khí này có thể nâng xe bay lên không trung, thậm chí có đường băng dài cao tốc trên cao dành riêng cho xe bay. Còn phía dưới mặt đất là xung quanh nhà cửa, nó không còn như thế kỷ 21 nhà cao nhà thấp, mà hiện tại tất cả đều đồng đều, được sơn màu trắng tinh vô cùng đẹp, mà mỗi nhà cửa đều được thiết kế cách vài mét khác nhau. Mà phía dưới cũng là có xe bay, nhưng nhìn kỹ không phải người lái, mà là robot lái. Thậm chí hắn còn nhìn thấy robot vô cùng nhân tính hóa biết chào hỏi, nở nụ cười. Lão quản gia thấy Minh Hạo ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt thì nở nụ cười cháo phụng, sau đấy nói sao nào thiếu chủ. Thành phố bên ngoại thế nào? Minh Hạo ngơ ngác gật đầu nói đẹp, rất đẹp, so với tưởng tượng của ta thì khác xa. Nghe Minh Hạo nói lão quản gia hơi khó hiểu, nhưng không truy cứu, từ trong túi quần móc ra chiếc điện thoại màu đen loại nhỏ sau đấy bấm một dãy số kết nối liên lạc với đầu dây bên kia. Alo, ai đấy? Giọng nói trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia. Sau đấy chỉ nghe lão quản gia nói cho ngươi 5 phút chuẩn bị xe, đến Kim ra cửa chính. Đầu bên kia nghe lão quản gia nói vậy liền lập tức vâng dạ cung kính sau đấy liền cúp máy. 5 phút sau, một chiếc xe bay 4 chỗ màu đen tiến tới trước mặt Minh Hạo, sau đấy một vị trung niên từ trong xe bước ra, biểu lộ vô cùng cung kính mời hai người Kim lão và Minh Hạo bước vào xe, thậm chí còn tự mình đến mở cửa xe. Khi Minh Hạo bước vào trong xe liền tò mò nhìn xung quanh. Chiếc xe này thiết kế giống như ở thế kỷ 21, có điều nó làm cho người cảm giác rộng rãi, thoáng mát hơn. Phía bên hông người ngồi có cái nút màu xanh, nghe trung niên giải thích đó là ngăn tủ lạnh mini, có thể để đồ ăn vặt vào đó được. Xe còn có nhiều chức năng khác, tự động lái, máy tự điều hòa không khí, chống đạn, chống lật ngã, tự động cảnh báo, ghế thoát hiểm. Nói chung xe này rất nhiều chức năng bổ ích, nếu bỏ ở thế kỷ 21 thì chiếc xe này là thứ sản xuất ra dành riêng cho những người lãnh đạo cao cấp. Không sợ đang trên đường đi bị kẻ thù ám sát các loại. Mà phía trước điều khiển là xe không có bánh lái hay vô lăng, Minh Hạo chỉ thấy là có cái hình ảnh 4D bản đồ vô cùng sắc nét. Minh Hạo khó hiểu hỏi, thì trung niên giải thích là, xe này tự động lái, chỉ cần mình tay cờ lật vào bản đồ thì nó sẽ tự động theo ý mình chạy đến đó. Còn tăng tốc hay giảm tốc không cần như thế kỷ 21 như vậy cực khổ, vì tất cả xe bay hiện giờ đã trang bị tiên tiến tự động giảm tốc cùng tăng tốc rồi. Khi đông người thì nó sẽ tự động giảm tốc độ lại, còn khi ít thì nó tự động tăng tốc xe lên, không cần mình tự điều khiển. Cho nên ở tương lai tai nạn xe cộ đã giảm thấp đến 0,01%, rất ít hiếm thấy mới xảy ra tai nạn xe cộ, mà nếu xảy ra thì nguyên nhân chủ yếu là động cơ xe bay bị hư hao hoặc hệ thống bị tổn hại nghiêm trọng, khiến người lái không điều khiển được cho nên mất tay lái gây ra tai nạn. Vì vậy, xe bay đã cải tiến thêm chức năng, thủ công lái. Thủ công lái nghĩa là tự mình lái mà không cần nhờ hệ thống, nó thiết kế loại thế kỷ 21 xe, có vo lăng, giảm tốc nhưng rất ít người lái loại thủ công này, vì đó cho là nhà quê lần đầu tập lái xe mới xài. Trung niên nam tử quay đầu lại, vẻ mặt cung kính hỏi Kim lão ngài muốn đi đâu. Kim lão nghe trung niên hỏi liền trả lời đến khu F1 của Kim gia, khu căn cứ phóng xuất phi thuyền, ta lần này đến là đưa tiễn hộ tống thiếu chủ đến học viện. Trung niên nghe vậy vẻ mặt lập tức biến sắc, hắn không biết vị thiếu gia này là ai. Nhưng để Kim lão quản gia này tự minh hộ tống đưa tiễn đến học viện thì chứng tỏ thân phận địa vị trong Kim gia cực cao. Lập tức không nhiều lời tự động chọn bản đồ nơi đến, sau khi xác nhận nơi đến, xe bay chậm chậm chuyển động bay đi. 10 phút sau, xe bay đến vị trí xác định, sau khi xuống xe người trung niên như chuột thấy mèo đồng dạng, lập tức phóng xe đi ngay, không dám do dự ở lại đây. Xuống xe, nhìn xung quanh hoàn cảnh, trước mắt Minh Hạo là cái cánh cổng to lớn làm bằng sắt thép, cảnh cổng cao hơn 5m. Dài 10m có hơn, hắn có thể lờ mờ thông qua khe cánh cổng thấy được phía bên trong, đó là loại hình doanh trại quân nhân, phía trên có các tháp cao, hơn 100 người ăn mặc quân trang đứng đấy, bọn hắn được phân ra 4 hướng 8 nơi đứng trên cao canh gác, trên tay mỗi người đều cầm các loại súng khác nhau, có loại giống AK, có sniper, thậm chí có loại súng khủng hình dáng. Giống dọc kẹt kiếp trước, nhưng là nhìn càng uy vũ, xuất khí hơn. Hơn nửa nơi này còn có các loại tháp canh bố trí khắp nơi, mỗi tháp có từ 6 loại súng. Không chỉ có thể bắn hạ kẻ địch dưới đất, mà còn có thể bắn trên không kẻ địch. Nếu như thật sự có quân địch tấn công, liền các tháp canh này sẽ lập tức kích hoạt tự động bắn ồ ạt mưa đạn về phía kẻ địch. Dừng lại. Các ngươi không được phép bước đến khu vực này, nhanh chóng quay đầu đi, nếu không nghe lời cảnh báo liền lập tức chết. Lúc này, một vị trẻ trung tuổi trẻ, ước chừng 25-29, ăn mặc quân trang, bước đến phía trước hai người Kim Hạo cùng Lăng lão, ra giọng cảnh cáo uy hiếp. Sau khi vị tuổi trẻ nói xong, hơn 100 vị quân nhân thủ vệ lập tức từ 4 phương 8 hướng chĩa súng tập trung về phía hai người, nếu hai người thật sự không chịu rời đi, người trung niên có thể bắt buộc phải ra lệnh, không cần nghi ngờ, chỉ một giây sau khi, hai người liền biến thành hai cái thể xác lạnh giá, với hơn 100 lỗ thủng vị trí trên thân thể. Kim lão thấy vậy hơi nhíu mày, nhìn trên ngực bên phải vị trẻ tuổi có thêu một sao màu vàng, mở miệng hỏi người trẻ tuổi một câu, ngươi chắc là người mới đến đây làm việc chứ? Người tuổi trẻ ăn mặc quân trang nghe vậy hơi nghi ngờ. Nhưng vẫn là gật đầu. Xác thực ở vài ngày trước hắn mới nhận lệnh cấp trên đến đây canh giữ. Biết người trẻ tuổi này là người mới đến, Kim lão cũng không làm khó dễ, hắn đưa tay từ trong ngực, sau đấy móc ra khối vàng nhạt lệnh bài loại nhỏ, phía giữa lệnh bài có thêu chữ ca màu đỏ tươi như máu. Khi người trẻ tuổi thấy lệnh bài từ ngực Kim lão móc ra, sắc mặt liền là biến sắc, không còn bình tĩnh như lúc trước. Chỉ thấy người trẻ tuổi đột nhiên túi người cung kính hành lễ với Kim lão, sau đấy quay sang phía sau lớn tiếng hét là cấp trên đến. Nhanh chóng mở đường. Thông báo đại tá mở cổng.
Vâng.
Hơn trăm vị quân nhân nghe lệnh, lập tức không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Tiếng còi báo động vang lên, nhưng là loại này không phải báo kẻ địch tấn công, mà là thông báo mở cổng. Sau đấy chỉ thấy trước cánh cổng xuất hiện màn hình loại nhỏ, một vị trung niên nam tử ngồi trên ghế, hắn ăn mặc quân trang, đầu tóc vàng óng, trên mặt mang theo một tia cấp trên uy nghiêm.
Thiếu tướng.
Người trung niên trong màn hình chỉ mở miệng nói hai chữ, nhưng là cho dù ở từ xa liên lạc, nhưng ở đây vị thiếu tướng vẫn cảm thấy vô tận áp lực nặng nề mà hướng về phía mình trùng kích. Vị thiếu tướng tuổi trẻ kia lập tức mở miệng nói là vậy, có vị kia mang đến lệnh bài gia tộc, sau đấy hắn quay màn hình chiếu về phía Kim lão để người trung niên nhìn. Khi người trung niên nhìn thấy Kim lão thì lập tức đứng lên, vẻ mặt uy nghiêm không còn, thay vào đó là mỉm cười thân thiết, không vội ra lệnh mở cổng, sau đấy chỉ nghe hắn hỏi a, tưởng là người nào, hóa ra là Kim lão, không biết Kim lão đến đây có chuyện gì.
A, ta là hố tống vị tiểu thiếu gia này đến học viện để học tập mà thôi.
Kim lão mỉm cười nói. Nghe Kim lão hộ tống vị tiểu thiếu gia này, ánh mắt người trung niên co rút lại, sau đấy chợt nhớ cái gì, sau đấy vẻ mặt có chút ngượng ngùng cẩn thận hỏi phải trang vị này là.
Đúng vậy, chính là hắn, ngươi đã biết rồi thì không cần ta nói chứ.
Chưa đợi người trung niên nói hết câu, đã bị Kim lão cắt đứt, sau đấy ánh mắt còn mang theo một tia uy hiếp. Bị Kim lão cắt đứt lời giữa chừng, người trung niên cũng không biểu hiện giận dữ gì, vẻ mặt vui cười nói đã biết, mở cổng, để hai vị kia đi vào. Không ai có quyền được cản trở. Thiếu tá, ngươi dẫn hai vị kia vào trong đi.
Vâng.
Vị thiếu tá kia nghe đến đại tá dặn dò cũng không dám thất lễ, lập tức vâng lệnh. Vị trung niên sau khi dặn dò xong, màn hình tối lại, liền tắt đi. Sau đấy cánh cổng chậm chậm mở ra, vị thiếu tá kia lập tức theo chỉ thị dẫn đường hai người Kim lão cùng Minh Hạo vào trong.
Còn tiếp.
3.
Tác giả.
Mấy chương này thật không có hấp dẫn gì lắm, nhưng là ta bắt buộc phải viết. Vì nó không thể thiếu giữa chừng được mặt dễ thương. Cơ 2 năm C sau sẽ bắt đầu hấp dẫn 4.
Chương 14, tiến đến học viện, Nam.
Ở một bên vị thiếu tá một bên dẫn đường, một bên giải thích thì Minh Hạo đã hiểu được Kim gia năng lượng kinh khủng như thế nào. Không những Kim gia nắm giữ mạnh mẽ quân đội, mà còn nắm giữ đến cuộc sống liên quan những thứ khác, chẳng hạn như kinh tế, giao thương, chính trị, dược tề, đồng tiền, trường học, học viện, du lịch, công ty bảo vệ, thậm chí là vũ khí đều có Kim gia một chân. Có thể nói ngắn gọn là Kim gia đều có mặt khắp nơi, tất cả lĩnh vực, từ nhỏ nhất là dược tề đến lớn nhất vũ khí, thậm chí đều có xưởng riêng dành cho sản xuất vũ khí, chiến hạm. Không chỉ thế, nếu ai đắc tội bọn hắn, dù là thân phận thấp nhất ở Kim gia, ví như gia nô, thì chỉ cần không phải thuộc loại siêu cấp gia tộc phía trên, thì chỉ cần một câu nói thôi, cả gia tộc đó ngày mai cho dù là giao tế, kinh tế hay là thanh danh sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Bất kể gia tộc đó có phải là làm nghề chính trị, y lìa dược, hay là buôn bán vũ khí, nếu đắc tội với bọn hắn thì đồng dạng rơi vào kết cục đáng sợ, có thể tới đời sau con cháu cũng sẽ không bao giờ khá lên nổi. Trừ phi ở gia tộc này xuất hiện một tên con cháu thiên phú siêu cấp thiên tài hoặc là vận may gia thân, mới có cơ hội xoay chuyển được. Mà gia tộc phân chia giai cấp rất đơn giản, chỉ phân 5 đẳng cấp, theo thứ tự từ mạnh đến yếu, siêu cấp cổ lão gia tộc, siêu cấp gia tộc, đại gia tộc, tiểu gia tộc. Mà gia thế Kim Hạo chính là cổ lão siêu cấp gia tộc, muốn thăng cấp gia tộc cỡ này rất đơn giản, với điều kiện trong tộc nắm giữ một người đẳng cấp truyền kỳ, 5 vị cấp vương giả, với 100 thiên khung cùng 1.000 vị địa liệt là có thể thăng cấp trở thành siêu cấp cổ lão gia tộc, không những thế, phải nắm giữ nhiều thứ khác cùng lúc như, tài chính, thương mại, giao tế, chính trị, quân đội, mới được mọi người công nhận là siêu cấp cổ lão gia tộc. Mà Kim gia thế mạnh là quân đội, không chỉ nắm giữ một quân khu ở đây. Mà còn phân tán nhiều hành tinh khác, miễn là nơi đó có người sống, đều có một khu quân đội riêng của Kim gia đóng ở đó, nhưng là tổ chức cùng binh lính, vũ khí sẽ yếu hơn. Nếu tập hợp lại tất cả quân khu với nhau sẽ tạo thành một chi khổng lồ sức mạnh đáng sợ, đó là hơn 100 triệu chiến hạm, ở trong đó có nhiều loại chiến hạm nắm giữ sức mạnh đủ để hủy diệt một cái cỡ trung hành tinh hoặc là một cái cỡ lớn hành tinh, thậm chí có vài chiếc nắm giữ lạ giờ hủy diệt một cái văn minh, thử nghĩ đi. Nếu hơn 1 triệu chiến hạm tập trung vào một mục tiêu thì có thể thấy nó đáng sợ thế nào, cho nên, dù cấp bậc như vương giả hoặc anh hùng, bọn họ cũng đều phải lạnh người một cái.
Trước khi đắc tội Kim gia cũng phải suy nghĩ thật kỹ a, nếu không là ném tính mạng của mình dễ như chơi. Sau một đường vừa đi vừa giới thiệu cùng giải thích, Minh Hạo đã hoàn toàn biết rõ gia tộc của mình đáng sợ đến thế nào rồi. Sau 10 phút, theo vị thiếu tướng dẫn đường, lúc này cả ba người đã đi đến một căn nhà, nó cả thân tường sơn đen, phải vượt qua nhiều nơi doanh trại khác nhau mới tới đây, doanh trại cũng không phải một, mà là nhiều cái, mỗi cái doanh trại đều có nhiệm vụ riêng, nơi thì dạy bắn vũ khí, nơi thì dạy thực hành lý thuyết, hoặc là chỉ huy, tham mưu, sản xuất, lắp đặt, súng 4. Nó không giống với thế kỷ 21, phải tự mình ở giới thực học tập hay thực hành đơn giản như vậy, mà là vào thế giới ảo để mà học hay thực hành. Ở bên trong thế giới ảo khiến con người như rơi vào chân thật thực tế, không những khiến người cảm thấy có cảm giác như đau đớn, mà còn có thể cảm nhận được cái chết thật sự như ở thực tế. Không những vậy, ở bên trong cũng là cảm giác thời gian lâu hơn gấp đôi ở thực tế, ví như ở trong thế giới ảo là 10 tiếng, nhưng ở ngoài thực tế chỉ mới trôi qua có 1 tiếng đồng hồ mà thôi. Cho nên nó rất là bổ ích cho việc huấn luyện quân nhân, khiến cho rút ngắn thời gian để nắm giữ thực chiến cùng lý thuyết, mà còn có thể nhanh chóng để tân binh tự mình ra chiến tranh. Hơn là giống thế kỷ 21 đại đa số tân binh ra làm phá hôi. Ở thế kỷ 21, khi chiến tranh xảy ra, không nghi ngờ người xui xẻo nhất là tân binh, bọn hắn được thả ra chiến trường để làm bia đỡ đạn, ai hên, mạng lớn thì sống, thăng cấp quân hàm phong thưởng, còn xui thì chỉ có thể chia buồn. Còn ở thời đại tương lai thì khác hoàn toàn, bọn quân nhân đã được huấn luyện thực chiến ở giới ảo chân thật, có thể ứng phó nhiều tình huống khác nhau, biết cần phải làm thế nào, không có thụ động, bị động, như ở thế kỷ 21 tân binh. Bởi vì thế kỷ 21 đa số tân binh là học lý thuyết, có thực hành đấy, nhưng nó hoàn toàn khác xa với tình huống chân thật khi được đưa ra chiến trường, thậm chí khi các tân binh khi tham gia chiến trường thật, những người chưa thấy máu tươi tân binh thì đa số nội tâm đều run rẩy sợ hãi, không biết mình nên làm gì, có người là đứng im không dám nhúc nhích, có hoảng sợ nhắm mắt bắn, có là chạy trốn, có xung phong liều chết. Mà ở thời đại này nhờ có hệ thống thực tế thế giới ảo, cho nên tỷ lệ tử vong giảm nhiều gấp 80% ở thế kỷ 21, cho nên hiện nay ở thời đại này, đa số doanh trại đều áp dụng cách thức như vậy huấn luyện. Sau khi vượt qua nhiều doanh trại huấn luyện mới đi tới căn nhà này, nó nằm ở nơi vô cùng hẻo lánh, xa nhất trong quân doanh, nhưng không ai dám bước đến đây, vì tất cả tân binh lần đầu tiên học tập, thì tất cả tân binh đã học thuộc quy định, không được đến các khu vực bị cấm. Mà căn nhà này là thuộc cấm khu của quy định nêu trên, bất kể là người đó được phong quân hàm nào trong quân doanh. Chỉ cần là không lớn hơn đại tá, nếu không tuân theo quy định có thể bị xử phạt, nhẹ thì bị tước quân hàm, đuổi ra khỏi doanh trại, từ nay về sau sẽ không được trở thành quân nhân, nặng thì lập tức bị xử bắn, chết tại chỗ. Trước cửa có hai vị ăn mặc quân trang đứng canh, khi thấy vị tuổi trẻ thiếu tá dẫn hai người Minh Hạo cùng Kim Lao đến thì bọn họ vẫn bình tĩnh đứng canh gác, không làm ra bất kỳ động tác cảnh báo ngăn cản gì, bởi vì bọn hắn đã được đại tá tự mình dặn dò, nếu có thiếu tá tự mình dẫn người đến, thì cho phép bọn họ đi vào. Không cần cản lại. Sau khi dẫn đến nơi, vị thiếu tá tuổi trẻ kia lập tức rời đi, hắn biết là mình đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên không cần nhất thiết ở lại đây thêm làm gì. Kim Lão cùng Minh Hạo bước vào phòng. Trong phòng có hai người, một người ngồi, người còn lại là một vị mỹ phụ, người ngồi là trung niên ăn mặc quân trang, trên vai phải thêu 4 sao bạc, đây là biểu tượng cùng thể hiện chức vị, đại tá. Nó cao hơn thượng tá nhưng thấp hơn chuẩn tướng. Nhưng cũng không thể bởi vậy mà coi thường được, ở trong chiến tranh. Đại tá có quyền nắm giữ chỉ huy một chi lữ đoàn, mà một lữ đoàn bên trong nắm giữ từ 10.000 lính đến 20.000 lính. Có thể thấy được cái cấp bậc đại tá lợi hại như thế nào. Sau đấy Minh Hạo quét mắt nhìn người đứng bên cạnh vị trung niên là một vị mỹ phụ. Mỹ phụ nhìn đoán chừng 29-35 tuổi, nàng để mái tóc đen để dài, nhưng đã được cột lại ngắn gọn, thân thể đấy đà nóng bỏng, đôi ngực tấn công, mông phòng thủ, nàng sở hữu làn da trắng như tuyết, ăn mặc quân trang làm thân thể của nàng nhô ra khiến càng nàng càng quyến rũ. Hấp dẫn nhất là đôi đu đủ no lớn của nàng, đôi mắt nàng không giống phương tuyết loại mắt phượng dài hẹp, mà là loại mắt như các vì sao, con mắt nàng sáng lung linh khiến người nhìn vào bị hớp hồn vía, nhưng làm người bị thu. Hút nhất là khí chất nàng, cả người khí chất vô cùng băng lãnh, như khối băng động giảng khiến người cảm thấy nàng là một người lạnh lùng khó gần. Bên áo phải trên ngực của nàng có thêu 3 ngôi sao, tượng trưng cho cấp bậc thượng tá. Hết phần dài dòng này. Tác giả. Dáng lên nào qua chương sau bảo đảm hấp dẫn mặt dễ thương. Không 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 không. Trái ác quỷ gì? Nhân vật huyền thoại gì? Cùng với khi đến học viện, Minh Hạo sẽ làm gì? Mời các thư hữu chờ đợi đón xem chương sau. Chương 15, khởi hành, 1. Người trung niên thân mặc quân trang, bên phải treo quân hàm cấp bậc đại tá, khi thấy Kim Lão cùng Minh Hạo vào phòng thì lập tức từ ghế đứng lên, vẻ mặt thân thiết mỉm cười,
đi tới trước mặt Kim Lão bắt tay với hắn chào Kim Lão, đã lâu không gặp, năm nay chắc cũng hơn 70 tuổi rồi, thế mà trông ngài càng ngày càng trẻ ra nha, trong lời nói của vị đại tá không kiêu ngạo, không xiêm định, chỉ có khen ngợi. Đứng một bên Minh Hạo nghe vậy hết hồn, hóa ra lão này đã hơn 70 tuổi rồi à, nếu nhìn dáng vẻ này, chắc ai cũng tưởng Kim Lão thật sự là trung niên. Khi lần đầu hắn nhìn thấy Kim Lão tưởng rằng chỉ có 30-40 tuổi đâu này. Nhìn lại Kim Lão trên đầu tóc toàn là tóc đen, không có một cọng tóc bạc, mặt vẫn là hồng hào không có một chút nếp nhăn. Chẳng lẽ lão này uống thuốc gen cường hóa tế bào, mà thuộc loại cao cấp? Minh Hạo thầm nghĩ, khi còn ở nhà, lúc rảnh rỗi có lấy sách ra nghiên cứu về những loại gen này, có nhiều loại gen khác nhau, gen cường hóa di di dài ra, gen cường hóa tay, khiến tay mạnh hơn, gen cường hóa cơ bắp, gen cường hóa sinh dục, gen cường hóa tóc, gen cường hóa tế bào giúp trẻ hơn, gen cường hóa bướm giúp nở nang, dễ đi, thậm chí có cả loại cường hóa cúc hoa dành cho những người đàn ông tìm đến tình yêu đích thực của mình ạch nhầm đề. Nói chung muốn cường hóa gì thì cường hóa cái đó, đều có đủ mọi thứ, chỉ cần ngươi có tiền là ngươi có thể cường hóa được tất cả. Mà chúng phân đẳng cấp cũng là 10 cấp bậc, chia làm 4 phẩm chất tác dụng khác nhau tùy vào mỗi loại. Còn tùy thuộc vào kỹ thuật của người điều chế gen cùng công dụng của nó, mà phân định cấp bậc cùng phẩm chất. Chúng được chia làm E, F, G, C, B, A, S, 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 phẩm chất định ra là xấu, bình thường, tốt, hoàn mỹ. Tính cường hóa của từng loại. E, 1%. Phẩm chất, xấu 0%, bình thường 1%, tốt 10%. F, 10%. Phẩm chất, xấu 1%, bình thường 10%, tốt 20%. G, 30%. Phẩm chất, xấu 10%, bình thường 30%, tốt 50%. C, 60%. Phẩm chất, xấu 30%, bình thường 60%, tốt 100%. B, 90%. Phẩm chất, xấu 60%, bình thường 90%, tốt 150%. A, 150%. Phẩm chất, xấu 90%, bình thường 150%, tốt 200% hoàn mỹ, 500%. S, 200%. Phẩm chất, xấu 0%, bình thường 200%, tốt 350%, hoàn mỹ, 800%. SS, 300%. Phẩm chất, xấu 0%, bình thường 300%, tốt 1200%, hoàn mỹ, 1000%. SS, 500%. Phẩm chất, xấu 0%, bình thường 500%, tốt 1000%, hoàn mỹ, 2000%. SSS, 1500%. Phẩm chất, xấu 0%, bình thường 1500%, tốt 3000%, hoàn mỹ, 5000%. Riêng, lên cấp S chỉ có siêu cấp thế gia trở lên mới có tiền cùng năng lực mua, tại vì chúng là vô cùng hiếm, tỷ lệ thất bại rất cao, càng là SS trở lên tuyệt chủng, bọn nó đều thuộc về cấp truyền thuyết hoặc thần thoại rồi, bởi vì chưa ai có thể làm được đến tình trạng này, mà các chỉ số chỉ là các tiền bối tính toán đoán mò đoán non cho ra mà thôi. Chứ thực sự chưa có ai chứng thực phần này, còn loại cấp S thì những người chế thành cộng loại này là ở 500-300 năm trước, bây giờ đã già cả đều xuống mồ hết rồi, dù có người nối nghiệp nhưng cũng chưa chắc có thể chế tạo ra thành công, nếu có thì tỷ lệ rất thấp, chỉ có 1/10 là cao nhất. Tùy thuộc vào kỹ thuật của người điều chế gen cùng công dụng của nó, mà phân định cấp bậc cùng phẩm chất. Ví dụ loại cường hóa GG, GG ngươi quá ngắn muốn giải. Muốn GG khỏe như châu bò. Muốn ngự được nhiều ngự tỷ lò ly cùng lúc mà không thấy kiệt mỏi. Muốn GG cao to xuất trai để khoe với người khác. Tất cả đã có ở gen dược tề cấp A phẩm chất tốt, chỉ cần trích vào một hơi, là ngày sau GG dài từ 40cm 70cm, thậm chí tăng trưởng dài đến hơn 1m liền một đêm ngự 20-50 người cùng một lúc cũng không thấy mệt mỏi kiệt sức. Điều đặc biệt là nó sẽ tăng vĩnh viễn cho đến chết, không những thế, nó không có gây ra tác dụng phụ xấu nào cho cơ thể. Tất nhiên chỉ những phú ông thiên phú không xuất chủ gì, thuộc loại bình thường, hoặc loại dâm tà mới đi mua loại ba này. Còn nếu là người tu luyện sẽ chọn các loại dược tề như cường hóa cánh tay, cường hóa chân, cường hóa toàn bộ cơ thể. Một quyền một cước dễ dàng đập nát một khỏa hành tinh nhỏ, hoặc là cường hóa tế bào, giúp cho làm người trẻ ra, hồi phục thương thế nhanh. Tất nhiên giá của chúng là vô cùng đắt đỏ. Chỉ những người có giàu có nhiều tiền mới có thể mua nổi chúng, còn người bình dân hoặc nghèo thì chỉ có thể mua số cầu may. Sau khi nói chuyện một hồi, mới biết vị trung niên cấp bậc Hàm đại tá này tên là Hàm Ngạo, còn vị bên cạnh mỹ phụ là Hàm Tuyết Liên, là con gái ruột của Hàm Ngạo. Do tính tình lạnh như băng, ghét đàn ông như cừu, cho nên tới nay Hàm Tuyết hơn 30 tuổi vẫn chưa có lấy chồng. Loại xinh đẹp cùng lạnh như băng thuộc về loại ngự tỷ nóng bóng khó có thể chạm tay, cho nên có vô số trai trẻ tuấn kiệt trên khắp mọi tinh cầu theo đuổi nàng. Rất tiếc, cho đến nay không ai thành công chinh phục được câu ngự tỷ lạnh như hàn băng vạn năm này, dù có người thèm thuồng sắc đẹp nàng từ lâu, nhưng cũng không dám làm loại hành động thiếu suy nghĩ như cưỡng bức đê tiện kia, dù sao nàng có cha làm là đại ta ở đó, một người điều khiển vạn người. Thử hỏi ai dám đụng đến nàng? Chắc vị này là thiếu chủ Kim gia Kim Minh Hạo, người có thiên phú 20 tinh kinh khủng nhất lịch sử vũ trụ. Hàm Ngạo ánh mắt nhìn về Minh Hạo nhìn từ trên xuống đánh giá. Nào có Minh Hạo một hồi khiêm tốn đáp lại, ánh mắt cũng nhìn về phía Hàm Ngạo đánh giá lấy. Sau khi một hồi trò chuyện vui vẻ, Hàm Ngạo mới vào vấn đề chính, hỏi bây giờ Kim lão muốn một chiếc phi thuyền loại nào? Trong căn cứ ta có 3 loại, BB-7001, A-687, và chiếc Titan 6725. Nghe Hàm Ngạo hỏi Kim lão như mày, hắn hiện giờ không biết chọn cái nào, thôi thì đã qua cho thiếu chủ xử lý, nếu phi thuyền xuất hiện vấn đề hoặc hư hỏng thì chắc không trách móc mình. Kim lão thầm nghĩ. Hai loại trước BB-7001, A-687 là loại cỡ nhỏ cùng loại trung bình, cuối cùng Titan 6725 thì là loại cỡ lớn. Không biết thiếu chủ muốn chọn loại nào. Sau đấy Kim lão quay sang Minh Hạo ý tứ hỏi thăm. Nghe được Kim lão hỏi, Minh Hạo cũng là bất ngờ, hai người Hàm Ngạo cùng Hàm Tuyết cũng đều quay sang nhìn Minh Hạo. Minh Hạo cúi đầu suy tư, nhớ về các kiến thức đã học ở Kim gia. Loại cỡ nhỏ phi thuyền sức phòng thủ cùng tấn công cùng tốc độ rất yếu, trong đấy chứa được khoảng 10 người, chỉ có thể lợi khi đi gần các hành tinh mà thôi. Còn loại cỡ trung thì cũng giống vậy nhưng tất cả thuộc tính loại trung, chứa khoảng 200 người, có thể đi xa hoặc gần được, nhưng cũng là rất tốn kém. Loại lớn thì thuộc tính nó loại cao cấp, chứa khoảng 500 người, có hệ thống IQ cao, và nhiều loại tiện ích khác. Một hồi nghĩ, Minh Hạo quyết định chọn loại lớn, thứ nhất, nó nhiều chức năng tiện lợi, thứ hai, hắn thích rộng rãi hơn, thứ ba, từ đây đến học viện khá xa, nhanh thì 7 ngày đến, chậm thì 10 ngày hoặc 15 ngày mới đến. Mà trong khoảng thời gian lữ hành này, có thể gặp nhiều tình huống bất chắc, biến cố xảy ra. Ví như, hải tặc thời không, bọn hải tặc này không khác gì ở thế kỷ 21, giết người, cướp của, phóng hóa, nhận nhiệm vụ hắc ám. Nhưng là, bọn chúng trình độ so với thế kỷ trước càng nguy hiểm hơn gấp 10 lần. Hải tặc đại đa số đều đi theo nhóm, một đội nhỏ hải tặc gồm 100 người, loại lớn thì 1.000 người, điều đáng nói là bọn hắn trên thân đều mang vũ khí nguy hiểm. Nếu như làm liều với bọn chúng thì bọn chúng càng liều mạng hơn, cho nên không ai mong muốn mình xui xẻo đụng đầu với bọn hắn. Hoặc là, thời không phong bạo, không gian loạn lưu, thời không bạo nổ, thời không quái thú. Còn hàng ngàn tình huống khác nhau, có điều may mắn nhất là, những tình huống nguy hiểm này rất ít khi xuất hiện. Theo các tiền bối du hành vũ trụ ở ngoài thời gian dài sau khi trở về, có ghi lại trong sách là, phần này tỷ lệ xuất hiện rất thấp, chỉ xảy ra ở mức 0,01%, người nào xui xẻo mới đạp chúng thôi. Chương 16, khởi hành, 2. Ta quyết định chọn loại Titan 6725. Sau khi suy nghĩ xong xuôi, Minh Hạo ngẩng đầu lên nhìn ba người nói. Nghe Minh Hạo nói, không ai vẻ mặt bất ngờ, dường như đã biết trước được Minh Hạo sẽ chọn loại này. Chìa khóa đây. Còn đây là mật mã khởi động tàu, nhớ kỹ, hệ dọc 99X6. Mỗi phi thuyền đều có chìa khóa cùng mật mã riêng biệt, chìa khóa để mở cửa tàu, còn mật mã là bí mật của chủ tàu. Nếu như chỉ có chìa khóa mà không có mật mã thì cũng vô dụng, tại vì mật mã chính là chìa khóa để khởi động con tàu, cho nên phi thuyền coi như bảo mật vô cùng tốt, trừ phi có cơ giới sư cao cấp, mới có thể giải mã được mật mã, nhưng cũng rất tốn thời gian cùng sức lực. Sau khi nhận được chìa khóa cùng mật mã, Kim Lão cùng Minh Hạo lại nói vài câu cảm ơn, rồi nhanh chóng chào tạm biệt Hàm Ngạo cùng Hàm Tuyết rời đi. Nhưng lúc này đứng một bên Hàm Tuyết, từ lâu im lặng không nói chuyện, đột nhiên lên tiếng nói cha. Ta muốn lái chiếc phi thuyền kia. Dự định rời đi Kim Lão cùng Minh Hạo nghe vậy ngẩn người, bọn ta muốn lái chiếc đó, ngươi lái đi vậy bọn ta lấy gì đến học viện. Hàm Ngạo cũng hơi ngẩn người, sau đấy là mỉm cười vui vẻ, lia lịa gật đầu được. Ngươi đi đi. Ạch hai cha con thật cực phẩm. Không nhìn chúng ta còn đang ở đây à? Đây là trực tiếp trước mặt cướp đoạt A Kim Lão cùng Minh Hạo một hồi khinh bị phun nước bọt. Sau đấy chỉ nghe Hàm Ngạo cười ha ha giải thích, là vậy, con gái ta thích đi chơi đây đó, nhưng mấy năm nay không có lý do chính đáng nên không được phép ra ngoài. Nay các vị một đường, có hay không cho con gái ta thêm một chỗ? Coi như là thêm một cái bảo tiêu cùng cái miệng ăn đi, con gái ta nay đạt tới cấp bậc võ ngự đỉnh phong, còn kém một bước nửa đột phá cấp độ địa liệt. Nghe được cha nói mình tham chơi, Hàm Tuyết trên mặt hơi xuất hiện phím hồng. Nhưng trong chốc lát biến mất, thay vào đó lại là vẻ lạnh như băng lúc trước. Nàng cũng không lên tiếng phản đối, coi như là ngầm đồng ý cha mình lời nói đi. Kim Lão cùng Minh Hạo nhìn nhau hội ý kiến,
Sau đấy Minh Hạo chỉ nhẹ nhàng gật đầu, coi như là đồng ý cho vị tiểu thư mặt lạnh mông nóng này lên tàu. Coi như thêm miếng ăn cùng một cái bảo tiêu đi, với lại chỉ có hai người nam nhân trên tàu mùi vị hơi có chút cơ hữu. Nhìn chung đưa nàng lên là có lợi cũng không có hại gì. Thấy được hai người đồng ý, Hàm Ngạo cũng là thở dài một hơi, hắn rất là cưng chiều con gái mình, chỉ cần không vượt qua giới hạn, thì nàng muốn gì hắn đều đáp ứng cho đó. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất làm Hàm Ngạo yên tâm là, nếu đi theo tiểu thiếu gia Kim gia thì nàng 100% an toàn, dù sao thì bên người có Kim Lão đấy, Kim Lão cấp bậc là vương giả hậu kỳ, coi như cũng là một đại cao thủ lâu năm, mà có thể bên Kim gia càng an bài nhiều cao thủ hơn, chỉ là bọn hắn âm thầm theo phía sau Minh Hạo để bảo vệ thôi, cho nên nếu Kim Tuyết gặp nạn thì có thể được các vị tiền bối nhìn mặt tiểu thiếu gia cùng mình mà ra tay cứu giúp a. Còn nguyên nhân quan trọng nữa là, trên tàu chỉ có hai người nam, mà một người đã già rồi, chắc không còn hứng thú. Người còn lại thì chỉ là đứa bé 6 tuổi, chỗ ấy chắc thể phát triển, cho nên chưa thể làm được. Cho nên hắn mới cả gan yên tâm chấp nhận đưa Hàm Tuyết lên tàu một mình. Nếu là trường hợp hai người trẻ tuổi thanh niên trên tàu, thì cho dù đánh chết Hàm Ngạo hắn cũng không cho Hàm Tuyết bước lên, ai biết được hai con trư kia sẽ dùng âm mưu hiểm độc gì dụ dỗ Hàm Tuyết bé yêu của chúng ta. Thậm chí Hàm Tuyết có thể gặp nguy hiểm, bị dính vết nhơ suốt cuộc đời. Thấy được cha cùng Kim Lão, Minh Hạo đồng ý. Hàm Tuyết trong ánh mắt đẹp của nàng lóe lên tràn đầy vui mừng, nhìn về phía Kim Lão cùng Minh Hạo thân thiết hơn, ít nhất không còn loại cảm giác cự người xa ngàn dặm. Hàm Ngạo quay sang Hàm Tuyết, ngữ khí cương triều nói: ngươi dẫn bọn họ đi đến khu vực ít lấy tàu đi, nhớ chăm sóc kỹ bản thân mình. Vâng, thưa cha. Hàm Tuyết nghe vậy gật đầu làm cái quân lệnh chào. Giọng Hàm Tuyết nghe rất ngọt, ngọt giống như mía đường đồng dạng, làm người chết mê chết mệt. Nếu như không phải có khí chất lạnh cùng cái mặt lúc nào cũng như cương thi lạnh như băng, thì đã hoàn mỹ rồi. Âm thầm liếc nhìn vóc người nóng bỏng, cùng đôi ngực no đủ. Minh Hạo âm thầm nuốt nước miếng nghĩ. Một đường đi theo Hàm Tuyết dẫn đến khu ít lấy phi thuyền. Sau khi ba người rời đi, Hàm Ngạo khỏe miệng nở nụ cười. Đây là lần đầu hắn mỉm cười chân thật nhất. Nụ cười này là phát từ nội tâm. Những lần mỉm cười trước chỉ là nghệ thuật xã giao cho có mà thôi. Sau đấy hắn nhấc lên điện thoại trên bàn, bấm một dãy số 7. Trầm giọng nói: sắp tới con gái ta sẽ lấy chiếc phi thuyền loại lớn Titan. Số hiệu 6725. Không ai được ngăn cản. Sau đó các ngươi nhanh chóng liên lạc đến bảo vệ bộ môn mở ra màn bảo vệ, cho phi thuyền Titan số hiệu 6725, tiểu khu D số hiệu 14778525 nếu có vấn đề gì xảy ra, cứ khiên ta ra, do ta đảm nhận hết trách nhiệm. Sau khi nói xong hắn gác máy lại, thở dài một hơi, sau đó đứng lên đi tới khung cửa sổ, ánh mắt nhìn lên trên bầu trời xa xăm xanh thẳm, không người nào biết đang hắn tại sao lại thở dài. Bởi vì có lệnh của Hàm Ngạo, cho nên một đường Hàm Tuyết rất thuận lợi đi vào khu ít lấy thuyền, không ai ngăn cản. Khu ít là một khu quân đội chứa vũ khí, nó bên trong có rất nhiều gian phòng, mà mỗi gian phòng đều chứa loại vật khác nhau. Khi lần đầu tiên bước vào đây, Minh Hạo bị chớp nhoáng bởi vẻ rộng rãi cao lớn của nó, nhìn xem đoán chừng nơi này có thể chứa vừa 10 hoặc hơn 20 cái sân bay a. Khắp nơi lít nha, lít nhít phi thuyền, máy bay, xe tăng, chiến hạm thứ gì cũng có, bên cạnh đó có nhiều người đeo khẩu trang. Trên tay sách dụng cụ đo đạc, hình như đang kiểm tra máy móc. Những người này như là các kỹ sư ở kiếp trước, họ có nhiệm vụ kiểm tra, bảo quản, sửa chữa những phần cứng, thiết bị. Hiện tại từng người đang chăm chú làm nhiệm vụ của mình, người đứng, người ngồi, kiểm tra máy móc. Nhưng khi thấy Hàm Tuyết bước vào, đều liếc mắt nhìn lên, từng cái kỹ sư dừng trên tay công việc, trong mắt từng người đều hiện ra mê ly cùng nhiệt, nhưng sau đấy nghĩ đến thứ gì đều run người một cái, liền quay mặt đi, chăm chú làm tiếp công việc của mình. Giả bộ như không thấy Hàm Tuyết. Thấy cảnh này Minh Hạo thầm than, chắc cô nàng này cho các kỹ sư này ăn hành lâu rồi à, nên mới xuất hiện cảnh như vậy, vừa thấy nàng đến liền quay mặt đi không dám nhìn tiếp. Sau một hồi nghỉ mệt vài phút, lại tiếp tục đi tới. Không nghĩ đi nãy giờ vẫn chưa tới căn phòng để phi thuyền Titan. Trải qua nhiều căn phòng, Minh Hạo không biết đã đi bao lâu, nhưng chân mình đã có cảm giác mệt như rồi, cho dù hắn cảnh giới võ sinh đỉnh phong. Nhưng hiện giờ đã có thể cảm nhận được như lúc ở thế kỷ 21 chạy bộ thể dục 10 vòng sân trường. Rất may lúc này rốt cục đến nơi. Nơi này được bảo vệ cực kỳ nghiêm mật hơn các nơi khác, hơn 100 vị quân nhân đứng canh gác, cứ đi một em mở là gặp 1 đến 2 người canh gác, có thể thấy được trình độ bảo vệ xâm nghiêm như thế nào, cho dù là con muỗi cũng khó mà lọt qua được. Nhìn lên bảng hiệu căn phòng, mà nó cũng không phải là một căn phòng bình thường, mà là căn phòng siêu rộng lớn. Ở bên ngoài có thể thấy được cánh cửa sắt chiều dài hàng 100 mét có hơn. Phía trên cánh cửa đề tên to đùng, Titan 6725. Chương 17, khởi hành, 3. Chắc là nơi này, Minh Hạo âm thầm thở dài một hơi,
quan sát cửa phòng này, chúng làm bằng sắt thép loại khoáng thạch hợp kim vô cùng cứng rắn, có thể nhìn vào màu sắt liền là có thể nhận biết. Trước cửa phòng được trang bị hệ thống định vị khuôn mặt cùng dấu vân tay, phải là đúng pass thì cánh cửa mới mở cửa ra được, còn nếu nhập sai quá 3 lần thì pass của cánh cửa sẽ tự động thay đổi loại ngẫu nhiên, nghĩa là nó sẽ đóng chặt mãi mãi, phải cậy mạnh mở ra mới vào được. Hàn Tuyết nhanh chóng đem dấu vân tay mình xác nhận, sau đấy đưa mặt mình vào để hệ thống quét hình xác nhận lại lần nữa. Sau khi làm các bước kiểm tra xong xuôi, 10 giây sau, cánh cửa báo lên tiếng vang. Xoạt xoạt. Cánh cửa sắt chậm chậm mở ra. Bước vào trong phòng, xuất hiện trong tầm mắt Minh Hạo một con phi thuyền vô cùng dài, chiều dài nó có thể bằng 2 cái sân bay cộng lại a. Cả thân thuyền sơn đen, phi thuyền này có đầu nhọn, thân ngang 100m nhưng dài hơn 1000m, phía dưới thân trang bị 6 cây gạt lính 12 nòng, hình dáng như ở thế kỷ 21, nhưng là nó to con hơn. Phân thành 6 hướng khác nhau, mỗi bên trái 3 cây, bên phải 3 cây, đóng dưới thân tàu. Trên khoang thuyền có 6 cái tháp pháo màu đen tuyền, nhưng tháp pháo này mỗi cái đều có 2 nòng súng chứ không phải 1 cái. Phía sau thuyền là có 6 cái lỗ trống không hụt về phía sau, nhìn giống như ống bộ vậy, Minh Hạo đoán chắc đây là động cơ khí, còn cứ gọi là ống phản lực để đẩy phi thuyền bay về phía trước. Kết hợp lại tất cả, nhìn phi thuyền này rất là uy vũ cùng bá khí, làm cho người ta cảm giác trước mặt là một con quái thú khổng lồ trong hư không đang há miệng khổng lồ thôn vệ mọi vật. Thấy Minh Hạo đứng ngớ ngẩn nhìn phi thuyền, Hạ Tuyết cùng Kim Lão trong ánh mắt bọn hắn có chút khinh bỉ loại này như nhà quê mới lên thành phố đồng dạng. Kim Lão ho khan một cái, nói thiếu chủ, nhanh lên thuyền, đã trễ giờ rồi. Nghe Kim Lão kêu, Minh Hạo giật mình, từ trong chăm chú mà tỉnh lại, nhìn thấy hai người đang nhìn về phía mình ánh mắt khinh bỉ thì hơi có chút xấu hổ cười. Sau đấy nhanh chóng đến cửa vào phi thuyền. Phi thuyền này rất rộng, có thể chứa được hơn 1000 người có hơn, nó còn có nhiều phòng khác như phòng dinh dưỡng, thức ăn, phòng huấn luyện, phòng giải trí, phòng đi địa, phòng thể dục. Minh Hạo nhanh chóng chọn căn phòng của mình, phòng Minh Hạo xa hơn hai người kia, hắn không muốn cho những người khác biết được bí mật của mình. Ngồi trong phòng, Minh Hạo nhìn qua cửa kính, tò mò quan sát thế giới bên ngoài. Lúc này căn phòng trần nhà đột nhiên mở ra. Sau đấy chiếc phi thuyền lập tức chuyển động, chậm rãi di động lên phía trước. Ầm 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 ầm. Tiếng động cơ nổ vang trời. 30 phút sau chiếc phi thuyền phóng lên trời thành công, bắt đầu bay ra ngoài khí quyển dần dần bay vào vũ trụ, nó bắt đầu một cuộc du hành dài. Tỷ tỷ năm ánh sáng xa xôi ở vô tận thiên hạ bên trong. Hành tinh tràn đầy hắc ám bao phủ. Rẹt rẹt rẹt. Trong phòng hắc ám, âm thanh quen thuộc từ máy truyền tin vang lên, vẫn là bóng đen hồi trước, hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm từng dòng tin, đến khi một dòng tin đặc biệt được đánh dấu màu đỏ tươi bắt mắt. Minh Hạo, Kim Lão, Hàn Tuyết dùng loại titan bắt đầu bay vào vũ trụ, ngày ít, tháng ít, năm ít, mục đích chưa xác định. Thấy tin này, bóng đen lại lần nữa cười điên cuồng khặc khặc khặc, cơ hội tốt, người đâu? Têu Hắc Ảnh 99, Hắc Ảnh 98, Hắc Ảnh 97 cùng Hắc Ảnh số 90 nhân cơ hội này giết tên thiếu gia Kim gia Kim Minh Hạo cho ta. Giọng nói âm trầm vang lên, sau đấy một loạt tiếng vâng, không hình bóng đáp lại. Hành tinh bị băng tuyết phủ thành màu trắng xóa. Trong căn phòng, vị nữ hoàng cao ngạo da trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh lùng đang chăm chú đọc tin nhắn. Khi chăm chú, nàng lại có vẻ đẹp khác tô lên, làn da, mái tóc, quần áo đều trắng như tuyết tựa như nữ thần băng tuyết đồng dạng, vô cùng tuyệt sắc, nhất là đôi ngực phong bạo của nàng nhô lên phía trước, tạo thành rãnh sâu không thấy đáy, đủ để đưa thứ ấy của đàn ông vào làm bốn. Hình ảnh này, nếu có người nam nhân nào bắt gặp thì sẽ là vô cùng điên cuồng chảy máu mũi. Minh Hạo đang trên phi thuyền Titan. Sau 5 phút, vị nữ hoàng đọc xong. Nàng cau mày suy nghĩ, vài giây sau, đôi mày giãn ra, nàng mỉm cười khuynh quốc tuyệt sắc, khi nàng cười thiên địa này đều phải ảm đạm phai mờ, bị cái mỉm cười tuyệt sắc thiên hương này che lấp toàn bộ. Nàng quay đầu ra lệnh với 4 vị thị nữ ở sau lưng người đâu, kêu công chúa qua đây, ta có chuyện muốn nói với công chúa, nhanh. Vâng nữ hoàng. Ở phía sau, 4 vị thị nữ nghe vậy tò mò, nhưng không dám nói nhiều, lập tức đi kêu vị công chúa. Một hành tinh khác. Cái gì? Kim gia. Tiểu thiếu gia, con trai của Kim Long đang ở trên phi thuyền, đã ở ngoài vũ trụ, không biết hướng đi. Một vị mỹ phụ mái tóc dài đỏ rực như lửa, trên trán có ký hiệu hình chữ V kéo dài từ cái mũi đến miệng. Tóm tắt. Điểm. Hệ thống đã nâng cấp thành công, xin mời chủ nhân chờ giây lát, hệ thống đang tải dữ liệu thông tin cá nhân, chức năng, nhiệm vụ. Điểm. Hệ thống đã tải xong, xin mời chủ nhân chờ đợi chốc lát, hệ thống đang download hình ảnh, video, 1000 GB. 10S liền kết thúc. Đang mơ mộng sắp đi vào giấc ngủ, đột nhiên trong đầu Minh Hạo vang lên âm thanh của hệ thống, lập tức tinh thần tỉnh táo lại. Cái đệt, mẹ nó hệ thống đã nâng cấp còn tải, làm như tải game vậy, hơn 1000 GB,
hệ thống lạ đời thật, Minh Hạo thầm mắng. 10S sau. Điểm. Hệ thống tải thành công, đang sắp xếp dữ liệu. A, cái đệt, sắp xếp dữ liệu, 3 phút dịu hệ thống. Điểm. Tải hoàn thành, sắp xếp hoàn thành, đang dung hợp lại. 3 giây sau. Điểm. Toàn bộ trình tự nâng cấp hoàn thành, hệ thống đã nâng cấp xong xuôi. Chúc mừng chủ nhân được gói quà bí ẩn. Nghe được hệ thống đã hoàn toàn nâng cấp xong xuôi, còn nhận được gói quà bí ẩn, trong lòng vô cùng chờ mong, không biết tiếp theo mình lại mở được thứ gì, mấy loại cấp SSS khủng như siêu cấp mẫu hạm, hay là nhận được siêu cấp xảy đà huyết mạch, hoặc là di nệ gẳng hoặc là... Điểm. Phải chăng kiểm tra các chức năng mới ở phiên bản 2.0 này? Hệ thống rất là nhân tính hóa hỏi. Minh Hạo thấy vậy cũng là nghi ngờ nhưng không nói gì, đồng ý nói kiểm tra. Điểm. Hệ thống vợ gì rồng 2.0 nâng cấp gồm có các chức năng, nhiệm vụ, nâng cấp, túi đồ, nâng cấp, cửa hàng, mới, tra xét, mới, bàn quay may mắn, mới loại 1 VSC 11, quan hệ, mới, thành tựu, mới, danh hiệu, mới, sủng vật, mới. Liên tục nghe hơn 6 chức năng mới xuất hiện, ánh mắt hoàn toàn cùng nhiệt, đây chắc là hệ thống bản chất thật à. Còn vợ gì rồng kia chỉ là bản tuổi kia là đồ bỏ a. Nhớ tới túi quà, lập tức mở ra bạ lỗ xài trước đi. Thời gian còn dài, các chức năng khác từ từ thăm dò cũng không muộn, Minh Hạo thầm nghĩ. Nhanh chóng vận chuyển ý niệm trong đầu, ý niệm tràn vào hệ thống, lúc này hệ thống lại thêm chức năng mới, túi đồ, bên trong nằm lẳng lặng 6 món, một siêu cấp phi thuyền mẹ, SSS, một vé siêu cấp may mắn, 3 vé may mắn bình thường, một gói quà bí ẩn. Hắn nhìn nhiều vậy, không biết nên mở cái nào trước, hay là mở thử gói quà bí ẩn đi. Nghĩ xong, liền cơ lực vào gói quà bí ẩn. Điểm. Phải chẳng chủ nhân quyết định mở ra gói quà bí ẩn? Đúng, mở ra ngay. Minh Hạo lập tức không chút do dự đáp, không biết mình mở gói quà bí ẩn ra bên trong được thứ gì đây. Mai tiếp. Hết phần này. Một gạt lình cùng ảnh, Minh Họa. Lượt xem đột phá 100, nên hôm nay Bạo 3C chân thành cảm ơn mọi người đã đọc, vì webka có biên tập, người xem, tìm sạn, chỉnh sửa lại chương cho tác giả, nên thỉnh thoảng sẽ có vài câu hoặc vài chữ lôi, AE đừng để ý ba. Ngồi từ 1h30. Trưa, đến 9h30, tối, mệt thật á đau lưng, cầu tờ cơ S. Chương 18, Hải tặc đột kích, 1. Điểm. Chúc mừng chủ nhân may mắn nhận được một đôi mắt gìn nghệ gẳng trung cực, cấp SSS. Hệ thống vang lên âm thanh lạnh như băng, nhưng là nghe vào tai Minh Hạo lúc này rất là dễ nghe à, trong lòng vui mừng như điên, Minh Hạo thật không chờ đợi được nửa nhanh trong ý niệm chuyển động, cơ lực vào sử dụng đôi mắt gìn nghệ gẳng. Phải biết đôi mắt gìn nghệ gẳng ở thế giới hổ ca được coi là tiên thậm chí thần khí cấp bậc. Nó nắm giữ sức mạnh vô cùng khủng khiếp, có thể hồi sinh người chết, triệu hồi tam khuyển địa ngục bất tử đánh hoài không chết, đọc xem thông tin, ký ức người khác, và đáng gờm nhất có 4 chiêu thức, chúng vô cùng mạnh, địa bạo thiên tinh, sức mạnh lục đạo, tạo ra 6 thế thân, thần la thiên trinh, vạn tượng thiên dẫn. Ở kiếp trước, trong ả nìm nạ rủ tổ, Minh Hạo thích nhất là chiêu lục đạo, cùng thần la thiên trinh, lục đạo tạo ra 6 thế thân thay mình làm việc, chỉ cần ngồi đó điều khiển là được, nhưng cũng có hạn chế. Khoảng cách càng xa thì sức mạnh 6 thế thân càng yếu. Mà thần la thiên trinh cùng địa bạo thiên tinh thì càng dùng nhiều và sức mạnh của nó càng lớn, thì càng tiêu hao sức sống của mình. Đáng tiếc, hắn không phải là cái bèn tùi rách ốm yếu kia, với lại hắn có hệ thống mà, nếu cần thì mua vài chai gen sức sống bổ sung là được. Điểm. Chủ nhân phải chăng cấy ghép đôi mắt gìn nghệ gẳng trung cực vào cơ thể? Có thể trong quá trình cấy ghép ánh mắt nhận phải đau đớn trong vòng 15 phút. Vâng. Vừa dứt lời. Chỉ cảm thấy hai mắt vô cùng nhức nhối, như là bị người lấy dao đục khoét vào mắt vậy, chịu không nổi, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, dù có chút đỡ đau, nhưng là cường độ đau càng ngày càng tăng, sau đấy chỉ thấy hai mắt hắn chảy ra hai dòng lệ máu. Vì tăng lên sức mạnh, hắn cắn răng chịu đựng, nếu có chút đau đớn mà không chịu được, thì tương lai sao có thể đi đến đỉnh cao. Cơn đau thật sự lúc này mới đến. A. Đau quá, đau tận thâm tâm, như ngàn vạn con dao cùng lúc đâm vào mắt hắn. Lúc này máu từ mắt hắn chảy càng nhiều hơn, nhưng hắn vẫn cắn răng giảm thấp thanh âm lại, hắn không muốn bị Kim Lão cùng Hàm Tuyết nghe thấy phát hiện bí mật của mình. 15 phút sau, một hồi chịu đựng đau đớn hắn đã quen thuộc đến chết lặng, lúc này đột nhiên cảm thấy đau đớn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nguồn năng lượng ấm áp bắt đầu chữa trị cho hắn. Ẩm. Dòng năng lượng ấm áp một hồi chữa trị ánh mắt hắn xong, dường như còn dư thừa năng lượng, lập tức đổ về thân thể hắn, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng ấm áp. Sau đấy là cảnh giới của hắn như một bước lên thuyền đồng dạng, thuận lợi đột phá cảnh giới võ sinh đỉnh phong, bước đến cảnh giới võ khí sơ kỳ võ giả. Chưa dừng lại đó, cảnh giới tăng lên nhanh chóng, võ khí sơ kỳ, võ khí trung kỳ, võ khí hậu kỳ, ầm một tiếng,
cảnh giới tiếp tục vợ dị rồng 2 thuận lợi đột phá đến võ tinh sơ kỳ, sau đấy lại bước đến trung kỳ, cuối cùng đến cảnh giới võ tinh đỉnh phong mới dừng lại. Minh Hạo nghiền ngẫm nhắm mắt lại, hắn hiện tại là võ tinh đỉnh phong, có thể thả ra năng lượng từ trong cơ thể mình dùng để làm vũ khí hoặc bảo vệ, hay là tích tụ lại năng lượng đánh về phía kẻ địch, không chỉ vậy, hắn có thể thuấn di nhanh trong 5m khoảng cách, lúc này có thể một quyền dễ dàng đánh vỡ bức tường mà không thấy đau như lúc trước, dù sao theo cảnh giới tăng, sức mạnh của cơ thể vẫn là đi lên đến 10.000 tấn rồi. Cảm thụ sức mạnh của mình, hôm nay thật sự may mắn, không chỉ quay ra gìn nghệ gẳng, còn cảnh giới liên tục đột phá 2 đẳng cấp, còn một chút xíu nữa thôi là đột phá đến võ kim. Minh Hạo thầm than tiếc, nhưng mà hắn cũng không phải người tham lam được một thước, muốn tiến một thước. Mở mắt ra, đôi mắt của hắn không còn như lúc trước nữa, đã hoàn toàn thay đổi, mà là đôi mắt có 5 vòng tròn đồng tâm, xem con ngươi có thêm viền là một đường tròn, là 6 vòng. 6 vòng này tượng trưng cho 6 nẻo luân hồi trong Phật giáo, lần lượt là Thiên, Nhân, Atula ngạ quỷ, Súc sanh, Địa ngục, tương ứng với 6 năng lực, Súc sinh, Nhân gian, Địa ngục, Thiên đạo, ngạ quỷ Atula đạo. Trong mắt màu trắng cũng hoàn toàn thay đổi thành màu tím, huyền bí mà quỷ dị. Đi đến trước gương, kết hợp với đôi mắt hắn càng là xoáy ra. Thân cao 1m6, thân mặc quần áo đen sang trọng, tóc đen, hơi dài ra phía sau, da thịt trắng như tuyết, kèm theo đôi mắt màu tím yêu dị làm hắn tỏ ra vô cùng thần bí quỷ dị. Sau đó cờ lực vào hệ thống thông tin nhân vật xem. Tên, Kim Minh Hạo. HP, 10.000. MB, 50.000. Cảnh giới, võ tinh đỉnh phong. Thiên phú, 20 tinh, mắt. Năng lực, chấn động, cấp 1, mắt, 10 cấp, đánh ra sóng chấn động, tụ ra sóng chấn động đánh về đối phương. Dín nghệ gẳng trung cực. Vật phẩm, 1 vé siêu cấp may mắn, 3 vé may mắn bình thường. Một siêu cấp mẫu hạng, SSS cấp. Tổng hợp chiến lược, yếu. Đánh giá, có thể đối chiến vừa sức với võ kim sơ kỳ, võ kim trung kỳ nguy hiểm, võ kim hậu kỳ gặp mau chóng chạy trốn. Bởi vì chủ nhân không có thực chiến kinh nghiệm, nên khi đối đầu với cao thủ có khả năng thất bại cao. Lời khuyên, cần thực chiến nhiều hơn. Ạch hệ thống nâng cấp có khác, có cả bảng tổng hợp chiến lược, đánh giá cùng lời khuyên A. Nhưng mà hệ thống đánh giá cũng đúng, cho đến nay hắn toàn ăn hên, không có cái nào gọi là thực chiến cả. Lúc đánh với Kim Long hắn nhờ vào cái gọi là không đề phòng con của mình đánh lén, cho nên Minh Hạo mới dễ dàng đắc thắng đánh lén thành công Di Di Lao Cha. Nếu như thật sự Kim Long đề phòng sẵn, thì cho dù hắn đánh lén tỷ lệ phần thắng cũng chỉ 0.01%. Phải nhanh chóng tìm đối thủ thực chiến mới được, nếu không tiểu này dù cảnh giới cao, nhưng vừa vào bị người có ăn hành thì nguy hiểm. Minh Hạo đổ mồ hôi nghĩ. Sau đấy ý niệm chuyển động cờ lật vào túi vật phẩm, sử dụng cùng lúc 3 vé may mắn bình thường. Điểm. Phải chăng chủ nhân sử dụng cả 3 vé may mắn bình thường? Phải lập tức sử dụng. Sau đấy màn hình thay đổi thành cái bàn quay, nhưng là các vật phẩm cũng thay đổi đi. Hắn quen thuộc lần trước, ý niệm cờ lực vào nút quay màu xanh lá. Điểm. Chúc mừng chủ nhân đạt được bộ 3 vật phẩm đỏ dạ ẹ mẩn. Điểm. Chúc mừng chủ nhân nhận được kẹo ước gì được nấy, dùng kẹo này thì sẽ ước gì cũng được. Điểm. Chúc mừng chủ nhân nhận được thế giới trong gương là một thế giới giống ý gì như thật nhưng khác với thế giới chúng ta. Điểm. Chúc mừng chủ nhân nhận được giếng nước thần là bảo bối giống như câu chuyện cổ tích nàng tiên đáy giếng. Ảch. Đỏ dạ ẹ mẩn hạt khe heo, sao đỏ dạ ẹ mẩn cũng bị kéo vào đây. Sau đấy cờ lật xem thông tin 3 vật phẩm. Kẹo ước gì được nấy, sử dụng phẩm một lần. Giới thiệu, dùng kẹo này thì sẽ ước gì cũng được. Lưu ý, nếu ước quá cao, sẽ không có hiệu lực. Vật phẩm sẽ biến mất. Thế giới trong gương, vĩnh viễn phẩm. Giới thiệu, là một thế giới giống y như thật nhưng khác với thế giới chúng ta. Giếng nước thần, giếng nước tiểu phu, sử dụng phẩm một lần. Giới thiệu, là bảo bối giống như câu chuyện cổ tích nàng tiên đáy giếng. Ạch toàn là sử dụng phẩm nhưng chỉ dùng một lần, duy nhất may mắn có cái bảo bối thế giới trong gương là vật phẩm loại vĩnh viễn. Nhưng mà, chúng nó cũng có công dụng hay, ví như cái giếng nước thần, chỉ cần bỏ vật phẩm tùy vào. Liền trong giếng sẽ xuất hiện thần giếng, khi đấy sẽ trồi lên nữ thần hỏi thăm xem phải cái nào là đồ vật của ngươi, nếu ngươi trả lời thành thật thì vị thần kia sẽ thưởng cho cái mới. Nhớ tới đây, ánh mắt Minh Hạo sáng lên, sau đấy nước miếng không tự điều khiển tuôn ra. Ánh mắt hắn nhìn về túi ba lô, vật phẩm duy nhất cấp SSS siêu cấp mâu hạm nếu như đổi ra được một con thuyền cấp SSS hoặc là SSSS thì hắn thật lời to A3. 4. Thế giới trong gương ở, binh đoàn người sắt tập dài. Kéo ước gì được nấy, ca nhớ, AE tìm thử. Chương 19, Hải tặc, 2. Cảnh báo. Cảnh báo. Kẻ địch tấn công, kẻ địch tấn công. Ở trong lúc Minh Hạo chìm trong ảo tưởng,
thì tiếng còi cảnh báo đột ngột vang lên. Biết có chuyện xảy ra, Minh Hạo lập tức thay đồ, cẩn thận lau chùi vết máu xung quanh phòng sạch sẽ. Sau khi làm xong hết thảy, đem ánh mắt đóng lại trạng thái gìn nệ gẳng, khi soi gương thấy con mắt khôi phục như lúc bình thường, hắn nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Đi đến buồng lái phi thuyền, Minh Hạo thấy hai người Hàm Tuyết cùng Kim Lão khuôn mặt nhìn phía trước ngưng trọng như mày. Có chuyện gì vậy Kim Lão? Minh Hạo thấy cảnh này cũng là tò mò hỏi. Ngươi nhìn Kim Lão không quay đầu, chỉ là nhàn nhạt chỉ tay về phía trước kính thuyền. Theo tay Kim Lão chỉ, Minh Hạo nhìn về phía trước cửa kính. Lúc này, ở trước tàu Titan là hơn 40 chiếc phi thuyền khác nhau, có loại lớn, có nhỏ, có chung mà ở điểm cuối cùng, có một chiếc màu đen lớn nhất trong đám này, chiếc thuyền loại vuông. Trên thuyền hơn chục loại pháo lớn nhỏ khác nhau, trên bong phi thuyền đứng một người nam nhân, mặt sẹo hình con rết từ má trái kéo dài đến bên phải miệng, nhìn vô cùng dữ tợn, phía sau là hơn trăm người đang đứng đấy chấp tay, nở nụ cười thô lỗ, trên mặt mỗi người đều có vết sẹo ngắn, sẹo dài khác nhau. Mà các phi thuyền này có điểm chung là, treo lá cờ treo hình cá mập màu đen. Từng người mặt đều có sẹo, với lại trên thuyền lá cờ treo loại hình cá mập màu đen như vậy duy nhất là bọn hải tặc Minh Hạo lần đầu nhìn thấy tình cảnh này thầm nghĩ. Khi nhìn số lượng hơn 30 chiếc bao vây xung quanh thuyền mình, ánh mắt có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến tương lai bước đến đỉnh phong thế giới này, thì liền lập tức kiên định. Chiến. Không chiến mà lui mới là thất bại. Người này ý chí kiên định, là một tảng đá thô, đáng giá bồi dưỡng. Kim Lão liếc nhìn thấy Minh Hạo từ sợ hãi thành kiên định, âm thầm gật đầu khen. Sau đấy chỉ nghe Kim Lão quay sang Minh Hạo nhỏ giọng giải thích đây là đoàn hải tặc cá mập đen, bọn chúng đứng thứ 80 trên bảng hải tặc nguy hiểm thế giới. Là một đoàn hải tặc tàn bạo khét tiếng, chuyên nhận nhiệm vụ hắc ám ủy thác. Giết người vô tội, cướp của, hiếp dâm bọn chúng đều làm, thậm chí đáng gớm hơn, bọn hắn thích nhất chơi phụ nữ có đang thai khi đang đẻ con sau đấy phun vào. Làm nhiều chuyện trái lương tâm đê ho đức, mặc dù đoàn hải tặc này không thuộc loại nguy hiểm nhất thế giới, nhưng là chúng ta hiện tại chỉ vài người, mà bọn chúng hơn ngàn người. Thủ lĩnh của bọn chúng tên Sa Ngư, biệt hiệu cá mập dâm đãng, đẳng cấp thiên khung đỉnh phong, dị năng, hóa cá mập, khi hóa cá mập sức mạnh hắn tăng toàn diện đến hơn 300% trong vòng 10 phút, tạm thời đạt đến vương giả trung kỳ. Hơi dừng lại một chút, Kim Lão nói tiếp hắn được thế giới liên bang hải quân treo thưởng thủ lĩnh là 300 rù bị triệu đầu lâu, bắt sống được 500 triệu rù bị. Nghe vậy, Minh Hạo ánh mắt tỏa sáng, tiền thưởng thật nhiều a, đến hơn 500 triệu rù bị phải biết đây là rù bị, chứ không phải là tiền liên bang thông thường. Rù bị là loại đá năng lượng giúp người tu luyện nhanh hơn, như trong tiểu thuyết huyền huyễn linh thạch vậy, nhưng chúng có giá rất mắc. Khoảng một viên như vậy bằng 1 triệu tinh tệ. Mà hải tặc là mục tiêu chính của thợ săn tiền thưởng cùng dong binh tinh tế. Thợ săn tiền thưởng tên như ý nghĩa, bọn hắn là chuyên nhận nhiệm vụ săn giết hải tặc để kiếm sống qua ngày. Còn dong binh thì còn gọi là lính đánh thuê, thuộc loại thế lực riêng biệt không thuộc về ai. Bọn hắn thường thường ở dong binh hội phát ra nhiệm vụ, khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được phần thưởng. Ở bên trong có rất nhiều nhiệm vụ, ví như hộ tống, tìm kiếm dược liệu, đánh giết, ám sát. Dù bị được tìm thấy ở gần tận cùng vũ trụ. Nơi đấy rất nhiều mỏ ruby, nhưng là nơi đấy cũng là vô cùng nguy hiểm, bởi vì nơi đấy là địa bàn của 10 nhóm hải tặc nguy hiểm nhất thế giới tụ hợp lại canh giữ, năng lượng bọn chúng còn lớn hơn cả liên bang, có thể nói là gần ngang cấp với quân đội, cho nên không ai muốn gây chiến với bọn chúng, muốn lấy được ruby, phải trao đổi thứ đồng giá hoặc là có lợi cho chúng, mới có lấy được. Mà chính phủ lại hào phóng treo giá như vậy là vì liên bang cùng nhóm hải tặc này ký hiệp ước giao dịch. Còn hiệp ước bên trong có cái gì thì không ai biết được. Quy đổi giá tiền. Tinh tệ tiền liên bang thông thường. Ruby đã dành cho người tu luyện. 1 triệu tinh tệ, 1 triệu, một ruby mà 300 triệu ruby ạc con số này nếu tính ra loại này coi như là thiên văn số tự A. Giải thích xong, không quan tâm tới vẻ mặt chư ca chảy nước miếng của Minh Hạo, Kim Lão quay sang Hàm Tuyết nói ngươi liên lạc với thủ lĩnh bọn hải tặc, nói cho bọn hắn biết, cần bao nhiêu đều có thể, chỉ cần nhường một con đường thì gió yên sóng lặng, hai bên đều không thương tổn hòa khí gì, còn nếu không nói đến đây. Kim Lão ánh mắt hiện lên vô tận sắc cơ. Nghe vậy Hàm Tuyết liên tục gật đầu vâng tiền bối, ta sẽ chuyển lời tiền bối cho thủ lĩnh bọn hắn. Hàm Tuyết bắt đầu công tác liên lạc với thủ lĩnh hải tặc bên kia. Rẹt rẹt rẹt. Màn hình sáng lên, xuất hiện trong màn hình là người đàn ông trung niên mặt sẹo con rết, hắn khuôn mặt lạnh như băng nhìn về phía màn hình. Khi bắt được liên lạc, Hàm Tuyết nhanh chóng chuyển lời Kim Lão cho bên kia. Hàm Tuyết nhẹ giọng nói, alo, chúng ta có thể thương lượng, chỉ cần ngài ra giá, bao nhiêu cũng được. Muốn bao nhiêu cũng được. Đùa giỡn, chúng ta không cần tiền, chúng ta là cần tính mạng bọn ngươi. Tất nhiên, nếu ngươi chịu giao đầu đứa bé đang đứng bên cạnh, sau đó phục thị cho 3.000 anh em ta 3 ngày 3 đêm, chúng ta sẽ lập tức thả ngươi ngay. Ha 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 ha. Người trung niên mặt xẻo giết chưa để Hàm Tuyết nói xong, lập tức cắt đứt, cười điên cuồng dâm đãng nói. Sau đấy liền tắt máy liên lạc. Nghe được Sa Ngư nói, Hàm Tuyết sắc mặt trắng bệnh, đôi tay nắm chặt, trong mắt phun đầy lửa giận, nghĩ đến nếu mình bị bắt hơn 3.000 tên bốn, nghĩ đến đây cả thân thể nàng càng run rẩy mạnh hơn. Kim Lão đứng bên cạnh nghe vậy, ánh mắt lóe lên tinh quang, mày nhíu lại, không biết đang suy nghĩ gì. Còn Minh Hạo thì càng ánh mắt lóe lên mong đợi, ở trận này thì mình sẽ tích lũy kinh nghiệm thực chiến, thứ hai thì tất nhiên giết quái tăng lẹ bèo. Sau khi thảo luận xong, hai người Kim Lão cùng Hàm Tuyết quyết định đi ra ngoài, còn Minh Hạo sẽ bị nhốt lại ở bên trong thuyền cho an toàn. Khi nghe quyết định vậy, Minh Hạo đưa ra kháng nghị, nhưng không ai đồng ý để một người bình thường đi ra ngoài. Ai kêu hắn từ trước đến nay giấu tài a? Ta cùng Hàm Tuyết ra ngoài đánh nhau với bọn hắn, ngươi ở trong đây đi, ta sẽ phân thân ra một phân thân để bảo vệ ngươi, cùng với phân ra khí để bảo vệ phi thuyền tránh bị những thuyền hải tặc kia bắn lén. Kim Lão nói xong, lập tức một người giống như lúc Kim Lão hiện ra bên cạnh, nhưng là khí tức yếu hơn. Khi đến đẳng cấp vương giả, có thể tự phân thân ra một người giống mình, có trí tuệ riêng, linh hồn riêng, có được tháng 3 năm 10 sức mạnh của mình. Minh Hạo tò mò lần đầu tiên nhìn thấy phân thân, sau đấy ý niệm động dò xét Kim Lão. Kim Lão, bản tôn. Đẳng cấp, vương giả đỉnh phong. Chiến lực, bán anh hùng. Giới thiệu, là quản gia trong nhà Kim gia. Tên Kim Lão, phân thân. Đẳng cấp, vương giả sơ kỳ. Chiến lực, vương giả sơ kỳ. Giới thiệu, phân thân Kim Lão. Lần đầu tiên Minh Hạo sử dụng chức năng dò xét này, công nhận thật tiện lợi, có thể đánh giá chiến lược đối thủ, tiếc là không dò xét được vật phẩm, HP, MB này nọ. Sau đấy quay sang nhìn về Hàm Tuyết dò xét. Tên, Hàm Tuyết. Đẳng cấp, võ ngự hậu kỳ. Chiến lược, võ ngự đỉnh phong. Giới thiệu, là con gái của Hàm Ngạo đại tá, đại tiểu thư nhà họ Hàm. Hàm Tuyết bỗng nhiên cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình, lập tức quay đầu lại thì bắt gặp Minh Hạo đang trần trụi nhìn chằm chằm ngực mình. Đang trong lòng tức giận không chỗ phát tiết, lập tức không chút do dự đưa tay ra, đánh một bàn tay mạnh về phía má Minh Hạo. Vì đang trong lúc dò xét cho nên Minh Hạo không đề phòng, lập tức ăn một bàn tay của Hàm Tuyết. Ba, tiếng ba vang dội phòng điều khiển, má phải Minh Hạo nhàn nhạt xuất hiện trưởng ấn màu đỏ. Minh Hạo bị đánh cũng tỉnh táo lại, cũng là choáng một trận, ta làm gì mà ngươi dám đánh ta? Lúc này hắn mắt nhìn về phía Hàm Tuyết nghi ngờ, sau đấy liền hiểu, hắn nhìn thấy được trong ánh mắt Hàm Tuyết vô tận lửa giận. Lập tức trong lòng hắn vô cùng lạnh lẽo lên. Con ba đồng cờ hờ chờ đấy, có ngày ta phải bắt ngươi liếm của ta. Minh Hạo độc các nghĩ, mắt nhìn về phía Hàm Tuyết càng lạnh hơn. Hắn dù sao vẫn còn giữ ký ức thế kỷ 21, thử hỏi xem mình không làm gì, mà tự nhiên bị người khác đánh thì sao chịu nổi. Nếu bị cha mẹ mình đánh thì thôi đi, còn đằng này mình với con nhỏ này không có chút quan hệ gì, coi như là bèo nước gặp gỡ, mình chỉ nhìn một chút mà bị đánh. Mà Hàm Tuyết càng là giận cá chém thớt đem mình làm cái bao phát tiết. Có điều Minh Hạo biết tình hình nguy cấp cũng không tiện phát tiết, chỉ là ánh mắt lạnh lùng hơn. Sau khi đánh xong Hàm Tuyết có chút hơi hối hận, nhưng khi thấy Minh Hạo lạnh lùng nhìn mình, không hiểu sao trong lòng tức giận càng là nhiều hơn, quay đầu kêu ngạo hừ một tiếng. Kim Lão đang suy tư đối sách, đột nhiên nghe tiếng vang, xoay người nhìn thấy cảnh này liền thở dài lắc đầu, con nhỏ này thật là... Đến lúc nào rồi còn như vậy, nhưng khi thấy biểu lộ của Minh Hạo thì trong mắt Lao xuất hiện một tia kinh ngạc, vì hắn lần đầu tiên thấy được biểu lộ lạnh lùng của Minh Hạo. Trong suốt đường đi, Minh Hạo luôn là tỏ ra vui vẻ hòa đồng, dù bị chọc một hai cái cũng chỉ là cười cho qua thôi, còn đằng này. Để tránh chuyện không đáng có xảy ra, hắn tranh thủ thời gian thúc giục nói đi thôi nha đầu tuyết, còn Minh Hạo ngươi vào phòng đóng cửa đi, phân thân của ta sẽ ở bên ngoài phòng bảo vệ ngươi. Nghe vậy Minh Hạo đành gật đầu. Còn tiếp. Nếu chương mới ra thì cỡ 10p sau các bạn quay lại nhé, tại mình đọc lại DT để dò sạn rồi sửa giờ. Ba sửa chữa sai lầm, tinh thạch đổi dù bị nhé. Thật sự xin lỗi, ba. Một trận chiến nhỏ sắp nổ ra, liệu đây là một trận âm mưu hay chỉ là trùng hợp? Liệu Minh Hạo sẽ ứng phó làm sao đây? Mời các bạn đón xem chương sau. Dị năng là gì cái này mình sẽ gỡ tờ sau giờ. Bật mí nhỏ, chương sau Minh Hạo sẽ bày ra năng lực của mình muốn. Chương 20. Hải tặc đột kích, 3. Tác giả, Soji, mình quên vấn đề dín nghệ gẳng ở bổ sung, trước khi ra ngoài, Minh Hạo đóng lại trạng thái dín nghệ gẳng, khiến mắt trở lại bình thường. Chúng ta ra tay giúp hắn không? Trong hắc ám tinh không xa xa, ẩn núp 6 vị lão giả theo dõi trận chiến, một vị trong đó hỏi thăm. 6 vị lão giả này là 6 vị lão tổ đi theo từ Kim gia đến đây để âm thầm bảo vệ Minh Hạo. Không cần. Có Kim lão phân thân bảo vệ, chắc không gặp vấn đề. Nếu như Kim Hạo thật sự nguy hiểm tính mạng, chúng ta sẽ lập tức ra tay. Một vị trong đó nói, nghe được vị kia nói, năm vị kia cũng thừa nhận đồng ý. A, sao tộc kia lại ở đây?
Lúc này, một trong sáu vị lão giả kêu ra tiếng, trong giọng nói vô cùng ngạc nhiên. Theo vị kia kêu lên, năm vị khác cũng là vẻ mặt hỏi thăm, sau đấy vị kia chỉ về phía bắc. Một hạm đội xuất hiện, tầm hơn 50 chiếc phi thuyền hạm đội này tất cả đều có màu trắng như tuyết. À, coi kìa vị kia lại kêu ra tiếng, nhưng là lần này là hướng khác, theo ánh mắt vị kia, năm vị còn lại nhìn về phía nam. Lại một hạm đội khác xuất hiện, cũng tầm hơn 50 chiếc, có điều khác hạm đội kia là, tất cả thân thuyền đều tô màu đỏ như hỏa cầu lửa. À, không chờ vị kia kêu xong, năm vị còn lại theo bản năng xem hai hướng khác. Phía tây cùng phía đông lúc này cũng xuất hiện một hạm đội 50 chiếc, mà hạm đội phía tây phi thuyền toàn bộ là sơn đen, mà hạm đội phía đông lại sơn màu sáng gỗ. Lúc này sáu vị lão tổ đều chết lặng, đây là tụ hợp ăn liên hoan à? Sao ai cũng một phát đem 50 chiếc vậy? Mà những chiếc này đều loại lớn, thậm chí có loại siêu cấp lớn. Tình hình phức tạp rồi lão ngũ, ngươi là người thông minh nhất trong chúng ta, ngươi có biện pháp gì không? Một vị lão giả cao to nhất trong năm người lão tổ. Nhìn tình hình lão nhị, nếu như Minh Hạo gặp nguy hiểm chúng ta lập tức ra tay. Nghe được vị lão giả kia hỏi, vị kia có chút hơi lùn sờ sờ cằm trầm tư một chút nói. Nghe được lão ngũ nói, lão nhị gật gật đầu, những ngươi kia cũng là đồng ý lời người tên lão ngũ này. Sau khi trở lại gian phòng của mình, nằm trên giường Minh Hạo lập tức ý niệm tràn vào hệ thống, cơ lực vào túi vật phẩm. Hắn nhớ mình còn siêu cấp phần thưởng ở lần nhiệm vụ trước chưa nhận đây. Vụ. Ở hắn đang định cơ lực sử dụng thì đột nhiên chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, tiếp theo là nghe tiếng xé gió bên hai, theo bản năng nhanh chóng lăn người xuống đất tránh đi. Ken. Chiếc giường không biết lúc nào đã bị chém làm hai đứt đoạn, cũng may Minh Hạo kịp thời lăn, nếu không chậm một giây có thể đã bị chém thành hai như chiếc giường. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức từ dưới đất bò dậy, Minh Hạo mở ra trạng thái gìn nệ gẳng, đôi mắt hắn lúc này hoàn toàn chuyển sang màu tím huyền bí mà yêu dị, ngước mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này ở gìn nệ gẳng trợ giúp lấy, rất nhanh hắn thấy được một cái bóng ẩn nút ở trên nóc phòng. Người nào mau ra đây? Vạn tượng thiên dẫn. Vừa thấy cái bóng, lập tức Minh Hạo hét một tiếng, đưa tay về phía cái bóng, sử dụng chiêu thức vạn tượng thiên dẫn. Cái bóng giống như là cục sắt bị nam châm hút đồng dạng. Không chút sức phản kháng nào bị Minh Hạo dễ dàng hút lấy, từ phía trên nóc phòng bay về phía Minh Hạo. Lúc này cái bóng trong mắt cũng hiện ra vô cùng kinh ngạc, không nghĩ Minh Hạo lại ẩn giấu sâu đến thế, không được, kẻ này lớn lên càng là vô cùng nguy hiểm với chủ nhân. Vừa nghĩ xong, lập tức phản ứng lại, chỉ thấy hắn từ trong áo móc ra hơn 100 cái phi châm giống nhau, có điều chúng rất bé, bé đến giống như một con kiến vậy, nếu như nhìn không kỹ sẽ không thấy hắn đang trên tay cầm phi châm, sau đấy bóng đen đem tất cả phóng tới trên người Minh Hạo. Cũng may Minh Hạo có gìn nghệ gẳng trung cực cho nên thấy rất rõ động tác bóng đen, thậm chí còn có thể đếm được trên tay hắn cầm bao nhiêu cái phi châm. Nhìn hơn 100 cái phi châm bắn về phía mình, Minh Hạo không chút do dự dang rộng hai tay ra hai bên, sau đó hét lớn một tiếng thần. La, Thiên, Trinh. Minh Hạo vừa hét xong, khổng lồ sức đẩy trong nháy mắt lấy Minh Hạo làm trung tâm bắt đầu mở rộng ra. Vô hình sức đẩy trong nháy mắt mở rộng lan tràn khắp căn phòng. Sau đấy tất cả vật dụng trong phòng như bị sức mạnh khổng lồ vô hình chạm vào, toàn bộ đều nát bấy thành cho bụi, cũng may chủ căn phòng này làm bằng nguyên liệu cứng cáp, cho nên nó không bị Minh Hạo làm cho sợ. Ở bóng đen thấy mình thành công thoát ra lực hút, trong ánh mắt lóe lên vui mừng, sau đó hắn ý định là, để Minh Hạo đối phó phi châm, còn hắn vòng qua bên hông đánh lén, một kiếm tất sát. Nhưng lúc này sắc mặt hắn đột biến, đồng nhiên hắn cảm nhận được sức mạnh to lớn vô hình đánh về phía mình. A thứ quỷ gì, bốn bóng đen kêu thảm một tiếng. Sau đó là rắc tiếng xương gãy từ bóng đen vang lên, sau đấy lại một hồi tiếng rắc 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 vang tiếp. Ầm. Sau đấy theo lực đẩy, hắn ầm ầm ngã vào tường, vô lực nằm đấy đã tắt thở. Minh Hạo nhìn lại, lúc này hắn rốt cục lộ ra ánh sáng, đó là một tên nam tử gầy yếu, trên mặt có bớt xăm màu đen chiếm nửa cái mắt, nhìn lại lúc này hắn vô cùng thê thảm, xương sườn, xương đùi, xương tay, xương sọ đều vỡ nát, có thể thấy ở bên trong lồi ra xương trắng đầu của hắn lúc này quẹo qua một bên. Tất nhiên hắn đã gãy xương sọ chết. Minh Hạo là lần đầu tiên giết người, nhịn không được mặt tái xanh, sau đấy dạ dày kêu lên, lúc này chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn, nhịn không được ói ra. Hẹ, hẹ. Một hồi ói ra, hắn đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Đây là lần đầu ta ói, cũng coi như là lần cuối cùng, ta tương lai đỉnh phong tất nhiên sẽ trồng đầy xương cốt máu tươi trải đường. Minh Hạo ánh mắt ngày càng lộ ra kiên định hơn. Sau đó đè nén cảm giác lại muốn ói ra, hắn chậm rãi đi đến bên người nam tử. Tay chụp vào đầu hắn hét lên lì nhẹn đồ. Vừa dứt lời, một loạt ký ức xa lạ từ nam tử truyền vào óc Minh Hạo. Tổ chức hắc ảnh. Sát thủ, chủ nhân ám sát Minh Hạo từ trong trí nhớ nam tử. Minh Hạo biết được tên này gọi là hắc ảnh 99, hắn là chuyên nghiệp sát thủ, chuyên đi làm nhiệm vụ ám sát,
mà lần này ám sát Minh Hạo là hắn được người chủ nhân của mình giao nhiệm vụ ám sát hắn. Hơn nửa hành động lần ám sát này không phải một người, mà còn 4-5 tên khác như vậy cũng đang tiến tới, nhưng mà bọn kia đang chuẩn bị âm mưu làm gì đấy, hôm nay chỉ phái một người đến ám sát mình chắc hẳn là để thăm dò xem, bên cạnh có cao thủ. Không. Minh Hạo tịch mịch thở dài nhìn lên trần nhà, thiên phú cao quá cũng là một loại nguy hiểm a, tương lai phải là giả heo ăn thịt rồng mới là vương đạo. Phần này kết thúc. Bạo một C, giờ đã 12h15 rồi, mũi trích ngựa quá, có ai ngủ chưa, giờ. Dê chín nhá. Chương 21, cứu viện, 1. Còn tại sao nam tử này lại lẻn vào phong được, Minh Hạo đọc trong trí nhớ tên nam tử này vào thuyền này được mà không bị Kim Lao phát hiện, thậm chí không tiếng động dấu vết, ẩn núp ở trong phòng chờ đợi ám sát Minh Hạo. Trong ký ức nam tử hắn đọc được biết đến đó gọi là huyết mạch, Minh Hạo từ trong sách biết được cái này. Người nam tử này không phải là nhân loại, mà là chủng tộc ngoại hành tinh, tên gọi là bóng. À, không phải bóng kia nhé, mà là bóng thật. Bọn hắn có dị năng như cái bóng, ẩn núp ám sát vô cùng giỏi, là một trong 10 chủng tộc ngoại tinh sở hữu ám sát thiên phú kinh khủng nhất. Bọn hắn khi làm nhiệm vụ ám sát, đều ẩn núp nơi bí mật không ai biết, khi thấy con mồi không chút phòng bị mà một kích tất sát. Dị năng bọn hắn thuộc loại sức mạnh siêu nhiên, lấy thân thể biến thành cái bóng đen ẩn núp, chạy trốn. Cách để nhận biết bọn hắn, nửa mặt bên có cái bớt xăm đen chiếm lấy. Dị năng là khi người tu luyện đến đẳng cấp võ kim sẽ mở ra huyết mạch trong cơ thể. Khi mở ra huyết mạch, hắn có thể nhận được dị năng nào đó, mà huyết mạch có thể các cha mẹ kết hợp lại rồi sản sinh ra loại huyết mạch, dị năng mới, hoặc là các tiền bối tổ tiên trong gia tộc truyền lại cho con em sau này. Nếu như huyết mạch thức tỉnh có 90% dị năng giống cha mẹ, hoặc là dị năng giống cha mẹ nhưng là mạnh mẽ sáng tạo hơn, thì coi như là thành công. Còn nếu như dị năng của con cháu đó khác cha mẹ ông bà, thì còn gọi là huyết mạch dị biến, mà dị biến thành phần nhiều là xấu hơn tốt. Ví như cha mẹ dị năng là biến thú hóa, biến thành phượng hoàng, mà con cái thì thức tỉnh huyết mạch, mở ra dị năng thành công, nhưng khác cha mẹ, biến thành con cóc ghẻ chẳng hạn, người này được gọi là huyết mạch biến dị xấu. Nhưng cũng không phải ai thức tỉnh huyết mạch dị biến hoàn toàn xấu, cũng có người biến thành tốt, nhưng là trường hợp này rất hi hữu hiếm có. Dị năng được chia ra nhiều loại, nhiều cấp bậc khác nhau gồm, dị năng tự nhiên, dị năng sức mạnh, dị năng động vật, dị năng hỗn hợp. Dị năng loại tự nhiên, nghĩa là người thức tỉnh huyết mạch có thể nhận được dị năng nắm giữ nguyên tố thiên nhiên, lửa, nước, băng, hắc ám, quang minh, sấm sét. Mà người mở ra huyết mạch nhận được nhiều nguyên tố, có thể điều khiển cùng lúc thì chứng tỏ người đó huyết mạch cao. Ví như, nắm giữ nguyên tố lửa, sét, đất, có thể khiến người phun ra lửa, biến cả thân thể mình nguyên tố hóa vô hiệu hóa công kích vật lý. Điểm mạnh, điều khiển nguyên tố xung quanh tấn công kẻ địch, sức sát thương cao, gần như bất tử, hóa công kích vật lý, xây dựng lại cơ thể bằng nguyên tố. Điểm yếu, khi dùng nguyên tố hoặc là gây dựng lại thân thể sẽ tốn hao rất nhiều năng lượng trong cơ thể, nếu hết năng lượng thì không thể dùng nguyên tố được nữa, trở thành cái bao để người đánh, các hệ tự nhiên khắc chế lẫn nhau. Ví như lửa vs xì nước, nếu đánh lâu có thể bị đối thủ bắt bài. Dị năng hệ sức mạnh, nó có thể cho người mở ra dị năng có sức mạnh loại siêu nhiên, có thể cường hóa thân thể mình. Ví dụ, biến cánh tay mình thành sắt thép, lửa súng đao kiếm bất xâm không tổn thương được, hoặc là khiến người thức tỉnh có sức mạnh siêu nhiên ảnh hưởng đến như, không cần trái tim để sống, điều khiển được vật thể xung quanh, có thể nhìn vào mắt người khác để thôi miên. Nhưng tất cả đều có hạn chế, có thể hạn chế đẳng cấp, hạn chế thời gian, hạn chế điều khiển. Ví như, A được dị năng hệ sức mạnh không cần tim để sống thì chỉ có thể đặt tim mình ở khoảng cách gần 5m, và phải trong vòng 10 phút đưa trái tim trở về vị trí cũ, nếu hơn 10 phút trái tim chưa trở về vị trí cũ, thì tim người đấy bạo mà chết. Hoặc là nhiều loại phát động sức mạnh mà cơ thể chịu đựng quá sẽ dần chết mòn. Điểm mạnh, sức tấn công cao, cách đánh phong phú đa dạng khiến khó mà bị đối thủ bắt bài. Điểm yếu, bị hạn chế thời gian, khoảng cách, sức khỏe. Tùy loại dị năng. Dị năng hệ hóa thú, có thể thú hóa thành con vật nào đó trong thời gian ngắn tăng sức mạnh cho bản thân mình. Như hóa, beo có tăng tốc độ, leo trèo nhanh nhẹn. Con voi, khiến cho cả cơ thể lập tức có vạn cân lực. Điểm mạnh, cường hóa toàn diện thân thể, không có hạn chế về thời hạn hóa thú. Điểm yếu, vô hiệu hóa với hệ nguyên tố dị năng, nếu gặp nguyên tố hệ bị khắc 100%. Cuối cùng là dị năng hỗn hợp nghĩa là người đấy nắm giữ nhiều hệ dị năng cùng lúc. Ví dụ, người đó vừa nắm giữ nguyên tố thiên nhiên, lửa, vừa nắm giữ hệ sức mạnh, cường hóa tay, hoặc cùng lúc có thể nắm giữ cả 3 nguyên tố thú, thiên nhiên, cùng sức mạnh. Điểm mạnh, đa dạng sử dụng các hệ, năng lượng hao tốn ít hơn các hệ khác, do chỉ phát huy ra tháng 3 năm 10 nên rất ít tốn năng lượng. Điểm yếu là, tất cả sức mạnh sở hữu các hệ phát huy ra chỉ tháng 3 năm 10 thôi. Nghĩa là người sở hữu một hệ, hoàn toàn, thì tháng 10 năm 10 sức mạnh, nhưng nếu là sở hữu nhiều hệ khác nhau thì sẽ yếu lại, mọi hệ chỉ tháng 3 năm 10 sức mạnh các hệ chính khác. Hồi trước, khi đọc tới đây Minh Hạo thậm chí cho là mình ảo giác, sao giống trong nó vậy, nhưng óc là phải ăn trái ác quỷ mới có được dị năng, mà ở đây thì mở huyết mạch. Dù hai loại khác nhau, nhưng cùng chung điểm giống nhau y lìa trang, có điều xuất hiện thêm loại mới hỗn hợp gì đấy thôi. Điểm. Chúc mừng chủ nhân đánh chết người đầu tiên, hệ thống kích hoạt chức năng ẩn kinh nghiệm. Bởi vì chủ nhân lần đầu tiên đánh giết quái, hệ thống bạo ít 10. Điểm. Chúc mừng chủ nhân giết chết thành công quái võ kim sơ kỳ, thu hoạch được 100.000 điểm kinh nghiệm, do ít 10 1 triệu điểm kinh nghiệm. Điểm. Chúc mừng chủ nhân tu được 100 phi châm, bé, ít 10 1.000, một vẽ tăng độ thành thạo, trái ác quỷ, nghề nghiệp, ít 10 10, một quả trứng thần bí 10, 3. Điểm. Chúc mừng chủ nhân đủ đẹp lên cấp võ kim sơ kỳ. Điểm. Chúc mừng chủ nhân lên đẳng cấp võ kim, hệ thống xin biếu tặng một lọ thuốc âm dương song ngư, hiệu quả cao. Đông nhiên một luồng sức mạnh từ trong cơ thể vọt vào, làm ăn cảm thấy vô cùng sảng khoái, tiếp đó liên tục nghe tiếng hệ thống. Minh Hạo hiện giờ hoàn toàn ngớ ngẩn, cứ như vậy giết quái tăng lẹ mẹo. Ảnh hình như còn được hệ thống tặng quà lên cấp A. Sau đấy nhanh chóng kiểm tra lại vật phẩm, vào túi đổ cờ lật xem. Phi châm, loại để sát thủ chủng tộc bóng thường xuyên sử dụng ám sát địch nhân, ít 1.000. 10 vẽ tăng độ thành thạo, có thể tăng độ thành thạo của nghề nghiệp, cơ sư, y y sư, hoặc là trái ác quỷ, kỹ năng. Thuốc âm dương song ngư, hiệu quả cao khi song giao hoàn, khiến năng lượng giữa âm nữ và dương nam hòa hợp, làm thúc đẩy quá trình năng lượng tiến vào cơ thể cao hơn, còn có hiệu quả khác khiến nam cùng nữ điên cuồng lâm vào trong. Chú thích, nguyên âm nữ còn nguyên. Minh Hạo có cảm xúc muốn quỳ lệ hệ thống, cho ta thuốc âm dương xuân dược này làm gì? Kiếm gái trịch để tăng lẹ vẹo à? Cờ giác. Tiếng cửa phòng mở ra, phân thân Kim lão nhanh chóng bước vào, trong mắt vô cùng lo lắng, khi nay hắn đứng canh ngoài phòng đột nhiên nghe tiếng động vỡ nát âm thanh, lập tức không do dự vào phòng xem. Khi phân thân Kim lão vào phòng, thấy cảnh trong phòng, lúc này hoàn toàn biến dạng thì sắc mặt thay đổi, sau đấy quét một vòng quanh phòng thấy hai người. Khi Kim lão phân thân thấy Minh Hạo vẫn là đứng đó an toàn bình yên vô sự, không có bị thương gì thì thở phào một hơi, sau đấy mắt nhìn về phía người thứ hai. Hắn lúc này vô cùng thảm. Thân nằm dính ở trên tường, có thể thấy được tình trạng bên trong thân thể, toàn thân thể xương đều nứt ra, cổ gãy quẹo một bên, đã chết đi. Nam tử này trên mặt cái bớt xăm đen chiếm một nửa mặt nhìn vô cùng ghê gớm. Khi thấy được mặt nam tử, Kim lão phân thân không kìm nén được tức giận hét lên bóng. Bọn ngươi dám ám sát thiếu chủ. Đáng chết. Dứt lời, chỉ thấy Kim lão phân thân một bàn tay đánh về phía nam tử mặt có bớt xăm kia, nhưng, đây là cách không từ xa đánh, chứ không phải là chạy lại đánh. Ầm. Cả thân thể nam tử như là quả bom đồng dạng, bỗng nhiên nổ tung một phát, sau đấy biến thành một đoàn cặn bã cho xám, chết không thể chết hơn. Sau khi xử lý xong, Kim lão phân thân trong lòng vẫn còn giận dữ, không nghĩ dưới mắt mình lại có con chuột lén chạy qua ẩn núp trong phòng thiếu chủ ám sát, cũng may là thiếu chủ không có chuyện gì. Kim lão nhìn qua Minh Hạo trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, nhìn nam tử tu vi ít nhất là võ kim sơ kỳ, thế mà lại chết ở đây. Thấy Kim lão nhìn qua, Minh Hạo sắc mặt bình tĩnh. Ngữ khí lãnh đạm đáp đúng. Là ta giết, ngươi không cần nghi ngờ. Dù gì chuyện này cũng không có giấu giếm được bao lâu, sớm muộn cũng lồi ra, không bằng mình sớm tự nhận cho xong chuyện. Nghe được Minh Hạo thừa nhận mình giết nam tử chủng tộc bóng, Kim Lão sắc mặt phức tạp, trong mắt Kim Lão lúc này xuất hiện phong phú biểu tình, có vui mừng, có ghen tị, có buồn bã. Ầm 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 ầm. Chiếc thuyền Titan rung lắc dữ dội, nó đang đón nhận từng đợt pháo xạ từ các thuyền hải tặc xung quanh bắn vào trên thân thuyền liên tiếp. Cũng may là có năng lượng của Kim lão bảo vệ, cho nên không ảnh hưởng gì nhiều lắm, cùng lắm là rung mạnh vài cái. Khi lên vương giả, không chỉ có thể phân thân ra, mà còn có thể phân ra năng lượng hộ cháo, có thể bao trùm vật khác khiến vật đó tăng sức mạnh cùng sức phòng ngự cao. Lúc này tình cảnh chiến đấu ở bên ngoài Kim lão cùng Hàm Tuyết lâm vào khổ chiến. Còn tiếp, bảng năng lực đẳng cấp, phần này mình chưa diễn tả đầy đủ lắm thôi thì đành để đây cho các bạn đọc tham khảo dễ hiểu. Võ sinh, cường hóa cơ bắp, có thể cân được 100 tấn. Sơ kỳ. Võ khí, sinh ra khí, có thể tạo ra màng hộ cháo để bảo vệ mình, cân được 1.000 tấn. Võ tinh, khí mạnh hơn, có thể thuấn di nhanh trong 5m phạm vi, cân được 10.000 tấn. Võ kim, mở ra huyết mạch, 1, khí vô cùng mạnh, có thể bao trùm vật, dân sơ, thuấn di nhanh trong 100m, cân được 30.000 tấn. Võ ngự, 80.000 tấn, có thể bay lên không trung, thuấn di nhanh 2.000m, khí siêu mạnh, có thể bao trùm một phi thuyền loại nhỏ. Địa liệt,
có thể công kích từ xa xôi, 200.000 tấn, có thể đặt ký hiệu ghi nhớ tọa độ để hàng lâm trong chốc lát, 1.000, năm ánh sáng phạm vi, thuấn di nhanh, 10.000m, khí siêu mạnh, 100 loại phi thuyền loại nhỏ, 10 loại phi thuyền cỡ trung, 1 loại cỡ lớn. Thiên cung, có thể phân thân ra một người với tháng 1 năm 10 sức mạnh 4. 500.000 tấn, ghi nhớ tọa độ, 100.000 năm ánh sáng, thuấn di nhanh 100.000m, có thể công kích từ xa xôi khí siêu mạnh, 10.000 loại phi thuyền nhỏ, 1.000 loại phi thuyền trung, 100 loại lớn, 10 loại siêu lớn. Vương giả, phân thân ra một người 30 sức mạnh 3. 3 triệu tấn, ghi nhớ tọa độ 1 triệu năm ánh sáng, thuấn di nhanh 1.000.000m, khí siêu cấp, 1 triệu loại phi thuyền nhỏ, 100.000 phi thuyền trung, 1.000 phi thuyền lớn, 100 loại siêu lớn. Anh hùng, phân thân ra một người, tháng 5 năm 10 sức mạnh 10 triệu tấn, ghi nhớ tọa độ 10.000.000m năm ánh sáng, thuấn đi nhanh 10.000.000m, 10 triệu phi thuyền nhỏ, 1 triệu phi thuyền trung, 100.000, 10.000 loại phi thuyền siêu lớn. Chuyên kỳ, phân thân ra một người, tháng 10 năm 10 sức mạnh, 1 tỷ tấn, ghi nhớ tọa độ 1 tỷ năm ánh sáng, thuấn di nhanh 1 tỷ. Chương 22, cứu viện, 2. Minh Hạo sau khi xử lý xong tên ám sát, đã đóng lại trạng thái gìn nghệ gẳng, làm con mắt trở về trạng thái bình thường. Hắn muốn lấy gìn nghệ gẳng làm lá bài tẩy cuối cùng, nếu gặp nguy hiểm sẽ lập tức sử dụng ra cho địch nhân một món quà, chắc hẳn lúc đó kẻ địch sẽ rất kinh hỉ a. Không để ý đến vẻ mặt cảm xúc đặc sắc của Kim Lao phân thân, Minh Hạo ý niệm lần nữa chìm vào hệ thống. Lúc này hắn quên kiểm tra cái chứng bí ẩn. Chứng bí ẩn. Giới thiệu, có thể nở ra sủng vật. À đúng là bí ẩn a, nhưng là, làm sao để chứng nở ra đây? Minh Hạo trong lòng nghi vấn. Sau đấy trở lại túi ba lô, cơ lạc vào sử dụng vé thành thạo. Điểm. Phải chăng chủ nhân sử dụng toàn bộ vé thành thạo? Và chủ nhân sử dụng vé thành thạo vào đâu? Hệ thống nhân tính hóa hỏi. Đúng, toàn bộ sử dụng, toàn bộ vào năng lực chấn động. Minh Hạo gật đầu đáp. Vừa dứt lời, đống nhiên một luồng ký ức quen thuộc lạ lâm tràn vào góc hắn. Sau đấy hắn đối với năng lực chấn động càng là nắm giữ thành thạo hơn. Cơ lạc xem bảng thông tin. Tên, Minh Hạo. HP, 30.000. MB, 100.000. Đẳng cấp, võ kim sơ kỳ. Điểm mua sắm, 10.000. Siêu cấp thiên phú, 20 tinh. Thể chất, trái ác quỷ chấn động, mắt độ thành thạo. Năng lực, chấn động, di nệ gẳng. Vật phẩm, siêu cấp mẫu hạng, SSS, thế giới trong gương, đỏ ẹ mẩn, kéo ước gì được ấy, một lần, giếng nước thần, một lần, 10 quả trứng thần bí. Đột nhiên thấy phần điểm mua sắm, lập tức Minh Hạo hỏi thăm điểm mua sắm là sao hệ thống. Điểm hệ thống dùng để mua sắm vật phẩm trong cửa hàng chủ nhân. Hệ thống lạnh nhạt đáp. Nghe vậy Minh Hạo cũng là hiểu rõ, lúc đánh giết tên kia chắc chỉ được 1.000 điểm, vì lần đầu giết chết quái, nên được thưởng ít 10. Sau khi kiểm tra hết thảy, trừ các chức năng mới của hệ thống chưa sử dụng, hắn trong đầu đã có một bước kế hoạch tương lai. Ầm ầm ầm. Đột nhiên Minh Hạo cảm thấy dưới chân truyền đến rung rẩy dữ dội, hắn quay đầu hỏi phân thân Kim Lão, Kim Lão, bên ngoài có chuyện gì vậy? Nghe Minh Hạo hỏi, Kim Lão cũng là tò mò muốn biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, lập tức nhắm mắt. Phân thân có thể kết nối tâm linh với bản thể, có thể nghe, thấy bản thể đang làm gì. Sau một phút, Kim Lão phân thân mở mắt ra nói hiện giờ bản thể cùng Hàm Tuyết đang khổ chiến với bọn hải tặc, còn rung rẩy lúc nãy là do bọn hải tặc nã pháo vào thuyền, nhưng có hộ cháo năng lượng bảo vệ thuyền, cho nên không cần lo lắng. Minh Hạo nghe vậy gật đầu, sau đấy bỗng nhiên nói hay là chúng ta đi ra ngoài cứu viện bọn họ. Cứu viện? Kim Lão phân thân ngẩn người. Đúng, cứu viện lần nữa Minh Hạo gật đầu xác nhận. Hắn còn có sức mạnh chấn động còn chưa có sử dụng đây, với lại cần rèn luyện thêm kinh nghiệm thực chiến còn về giấu tài gì giả heo gì đấy. Cho heo ăn đi thôi, không có kinh nghiệm thực chiến dù đẳng cấp cao đến đâu, cũng bị người ta bán hành. Hiện giờ là thời điểm tốt nhất không phải sao. Còn có khi đánh quái tăng lẹ mẻo, rớt trang bị, đồ vật, thần khí các loại. Nghĩ đến đây Minh Hạo nhịn không được nuốt nước miếng. Ta đi trước ra cứu viện bọn họ đây. Minh Hạo nói xong, lập tức mở cửa phòng bước ra ngoài. Thấy vậy Kim Lão phân thân thở dài thôi thì theo thiếu chủ đi vậy, coi như là để hắn đánh với bọn tôm tép nhỏ để tăng năng lực thực chiến. Với lại cũng là quan sát thử hắn mạnh đến thế nào rồi, còn hắn đứng bên cạnh bảo vệ chắc đã đủ an toàn. Nghĩ xong, Kim Lão cũng nhanh chân bước theo ra ngoài. Ở bên ngoài, Kim Lão cùng Hàm Tuyết đang khổ chiến với một đám hải tặc. Giết tên này đến tên khác, lúc này Hàm Tuyết lần đầu tiên vô cùng khổ a, cả người nàng máu tươi đều dính, trên tóc, mặt đều có. Nhưng mỗi lần nhớ đến cái tiếng cười dâm đãng bọn mặt thú này, trong lòng nàng lại hận lên, càng ra sức hai tay huy động cây roi trong tay đánh về phía bọn hải tặc. Mà bên kia Kim Lão đang bị hơn ngàn tên hải tặc trùng trùng điệp điệp bao vây, mặc dù hắn có thuấn di nhanh, nhưng mà ở đây hơn 10.000 tên hải tặc, cho dù thuấn di nhanh cũng không thoát khỏi vòng vây của bọn hắn, với lại khi thuấn di khá tốn năng lượng, cho nên hắn quyết định đứng giết hết toàn bộ bọn này. Mỗi lần Kim lão giơ quyền lên, là hơn 100-200 tên hải tặc chết cùng lúc, nhưng bọn chúng đông như kiến vậy, giết mãi không hết đồng dạng. Lúc này, thừa cơ Kim lão không chú ý, một tên hải tặc cầm súng thành công bắn trúng Kim lão đầu. Giác đầu Kim lão vỡ nứt ra, sau đấy bắt đầu tụ hợp lại gây dựng lại như không có chuyện gì, nhưng là, nửa mặt Kim lão lúc này như bị tô sơn đồng dạng, nửa mặt bên bị viên đạn lúc này bắn trúng, hiện giờ bị tô màu vàng nửa mặt. Kim lão trên mặt hiện ra vô cùng tức giận, hắn lúc này cả người đều tắm máu tươi, mắt liền cũng hơi không rõ lên, không nghĩ đến lúc này bị một con tôm tép bắn nát đầu, khiến cho hắn phí năng lượng để khôi phục như cũ, nhìn qua tên kia bắn mình. Lập tức nhanh chóng thuấn di về phía tên hải tặc cầm súng trung niên, tay phải động, một quyền màu vàng nóng hời hợt dễ dàng đánh nát đầu lầu thành cái lỗ thủng, quyền dễ dàng xuyên qua đầu hắn. Dị năng. Đây là dị năng của Kim lão, cũng là huyết mạch dị năng nhà họ Kim. Được nhà họ Kim lão tổ đặt tên, vô địch hoàng kim. Cái tên nghe vô cùng bá khí, nhưng cũng là xứng đáng với cái tên. Đây là dị năng hệ sức mạnh bên trong, là một loại vô cùng mạnh, loại này dị năng vô cùng hiếm có, chỉ có nhà họ Kim gia mới có mà thôi. Công dụng của nó khiến người sử dụng cả thân thể biến thành kim, không những tăng sức tấn công cùng phòng ngự lên cao siêu cao, một quyền đánh nát tinh không, đao kiếm bất nhập, mà còn có thể dùng thân thể như là vũ khí đồng dạng, hơn nữa còn có thể đứt rồi hồi phục như cũ. Là một loại siêu tạ châu bò vô cùng đáng sợ, ít nhất thì về cận chiến, họ gần như vô địch cùng cấp bậc. Nhưng nhược điểm của nó rất lớn, đó là năng lượng sử dụng tiêu hao sử dụng vô cùng khủng bố, như kim lão cấp bậc dạng này vương giả đỉnh phong, chỉ có thể duy trì trạng thái kim 30 phút là nhiều thôi. Cho nên, khi giao đấu solo 1 vs 1 dị năng này vô cùng có lợi, hơn nữa họ phải nhanh chóng dứt điểm đối thủ của mình một cách nhanh nhất, nếu không tiêu hao hết năng lượng thì chờ đợi bọn họ chỉ có chết. Phía xa tên trung niên thủ lĩnh đoàn hải tặc cá mập, Sa Ngư Khoan Thai đứng trên bong thuyền, hắn chắp tay nở nụ cười chiến thắng, như tất cả mọi việc đã nằm trong bàn tay hắn. A Biểu, người trung niên lúc này mở miệng nói. Ở sau hắn, một tên lùn lụt thịt béo phì tiến lên hơi quỳ xuống nói có thuộc hạ. Têu thêm 5.000 tên thủ hạ đi qua bao vây lại hai tên kia, nhất định không thể để cho bọn hắn thoát về kim gia báo tin. Chỉ cần đại nhân làm xong nhiệm vụ, chúng ta lập tức rút lui mai danh nhận tích. Nhớ. Không được để hai tên kia thoát, nếu không ngươi cùng gia đình ngươi không cần tồn tại trên đời. Sa Ngư tàn nhẫn liếc mắt A Biểu uy hiếp nói. Vâng thuyền trưởng, ta nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ, nếu không ta lập tức mang đầu của ta về cho ngài tự tay xử lý. A Biểu nghe vậy run rẩy nói. Sa Ngư nghe vậy hài lòng phát tay nói tốt lắm, ngươi đi đi, làm xong việc này, ngươi sẽ được thưởng 80 triệu rubi. Vâng, nghe nếu hoàn thành nhiệm vụ được 80 triệu rubi, A Biểu không nhịn được nước miếng chảy ra ngoài. Trong mắt lóe lên tia tham lam cùng một tia biết ơn, không nghĩ đến thủ lĩnh liền là hào phóng cho hắn đến 80 triệu rubi, 80 triệu rubi dư giả hắn nuôi lao bà, sắm nhà mới, xe ô tô bay, rồi mua các vật dụng cho con cái của bọn hắn, nhớ tới lao bà xinh đẹp ở nhà chờ mình, mỗi lần mình về nàng đều tự tay lấy khăn lau cơ thể hắn, phục thị hắn. A Biểu trong mắt lóe lên yêu thương, vui vẻ cáo lui rời đi. Khoe miệng Sa Ngư không tiếng động cười lạnh, nhìn thân ảnh bản tử rời đi. Ngươi tưởng 80 triệu dù bị dễ có lắm à? Cứ mơ đi, sau khi làm xong ta cũng cho ngươi 80 triệu dù bị mua vé bay về Tây Thiên với lao bà nhà ngươi. Nhớ tới cảm giác khi hắn lên vợ của A Biểu, cảm giác vô cùng thoải mái sung sướng, nhất là lúc cưỡi ngựa, vợ A Biểu vô cùng ra sức à, sau đấy hắn liền quên quá, lỡ chơi lao bà tên A Biểu mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, đến khi ngừng lại, lao bà A Biểu đã vì sung sướng qua độ mà chết, sau đó hắn bức xác hỏa táng ẩn giấu chuyện này. Lệnh thuộc hạ biết chuyện lúc đó hoàn toàn giữ bí mật. Chuyện này đã lâu vài tháng trước, có điều A Biểu suốt ngày bị hắn cho ra ngoài nhiệm vụ chưa bao giờ được trở về nhà, cho nên tới nay chưa biết chuyện này mà thôi. Chương 23, Cứu viện, 3. 15 phút trôi qua, Hàm Tuyết lúc này cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sức lực cùng năng lượng trong cơ thể đều là hao tổn gần hết. Nàng không biết mình từ trước đến giờ đã giết bao nhiêu người rồi, có thể 1.000, có thể 2.000, cũng có thể 3.000. Nàng quần áo đều bị phá thành to nhỏ mảnh, lộ ra một mảnh xanh xuân, hơi thở có chút hấp hối như sắp chết, sắc mặt trắng bệch nhìn trước mắt đếm không hết hải tặc, Hàm Tuyết trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nếu như có vị hoàng tử nào đó cứu ta thể sẽ theo người đó đến hết đời, ta muốn giống trong câu chuyện cổ tích ta. Lúc này trong tuyệt vọng Hàm Tuyết không khỏi có chút mơ mộng một vị hoàng tử đến cứu mình. Còn bên kia Kim lão mặc dù không thảm như Hàm Tuyết, bởi vì hắn đẳng cấp vương giả đỉnh phong tròn nên trụ lâu hơn, nhưng là lúc này trên mặt đều tràn đầy mồ hôi hột. Hơi thở có hơi đứt quãng, rõ ràng cũng đã thấm mệt, nếu như 15 phút nữa không giết hết đám này, thì đón nhận lao phía trước chỉ có con đường chết. Ta đến cứu viện đây. Các ngươi cố gắng lên. Đột nhiên giọng nói nam tính trẻ con vang lên, khiến cho những người chiến đấu ở đây bao gồm hải tặc, Hàn Tuyết cùng Kim Lao đều dừng tay nhìn qua. Lúc này nghe được có người đến cứu, Hàn Tuyết một mảnh tuyệt vọng lập tức biến mất, thay vào đó là vô cùng vui vẻ, có người đến, được cứu rồi, tạ ơn trời Phật ta sẽ hứa gả cho người đó nếu ta còn sống trở ra. Hàn Tuyết thầm nghĩ. Còn Kim Lão thì thở phào một cái, cuối cùng cũng có người đến cứu, nhưng vì tránh bại lộ hành tung của Minh Hạo, mình nhớ đâu có gọi cho Kim gia cầu cứu đâu. Nhưng khi cả hai người Hàm Tuyết cùng Kim Lão nhìn thấy người tới là một thân ảnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn, trên vẻ mặt bọn hắn đều lộ ra cổ quái, người này không phải ai khác mà chính là Kim Minh Hạo a. Trong lòng bọn hắn đều có ý nghĩ, tên, thiếu chủ, này đến đây làm gì, cùng chung vui với bọn hắn nộp mạng à. Hàm Tuyết giống như từ thiên đàng xuống địa ngục đồng dạng, trong lòng vui vẻ tan biến, thay vào đó là một mảnh tuyệt vọng, tại sao lại là tên ngu ngốc này lại chạy đến cứu mà không phải người khác a. Kim Lão vẻ mặt cứng lại, không biết nói gì cho phải. Chào Kim Lão khỏe không? Mới vài phút không gặp mà tiền bối đổ nhiều mồ hôi thế. Minh Hạo xuất hiện cách đó không xa, vẻ mặt cười hì hì thân thiết chào hỏi với Kim Lão. Kim Lão lúc này còn chưa hợp lại phân thân của mình, nên không có biết được chuyện Minh Hạo giết hắc ảnh 99. Hàm Tuyết đứng xa nhìn qua thấy cảnh này, trong lòng nổi giận đùng đùng, hiện giờ tình cảnh nào rồi mà còn vẻ mặt cười vui vẻ, tên này não có vấn đề à? Nhìn không được quay đầu về phía Minh Hạo chửi rủa một tiếng mẹ ngươi. Ngươi hốc có vấn đề à? Không trở lại trong thuyền mà ra ngoài đây làm gì? Nộp mạng à? Đồ hốc lợn ba. Tội cho cha mẹ ngươi sinh ra một đứa con não có vấn đề bốn. Minh Hạo nghe được Hàm Tuyết chửi cha mẹ mình, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng như nhìn kẻ chết đồng dạng, lạnh lẽo nói ngươi nói đủ chưa? Trong giọng nói lạnh như kiểu lũ địa ngục vậy. Ở giữa Minh Hạo không phát giác được một tia, hắn tính cách ngày càng lạnh lùng hơn, nhất là khi hắn tức giận. Nghe được lời nói Minh Hạo, kết hợp với ánh mắt của Minh Hạo, Hàm Tuyết chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo như bị người đưa vào nơi cực lạnh đồng dạng. Nhưng là, tính tình của nàng vô cùng bướng bỉnh, nào vì vậy mà chịu khuất phục một đứa bé. Nghĩ đến tên này hiện giờ chỉ là một người bình thường, mà còn dám quay lại trả treo với mình, thế là nàng cứng rắn chửi ngươi đấy, đồ con hoang, ta chửi ngươi đấy, người làm gì được ta, phế vật ngu xuẩn. Nàng không biết là, hiện giờ Minh Hạo không những có thiên phú kinh khủng 20 tình, mà còn vài ngày đã đột phá đến võ kim sơ kỳ, nếu nàng biết. Chắc chắn sẽ không dám nói như vậy, dù sao một người chỉ trong vài ngày đã đột phá đến võ kim, mà một người thiên phú dù cao đến đâu, cũng phải mất một tháng, thậm chí hai tháng mới có thể đột phá từ võ sinh lên võ kim. Cho nên có thể thấy được Minh Hạo kinh khủng đến giường nào. Lại nghe Hàm Tuyết chửi mình thằng con hoàng, cho dù tính cách hiền lành như Minh Hạo, cũng không thể nhịn được. Không chút do dự, Minh Hạo muốn sử dụng bản lĩnh thật của mình, hắn muốn dạy Hàm Tuyết một bài học nhỏ, phải biết tôn sư trọng đạo người khác. Hắn năm ngón tay phải nắm lại, hơi gồng đưa tay ra sau, tiếp đó hắn dùng sức đánh về phía hư không, nơi vị trí Hàm Tuyết đang đứng. Kim Lão thấy Minh Hạo bị Hàm Tuyết chửi, cũng có hơi tức giận, con nhỏ này sao lại ăn nói vô học vậy, sau đó tự nhiên thấy Minh Hạo làm động tác gồng tay lên tư thế, rồi đánh về phía hư không vị trí Hàm Tuyết. Hắn thất vọng thở dài, chắc Minh Hạo bị Hàm Tuyết chửi nên chắc nào thật sự có vấn đề rồi. Còn Hàm Tuyết cũng thấy Minh Hạo làm động tác gồng lên, rồi đánh vào hư không về phía mình, còn tưởng rằng Minh Hạo bị mình chửi bị điện thật. Ôm bụng nũng nịu cười hì hì hì, chắc tên này không phải là bị ta chửi đấy, nàng còn chưa nói hết, đột nhiên một giây sau im bật. Kim Lão đứng xem, lúc này mắt trợn tròn, miếng há hình thành chữ ô, đủ để nhét cái trứng gà vào, vẻ mặt khó có thể tin tưởng. Không chỉ Kim Lão, mà còn bọn hải tặc xung quanh, thậm chí là đứng trên thuyền xa xa ngư xa đều biểu lộ khó có thể tin, bọn hắn thấy gì? Giặc 53. Tiếng vang như cái kiếng vỡ vang lên khắp không gian. Khi nãy Minh Hạo gồng tay lên. Sau đó đánh về phía hư không vị trí Hàm Tuyết, thì đột nhiên không gian phát ra tiếng kỳ lạ, sau đấy hắn thấy được điều khó tin, không gian nơi đó bị Minh Hạo đập, nó như cái gương đồng dạng, bị tan vỡ nứt ra thành từng mảnh. Sau đó, chỉ thấy Hàm Tuyết một giây sau đang đứng cười nói, đột nhiên cả thân thể nàng đống nhiên bay lùi ra sau, lấy vận tốc 100 m/s, thân thể nàng bay lùi ra sau, đập vào hơn 100 tên hải tặc, sau cùng, nàng bay đến đập vào cái thiên thạch gần đó mới dừng lại. Mà xung quanh nàng bọn hải tặc cũng đồng dạng bị như vậy, bọn hắn đang đứng đấy liền y ỉa như có bàn tay vô hình đẩy lùi, sau đó cả đám đều bay. Minh Hạo đánh xong chỉ cảm thấy cả người hơi mệt, chắc đây là tác dụng của chấn động A. Khi nay đánh, Minh Hạo có khống chế đến 10% sức mạnh, không dùng hết sức, dù sao Hàm Tuyết còn có cha Hàm Ngạo nơi đó, hắn còn là quân hàm đại tá, nếu mình giết thật thì mọi chuyện sẽ trở nên càng rắc rối phức tạp, với lại mình hiện đang mượn thuyền, chẳng lẽ vì chút chuyện nhỏ này mà đi giết con gái người ta. Minh Hạo chưa có thần kinh đến vậy, cho nên theo Minh Hạo tốt nhất dạy Hàm Tuyết một bài học nhớ đời là được. Còn tiếp, phần sau sẽ kết thúc, tác giả sẽ không câu chữ kéo dài tình tiết lê thê dài dòng mặt dễ thương. Nếu AE đọc xong thấy khó chịu đoạn nào, hay lối hành văn tác giả có điểm nào gây khó chịu, chán nản, như từ lặp lại, thì các bạn đừng ngại ngùng bỏ một phút ra cờ mờ tờ ép bờ báo lôi, để mình biết mà sửa nhẽ dê ba. Cảm ơn các bạn nhiều. Dê 9, tác giả tay còn non, cần nhiều bạn đánh giá, góp ý chân thật nhất để giúp tác giả lên tay, khiến chuyện hay hơn. Mặt dễ thương. Chương 24, một quyền chi uy. Điểm. Chúc mừng chủ nhân giết chết 10 tên hải tặc cấp võ khí, nhận được 100.000, 100 điểm mua sắm ít 11.000. Hệ thống máy móc gầm thanh vang lên. Minh Hạo nhìn xem bên kia Hàm Tuyết đầu đập mạnh vào thiên thạch, cũng may nơi ngực còn đập lên đập xuống, chắc đầu đập vào mạnh quá đã choáng váng bất tỉnh nhân sự thôi, hắn thở phào, còn tốt, ngực còn đập, không chết là được. Không quan tâm đến những người kia mắt trố ra, bộ dáng không thể tin, đưa ý niệm chìm vào hệ thống. Cơ lực xem bảng thông tin nhân vật hệ thống. Tên, Kim Minh Hạo. HP, 30.000. MB, 100.000. Kinh nghiệm, 1.000 1.500.000, 1.500.000 S. Cấp tiếp theo võ kim trung kỳ S. Đẳng cấp, võ kim sơ kỳ. Điểm mua sắm, 11.000. Siêu cấp thiên phú, 20 tinh. Thể chất, trái ác quỷ chấn động. Năng lực, chấn động, di nệ gẳng. Vật phẩm, siêu cấp mẫu hạm, SSS, thế giới trong gương, đỏ ẹ mẩn, kéo ước gì được nấy, một lần, giếng nước thần, một lần, 10 quả trứng thần bí. Huyết mạch, chưa thể mở ra, phế. Nhìn xem huyết mạch phế vật, Minh Hạo cười khổ. Không có hệ thống trợ giúp, hắn thật sự phế à, nhưng không sao, hiện tại có hệ thống, sợ gì một cái huyết mạch. Cùng lắm phế, thì hắn vẫn còn gìn nghệ gần đây. Lại nhìn cái cần 1 tỷ năm để lên trung kỳ, hắn có chút quỷ xúc động, biết bao giờ mới lên cấp đây. Quay đầu nhìn xem từng đám hải tặc, hơn nửa nhìn xa xa trên bong thuyền đang đứng sang ngư, y như trong trò chơi đồng dạng, nhìn từng đám quái cùng con bột vàng kim. Hai mắt hắn tỏa sáng, nuốt nước miếng một cái, nhất là khi nhìn xa ngư giống như Dương Châu báo vậy. Hắn kìm không được chảy nước miếng, thầm nghĩ, nếu đánh chết con bột này, sẽ bạo gì đây? Điểm. Hệ thống phát động nhiệm vụ chính tuyến, xin mời chủ nhân vào mục nhiệm vụ xem. Nghe được hệ thống phát động nhiệm vụ chính tuyến, lập tức ý niệm cờ lạc vào mục nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, 1. Nhiệm vụ, tiêu diệt toàn bộ đoàn hải tặc cá mập đen. Giới thiệu, đoàn hải tặc cá mập đen dám cản bước chân chủ nhân, bọn hắn là đã đặt chân đầu tiên để chủ nhân bước lên con đường đỉnh phong cường giả. Nội dung. Giết chết 30.000 tên hải tặc. Tiến độ, 30.010. Giết chết thủ lĩnh đoàn hải tặc 10. Mục tiêu, Sa Ngư. Tiến độ, 10. Giết chết 2 tên phó đoàn trưởng hải tặc 20. Mục tiêu, A Biểu, A Ngưu. Tiến độ, 20. Phần thưởng, nếu đánh giá đạt hoàn mỹ nhiệm vụ, nhận được thần khí cấp SS loại vũ khí, loại ngẫu nhiên. Thất bại, chết. Đọc xong thông tin nhiệm vụ, lúc này Minh Hạo hai mắt tỏa sáng như sao. Nếu hoàn mỹ thì nhận được cấp SS loại vũ khí A, nghĩ đến cấp SS vũ khí, Minh Hạo càng là cho mình 100 cái tinh thần. Còn thất bại nhìn tới đây, Minh Hạo cả người khí thế hừng hực nhìn về bọn hải tặc, ánh mắt càng tỏ ra tham lam thèm thuồng như nhìn thần khí đồng dạng. Mà bên kia Sa Ngư, đoàn trưởng hải tặc cá mập đen nhìn thấy cảnh Minh Hạo một quyền từ xa đánh bay Hàm Tuyết, trong lòng đột nhiên hốt hoảng, cảm giác có điểm xấu sắp xảy ra. Đại nhân đâu? Mọi việc diễn ra không đúng theo kế hoạch à, không được. Phải nhanh chóng giết chết hết tất cả tên kia, không được để vụ này lộ ra ngoài, nếu không. Nghĩ đến Kim gia đáng sợ, hắn nhịn không được dùng mình một cái. Sa Ngư trong ngực như tích tụ buồn bực, cảm thấy vô cùng ngột ngạt, ánh mắt nhìn về thân ảnh nhỏ bé xa xa kia, không hiểu sao trong lòng cảm giác nguy cơ nổi lên, không được, tên này còn nhỏ như vậy đã mạnh thế rồi, nếu để hắn còn sống thì chẳng phải quay lại báo thù mình, kết hợp với Kim gia con quái vật khổng lồ bên kia. Nghĩ tới đây, sắc mặt Sa Ngư trắng như giấy. Ánh mắt sát cơ hiện lên, trong lòng quyết định bằng mọi giá, cho dù cả đoàn hải tặc chết hết, cũng phải bóp nát tên này. Nghĩ liền làm, sau đấy hắn quay ra sau giống một tiếng A Ngưu đâu, dẫn hết tất cả anh em qua bên tên nhóc lùn bên kia đánh giết hắn. Phải nhanh chóng giết chết hắn bằng mọi giá, ta qua kia kiểm chế lao già kia, ngươi tranh thủ thời gian nhanh chóng giết chết thằng nhóc đó cho ta. Lúc này, một vị cao lớn đại hắn hình thể như trâu, không mặc áo để trần, nghe vậy quỳ xuống nói vâng thủ lĩnh. Sau đấy liền rút lui. Dẫn người đến vị trí Minh Hạo. Còn Sa Ngư thì tự thân thuấn di đến vị trí Kim Lão. Phía xa xa, Minh Hạo sau khi nhìn xong nhiệm vụ, nhịn không được muốn ra tay. Minh Hạo nhìn tầng tầng, lớp lớp hải tặc bao vây,
Sau đấy từng viên đạn từ nòng súng hải tặc từ bốn phương tám hướng liên tục bắn về phía hắn. Minh Hạo hét lên một tiếng, vận chuyển khí trong cơ thể, sử dụng ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình chết đi. Siêu cấp chấn động chân không. Hai tay năm ngón tay khép lại, sau đấy gồng vào trong thành hình chữ X, duy trì 3 giây đồng hồ tư thế, sau đấy hai tay cùng lúc đánh ra hai bên chân không. Cờ rắc cờ rắc cờ rắc cờ rắc từng tiếng kiếng vỡ vụn lại xuất hiện, nhưng lần này là xuất hiện nhiều hơn lần trước. Chân không lập tức như mảnh kiếng đồng dạng bị bể ra, lập tức từng tia vết nứt xuất hiện, sau đấy lan tràn khắp nơi mảnh không gian đấy. Một giây sau, hai bên trái phải mảnh chân không lập tức bị vỡ vụn. Lập tức, chuyện kỳ lạ xảy ra, hai bên trái phải hải tặc, hơn 1.000 người liền như bị sức mạnh vô hình đánh lên thân thể, lập tức cả 1.000 tên hải tặc bay mạnh về phía sau. Không những thế, hơn 1.000 tên trên mặt cùng lúc có biểu lộ miệng sủi bọt mép, mắt dã trắng trợn tròn nhìn chòng chọc lên trời, hơi thở trên người đều tắt, cùng lúc giữa ngực tim ngừng đập, hiển nhiên tim đã chết. Sau đấy, hơn 1.000 tên vẫn bay không dừng lại, bay tiếp hơn 1.000m phía sau đập vào mảnh thiên thạch nhỏ gần đó mà chết tức tưởi. Không những vậy, bọn hắn còn lôi kéo hơn 2.000 tên hải tặc đồng bạn cùng chết theo bọn hắn, mới chịu dừng lại. Nhắc đến 2.000 tên hải tặc đó cũng là bị xui xẻo và lây, khi thấy đồng bạn mình bay về phía mình, bọn hắn ý định là đỡ lấy, ai ngờ mấy tên đó nặng như vạn cân thạch vậy, không những không đỡ được đồng bạn, mà còn theo quán tính bay theo, sau cùng liên tục đập hơn 1.000 người mới dừng lại. Mà hơn 1.000 người đại hán đầu liên tục đụng nhau, cho dù là đẳng cấp võ kim cũng không chịu nổi, mà những tên hải tặc này đẳng cấp thấp nhất là võ khí, mạnh nhất đều chỉ là võ khí đỉnh phong mà thôi. Làm sao chịu nổi được liên tục va đập như vậy? Mà 2.000 tên phía sau biểu lộ còn thảm hơn 1.000 phía trước, đầu của tên nào cũng đều bị đập liên tục, đến nổi xương sọ đều lồi ra ngoài, cả khuôn mặt cũng toàn là thịt cùng xương, không còn nguyên vẹn như trước. Điểm. Chúc mừng chủ nhân giết chết 700 tên võ khí sơ kỳ. Thu được 700.000, một tên võ khí sơ kỳ 1.000. Điểm. Chúc mừng chủ nhân giết chết 550 tên võ khí trung kỳ, thu được 1.100.000, một tên võ khí trung kỳ 2.000. Điểm. Chúc mừng chủ nhân giết chết 750 tên võ khí hậu kỳ, thu được 2.250.000, một tên võ khí hậu kỳ 3.000. Điểm. Chúc mừng chủ nhân giết chết 600 tên võ tinh sơ kỳ, thu được 3.000.000, một tên võ tinh sơ kỳ 5.000. Điểm. Chúc mừng chủ nhân giết chết 300 tên võ tinh trung kỳ, thu được 2.400.000, một tên võ tinh trung kỳ 8.000. Điểm. Chúc mừng chủ nhân giết chết 100 tên võ tinh hậu kỳ, thu được 1.000.000, một tên võ tinh hậu kỳ 10.000. Điểm. Chúc mừng chủ nhân liên kích liên tiếp, nhận được phần thưởng hệ thống, ít 100 tổng điểm, 10450000 ít 100 104500000, 104.500.000. Điểm. Chúc mừng chủ nhân thu được vật phẩm. Súng hải tặc, thường, bình HE, bình mã nạ, vũ khí, rắc. Liên tục nghe tiếng hệ thống chúc mừng vang trời, Minh Hạo hai thai đã sớm nổ thành một đoàn, lập tức đóng mục thông báo, nghĩ đi, giết một đứa là một cái âm thanh thông báo, mà hơn 3.000 tên, phải chịu 3.000 cái âm thanh khác nhau, còn có kinh nghiệm, vật phẩm rơi. Cơ lực vào kiểm tra thông tin nhân vật. Tên, Kim Minh Hạo. HE, 30.000. MB, 100.000. Kinh nghiệm. 10450000 1.500.000.000. Đẳng cấp, võ kim sơ kỳ. Điểm mua sắm, 1.211.000. Siêu cấp thiên phú, 20 tinh. Thể chất, trái ác quỷ chấn động. Năng lực, chấn động, di nệ gẳng. Vật phẩm, siêu cấp mẫu hạm, SSS, thế giới trong gương, đỏ hẹ mẩn, kéo ước gì được đấy, một lần, giếng nước thần, một lần, 10 quả trứng thần bí, vũ khí hải tặc, bộ độ hải tặc cá mập đen, bình HP ít 100. Bình mạ nạ ít 100. Huyết mạch, chưa thể mở ra, phế. Nhìn xem vật phẩm toàn là rác rưởi, không xem tiếp, nhưng mà kinh nghiệm đã lên 1 tỷ rồi, chỉ cần 500.000.000 nữa là lên cấp, lại nhìn thanh nhiệm vụ. Nhiệm vụ kiểm tra. Nhiệm vụ chính tuyến, 1. Nhiệm vụ, tiêu diệt toàn bộ đoàn hải tặc cá mập đen. Giới thiệu, đoàn hải tặc cá mập đen dám cản bước chân chủ nhân, bọn hắn là đã đặt chân đầu tiên để chủ nhân bước lên con đường đỉnh phong cường giả. Nội dung. Giết chết 30.000 tên hải tặc. Tiến độ, 30.000-3.010. Giết chết thủ lĩnh đoàn hải tặc 10, mục tiêu, Sa Ngư. Tiến độ, 10. Giết chết 2 tên phó đoàn trưởng hải tặc 20, mục tiêu, A Biểu, A Ngưu. Tiến độ, 20. Phần thưởng, nếu đánh giá đạt hoàn mỹ nhiệm vụ, nhận được thần khí cấp SS loại vũ khí, loại ngẫu nhiên. Thất bại, chết. Ảch, giết 30.000 tên, chắc là đủ lên cấp võ ngự A. Minh Hạo nhìn xong tự hỏi. Lúc này, ở bên ngoài hơn phó thủ lĩnh A Biểu, A Ngưu cùng hơn 27.000 tên hải tặc thấy cảnh này thì lặng người. Mà bên kia Sa Ngư cùng Kim Lao đang giao chiến cũng là vừa lúc thấy cảnh này, đồng thời ngừng tay lại, ánh mắt trợn tròn bộ dáng khó có thể tin lần thứ hai. Phải biết, đó là hơn 3.000 tên hải tặc A, không phải 300 người thế mà tên kia lại chỉ dùng hai tay đánh một phát vào hư không, thế là một giây sau liền chết hơn 3.000 người. Có cần khoa trương vậy không? Mặc dù vương giả cũng có thể làm, nhưng là hao hết tháng 4 năm 10 năng lượng A. Mà hiện nay Minh Hạo đẳng cấp gì? Chỉ là cái võ kim sơ kỳ nho nhỏ, còn thấp hơn cả thiên cung, thế mà một quyền, ạch, hai quyền, liền 3.000 tên cùng lúc chết. Tên này thật sự quá kinh khủng. Hơn 27.000 tên hải tặc đồng loạt lùi ra sau một em mở với Minh Hạo, giữ khoảng cách với hắn. Minh Hạo thấy vậy cười khổ, sau khi sử dụng xong chấn động năng lực, hắn cũng là cảm thấy cơ thể vô cùng mệt nhọc, như làm việc quá sức đồng dạng, chắc hẳn tác dụng phụ gây ra của năng lực chấn động. Còn tiếp. Chương 25, sức mạnh thật sự của chấn động. Cơ lực vào hệ thống, tìm mục cửa hàng. Khi cơ lực vào cửa hàng, Minh Hạo thấy rất nhiều vật phẩm, có vũ khí, có bán súng vật, có võ công, kỹ năng, kể cả triệu hoán lạc long quân cấp bậc này đều có bán. Nhưng là giá cả vô cùng mắc. Triệu hoán lạc long quân. Thời hạn, vĩnh viễn. Giới thiệu, thần linh thủy tổ của Việt Nam. Đánh giá, cấp SSS. Giá, 100.000 tỷ điểm mua sắm. Vũ khí tứ chiến đồng xa. Thời hạn, vĩnh viễn. Giới thiệu, tứ chiến đồng xa, xe ngồi huyền thoại của Lý Thất Dạ, 4 con ngựa tượng trưng có 4 con thần thú, chân long, bạch hổ, huyền vũ, kỳ lân thuộc loại hỗn độn vũ khí. Đánh giá, SSS. Giá, 500.000 tỷ điểm mua sắm. Triệu hoán đỏ dạ ẹ mẩn. Thời hạn, vĩnh viễn. Giới thiệu, chú mèo máy đỏ dạ ẹ mẩn từ trong truyện tranh của tác giả Phụ Dì Cổ Phụ Dì Ổ. Có được tất cả bảo bối thần kỳ. Đánh giá, SSS. Giá, 600.000 tỷ điểm mua sắm. Bây giờ Minh Hạo không có thời gian để ngắm nhìn từng cái, lập tức vào mục lục gen cấp A, loại sức khỏe tìm kiếm. Sau một hồi tìm kiếm, hắn tìm được thứ như ý muốn, tăng cường sức khỏe gen cấp A. Giới thiệu, tăng cường sức khỏe người sử dụng. Giá, 500.000 điểm mua sắm. Ý niệm cờ lật mua, ngay sau đó, trên tay hắn xuất hiện ánh sáng trắng, một giây sau trên tay hiện ra bình nước thuốc loại lớn. Bên trong nước màu xanh lá cây. Nhìn điểm mua sắm từ 1.211.000 giảm đến 711.000 điểm. Nhìn số điểm tiêu hao, Minh Hạo có chút đau lòng, nhưng là hắn không hối tiếc. Không do dự mở ra nắp, ngửa họng uống hết chai gen dược tề. Sau đó cảm thấy thân thể mệt nhọc không còn, ngược lại là cảm thấy vô cùng khỏe hơn 10 lần lúc trước. Không hổ là dược tề cấp A, uống xong liền cảm thấy khỏe hơn trước. Minh Hạo phát ra cảm thán. Khi này đánh ra chấn động năng lực. Hắn chỉ sử dụng thêm 2 phần sức mạnh nữa thôi, nghĩa là sử dụng chỉ tháng 3 năm 10 sức mạnh, không hoàn toàn sử dụng tháng 10 năm 10, nhưng dù chỉ 3 phần, đã làm hắn cơ thể vô cùng mệt nhọc. Người tên gì? Ở lúc này, có người lên tiếng hỏi thăm, âm thanh này phát ra từ sau lưng hắn. Minh Hạo quay đầu lại nhìn. Đứng sau lưng hắn là hai người đàn ông, một tên đại hán thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, khuôn mặt bên trái có vết sẹo, còn bên cạnh là trái ngược lại, thân hình mập mập lùn tịt. Bấm điều tra công năng. Tên, A Ngưu. Chiến lực, thiên khung trung kỳ. Dị năng, Hoa Châu. Giới thiệu, một trong hai phó thuyền trưởng đoàn hải tặc cá mập đen. Tên, A Biểu. Chiến lực, thiên khung sơ kỳ. Dị năng, Hóa Heo. Giới thiệu, một trong hai phó thuyền trưởng đoàn hải tặc cá mập đen. Minh Hạo. Càng nhìn càng giống A một con trâu đen thui cùng một con heo. Đây là tổ hợp trâu heo à? Nghĩ tới đây Minh Hạo nhịn không được bật cười. Không nhịn được nói ha ha ha, hai ngươi là con heo với con trâu thật à, giống quá đi. Hai người A Ngưu cùng A Biểu nghe Minh Hạo nói vậy ngẩn người, sau đó liền hiểu ra, đây là chửi mình. A Ngưu cùng A Biểu sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, thân thể run lên, bọn hắn hận nhất, là chửi bọn hắn con heo, con trâu. Hơn nữa, không nghĩ tới mình là đường đường một trong phó thuyền trưởng dưới một người trên vạn người, vậy mà hôm nay trước mặt nhiều thuộc bị một tên nhóc con chửi tận mặt như vậy. Trong mắt hai người lóe lên sắc cơ, A Biểu bước lên trước. Vẻ mặt vặn vẹo trầm giọng nói ngươi tốt lắm, dám chửi bọn ta, ta sẽ để ngươi hối hận vì sinh ra trên đời này. Dứt lời, cả thân thể hắn biến hóa, chỉ thấy chân, tay, thân, mình, đầu tất cả bộ vị cơ thể mọc ra da heo hồng hồng, sau đó là tay chân hắn thay đổi, xuất hiện móng heo, chân heo, khuôn mặt cũng là biến thành heo. A Ngưu đồng dạng biến hóa, nhưng là da của hắn xuất hiện phủ kính lông đen, sau đấy cả thân thể bắt đầu biến hóa một mảnh lớp da đen xì xuất hiện bên ngoài, sau đấy trên đầu hắn xuất hiện hai cái sừng trâu. Sau khi biến thành heo, A Biểu khuôn mặt heo đắc ý cười nhìn Minh Hạo như nhìn kẻ chết đồng dạng, khuôn mặt vênh vào nói ngươi nếu quỳ xuống xin ta.
Minh Hạo nhịn không được cái vẻ mặt đắc ý của A Biểu, thật sự vô cùng buồn nôn, lập tức sức mạnh chấn động tích tụ ở tay phải, một đoàn giống như bong bóng đồng dạng, bao trùm ở tay Minh Hạo, sau đấy hắn giơ quyền lên đập vào hư không vị trí A Biểu. A Biểu lời còn chưa nói hết, tiếp đấy trước mặt hắn xuất hiện một quyền của Minh Hạo đánh tới. A Biểu dù gì cũng là cao thủ lâu năm, lập tức phản ứng lại, đưa hai tay ra cản trở lại, khóe miệng cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ, tên nhóc này đúng là tên ngây thơ, tưởng rằng đánh lén là có thể tổn thương được ta à? Ta sẽ cho ngươi hối hận. Một giây sau, quyền Minh Hạo đánh đụng vào hai tay A Biểu, cùng lúc đó, sắc mặt A Biểu thay đổi hoàn toàn, thay vào đó là vẻ mặt hoảng sợ thay thế, giống như nhìn thấy con quái vật đồng dạng, không còn đắc ý vênh váo như lúc trước. Nhìn lại, hai cánh tay heo A Biểu lúc này không còn thẳng nữa, hai tay rũ xuống, hiển nhiên là bị phế. Quyền của Minh Hạo chưa dừng lại đó, tiếp tục tiến tới, sau đó đập thẳng vào đầu heo A Biểu. Rắc! Không phải tiếng không gian vỡ vụn hồi nãy, mà là tiếng xương sọ từ A Biểu vỡ vụn vang lên, theo đó A Biểu cả khuôn mặt heo hiện lên thống khổ, cả mặt hắn vặn vẹo lại thành một đoàn, hết sức khó coi, sau vài giây, hai mắt hắn tối sầm, sau đó ở không gian, cả người tự do ngã xuống dưới hư không mịt mù. Thấy đồng bạn mình bị đánh chết, bên cạnh A Ngưu nhanh chóng phản ứng lại, sau khi hoa châu, hắn lấy vũ khí duy nhất của mình là hai cái sừng trên đầu. Lập tức dùng tốc độ châu điên chạy như bay, hai sừng húc về phía Minh Hạo. Liếc nhìn A Ngưu chạy húc về phía mình, Minh Hạo bình tĩnh đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng không có bất kỳ thay đổi, hắn không làm bất cứ động tác nào, cứ để A Ngưu chạy húc về phía hắn. A Ngưu thấy Minh Hạo đứng yên không động đậy, trong mắt lóe ra tia nghi ngờ, nhưng trong lòng hoàn toàn yên tâm. Chắc tên này thấy ta uy vũ run sợ đầu hàng rồi à? A Ngưu trong lòng đắc ý. Sau vài giây, A Ngưu lúc này đã chạy tới gần Minh Hạo, còn cách chỉ một em mở nửa là hai sừng hắn đụng vào thân thể Minh Hạo. Lúc này Minh Hạo rốt cục động. Chỉ thấy Minh Hạo giơ tay trái còn lại lên, sau đấy tích tụ sức mạnh chấn động chuyển lên trên tay, bao quanh tay trái hắn là bong bóng màu trắng, sau đấy hắn hơi đưa tay về sau. Sau đó khi hai sừng A Ngưu chỉ còn 30cm, hắn gồng lên. Sau đó đưa tay đánh vào nơi hai sừng A Ngưu sắp húc trúng thân thể hắn. A Ngưu thấy vậy cười lạnh, sau đấy càng ra sức húc mạnh hơn về phía trước. Rốt cuộc sừng A Ngưu cùng tay trái Minh Hạo đụng vào nhau. Hai sừng A Ngưu khi chạm vào tay Minh Hạo như chạm vào bức tường đồng dạng, hai sừng không thể tiến thêm một bước nào nữa. C-R-S-R-S tiếng kiếng vỡ âm thanh vang lên, sau đấy phía trước không gian hình thành nơi nứt ra. A Ngưu lúc này mắt trợn tròn, bộ dáng hoảng sợ khó có thể tin. Phải biết hai sừng của hắn vô cùng cứng rắn, đến nổi vương giả hậu kỳ cũng không dám cản lại, huống chi hiện giờ bị tên nhóc này chỉ đẳng cấp võ kim sơ kỳ, thế mà hời hợt một tay dễ dàng cản lại. Minh Hạo sắc mắt bình tĩnh không đổi sắc, sau đấy mắt hắn trợn trừng lên, trán nổi lên gân xanh, năng lượng từ trong cơ thể hắn tháng 5 năm 10 liên tục điên cuồng tuôn vào tay trái. Bạo! Bạo! Bạo cho ta! Minh Hạo điên cuồng kêu lên, tay trái đang cản lại sừng châu A Biểu càng ra sức gầm lên. Ẩm! Không gian vỡ vụn, theo đó hai sừng trâu của A Ngưu cũng là vỡ vụn theo, tiếp đấy tay trái của Minh Hạo đập nát đầu hắn. A Ngưu hét thảm một tiếng, bên trong óc hắn lồi ra tàn bạo, sau đấy cả thân thể giật giật 3 giây, cuối cùng ngã xuống, hình thể ầm ầm ngã xuống đất, vài giây sau biến lại hình thể nhân loại, nhưng là lúc này đầu hắn đã nát bét một mảnh. Mà giao đấu ở bên trong, Minh Hạo với hai người A Biểu A Ngưu chỉ vài giây ngắn ngủn mà thôi. Điểm. Chúc mừng chủ nhân giết chết A Biểu đẳng cấp thiên khung sơ kỳ, thu được 100 triệu S. Điểm. Chủ nhân thu được ít 1.000 bình HP, ít 1.000 MB 5 triệu Ruby. Điểm. Điểm. Chúc mừng chủ nhân giết chết A Ngưu đẳng cấp thiên khung trung kỳ, thu được 200 triệu S. Điểm. Chủ nhân thu được ít 1.000 bình HP, ít 1.000 MB, 8 triệu Ruby. Nhìn xem thu vật phẩm toàn là rác rưởi, trừ thu được bình HP MB cùng 13 triệu Ruby. Thì những vật phẩm khác không vào nổi tầm mắt Minh Hạo. Chỉ cần 200 triệu ETH nữa là lên cấp võ kim trung kỳ A, Minh Hạo roi mắt nhìn xem đám hải tặc cười nở nụ cười không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười đầy sát cơ bên trong lại là lạnh lùng vô tình. Xung quanh bọn hải tặc đứng xem trận chiến này vẻ mặt say mê, nhưng khi thấy hai phó thủ lĩnh dễ dàng bị đánh chết như vậy, đều cùng lúc tỉnh lại, khi thấy Minh Hạo mắt nhìn qua đây, vẻ mặt bọn chúng vô cùng hoảng sợ, thậm chí có người đều là tiểu tiện trong quần, trong nhóm hải tặc không biết ai la lên chạy nhanh. Hắn là ác ma, sau đấy cả bầy vừa nhau chạy vào thuyền, nhanh chóng huy động thuyền lái đi. Mà bên kia Kim Lão cùng Sa Ngư đang giao đấu hết sức gây cấn. Kim Lão mặt cùng thân thể tất cả đều phủ màu vàng còn bên kia Sa Ngư không biết lúc nào hóa cá mập rồi. Thân thể Sa Ngư dài hơn 10m, cao to đến 30m, trên mặt vết sẹo dài nhìn vô cùng hung ác, ở trong miệng răng nanh xuề ra tùm nhìn vô cùng dữ tợn. Sa Ngư,
ngươi khôn hồn thì đầu hàng đi, ta sẽ để cho người chết toàn xác không phân thây. Kim lão lạnh lùng nhìn Sa Ngư nói. Sa Ngư ngửa mặt cá mập cười ha hả, dữ tợn nói lão đầu, ngươi coi như đèn cạn dầu rồi, đừng cố sức nữa, ngươi chết là điều không thay đổi được, cố gắng cũng vô ích thôi. Nói xong hắn liếm khỏe miệng của mình, nhìn vô cùng gian ác. Hừ. Kim lão không nói gì chỉ hừ một tiếng tức giận, sau đó thuấn di tới bên cạnh Sa Ngư, một quyền đánh về hắn. Sa Ngư thấy vậy cười lạnh, đầu lâu cá mập của hắn chuyển qua một bên, tránh né quyền đầu của Kim lão. Sau đấy đầu cá mập của hắn quay lại, miệng há ra, hàm răng sắc bén cắn mạnh vào tay Kim lão. Keng, y y như tiếng kim loại vang lên, mặc dù hàm răng của Sa Ngư vô cùng sắc bén, nhưng là sức phòng ngự dị năng vô địch hoàng kim siêu cao, rất khó mà phá vỡ. Thừa cơ lúc này, Kim lão tay kia đánh về phía Sa Ngư. Ngao, Sa Ngư hét thảm một tiếng, bị Kim lão một quyền đánh bay ra xa. Mặc dù Kim lão không có bị thương tích gì nhiều, nhưng mà lúc này sắc mặt đã tái xanh, mồ hôi hột từ khuôn mặt Kim lão liên tục chảy xuống. Lúc này trạng thái Kim lão có thể vô cùng thảm, năng lượng trong cơ thể chỉ còn thừa 5%, chỉ có thể duy trì được trạng thái Kim nhiều nhất là 1-2 phút nữa, nếu không còn duy trì được trạng thái Kim, Kim lão liền biến trở về bình thường, nếu như Sa Ngư lại tới một đòn cắn, Kim lão liền có thể là người thua. Mà Sa Ngư hóa cá mập, không những sức mạnh tăng lên, mà còn sức hồi phục vô cùng tốt, mà Sa Ngư dị năng hiện tại chi thuộc loại bình thường thôi, cho nên có thể thấy lợi hại của dị năng thú hóa như thế nào. Mà do Kim lão trạng thái Kim năng lượng tiêu để duy trì tiêu hao vô cùng khổng lồ, cho nên bị dị năng thú hóa khắc tinh. Mà hai bên dù đồng cấp, đáng lẽ phải là Kim lão chiến thắng, nhưng do liên tục bị hải tặc quấy rối nên đã sớm tiêu hao gần như không còn tháng 5 năm 10 năng lượng, hiện giờ đánh với Sa Ngư thì đến trạng thái đèn cạn dầu. Nếu không có năng lượng thì tương đương chỉ là người bình thường không chút sức phản kháng. Từ xa xa bốn hạm đội bốn phương khác nhau sắp tới gần nơi đây. Cuộc đại chiến sắp nổ ra. Phía xa xa ẩn giấu trong hư không, sáu vị lao giả chấn động mạnh nhìn xem tiểu thiếu niên tình thế tiếp theo khiến không ai ngờ tới là Minh Hạo. Còn tiếp, chương sau phần cuối kết thúc đoạn hải tặc, sau đó Minh Hạo sẽ một đường thuận lợi tiến đến học viện. Video chấn động năng lực, khiến ai chưa biết, dễ tưởng tượng ba. Hệ thiên nhiên khắc hệ thú khắc hệ sức mạnh khắc hệ thiên nhiên. Hệ hỗn hỗn trung tính có thể khắc giờ cờ tất cả. Ví như kim hệ dị năng vậy, dù công ảm, phòng cao, hồi phục lại thân thể nhanh, nhưng điểm yếu là tiêu hao lớn gấp đôi các dị năng của hệ thiên nhiên 3.